Chương 271, bị ma nữ vương 2, chương 271, bị ma nữ vương 2, Sở Sạn Nạ trong con mắt hiện lên một chút sợ hãi qua mang, nhanh chóng tìm kiếm nhìn bóng người. Lập tức tại phía trước tường thành trong bóng tối, mơ hồ nhìn được một thân ảnh. Sở Sạn Nạ lẻ lươi liếm liếm môi khô ráo, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, thân ái. Giọng Sở Sạn Nạ đột nhiên trở nên ngọt ngào, mang theo nào đó ma lực hấp dẫn, chúng ta làm gì như vậy lưỡi kiếm gặp nhau đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến thật tốt thảo luận, tựa người văn minh giống nhau giải quyết vấn đề. Sở Sạn Nạ chậm rãi theo suối phun sau thò đầu ra tới, yêu mị gương mặt tượng hiện ra nụ cười mê người. Ngẫm lại xem, chúng ta có thể cùng nhau hưởng thụ cỡ nào mỹ diệu thời gian. Ấm áp giường, thuần hương rượu ngon, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng sảng khoái. Sở Sạn Nạ trong mắt lóe ra hồng nhạt quan mang, một bộ yếu ớt tinh thần lực dần dần hướng về phía trước trong bóng tối thân ảnh tìm kiếm. Đến đây đi, phóng ngươi cung tiễn, nhường tỷ tỷ hảo hảo thương yêu ngươi đi. Ta sẽ để ngươi trải nghiệm đến trước nay chưa có cực hạn khoái cảm. Vừa dứt lời, lại một đường xích hồng quang mang từ không trung sẽ qua. Hiu. Sở Sạn Nạ đột nhiên rút đầu về, hỏa diễm tiễn gián nàng tóc dài bay qua. Vai lỏng lẻo sợi tóc trong nháy mắt quan xoắn kết lẹt. Không thể nào. Sở Sạn Nạ âm thanh kêu sợ hãi, của ta mị hoặc từ trước đến giờ chưa từng bị thua, ngươi căn bản không phải nhân loại. Chỉ bằng ngươi. Thanh lanh chất vấn tiếng vang lên, trong bóng tối đi ra một tên anh tuấn nam nhân trẻ tuổi, trong tay mang theo tạo hình xưa cũ tinh xảo trường cung. Chính là Hát Tùng lĩnh lĩnh chủ, Dô. Dô cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, một năm lao sắc suy, mặt mũi nhăn nheo, eo mông bự sập lão bà, muốn hấp dẫn ta. Nay vừa nói tất cả nam nhân, bao gồm gạ dịp cũng khó có thể tin nhìn về phía Dô. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy là xinh đẹp vũ mị mỹ phụ a. Trên thực tế, tại bị mị hoặc trước đó Dô nhìn thấy cũng là mỹ phụ. Mà mị hoặc pháp thuật thuộc về tinh thần công kích, Dô thập tam điểm bốn tinh thần lực nhường pháp thuật này căn bản vô hiệu, đồng thời đối với Sở Sạn Nạ có nhất định miễn trừ năng lực. Tác dụng phụ chính là thấy rõ Sở Sạn Nạ bản chất. Cơ miệng. Sở Sạn Nạ nổi trận lôi đình, ngươi mới là xấu như vậy lậu nữ nhân. Ngươi cái này mắt mù ngu xuẩn. Chẳng qua Sở Sạn Nạ cũng không đốc, mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn không có theo thô to trong pho tượng ra đây. Ngươi là ai? Sở Sạn Nạ nghiêm nghị hỏi ngược lại, ta căn bản chưa từng thấy ngươi, ngươi tại sao muốn mưu hại ta? Ngươi trả đạp tôn nghiêm của ta nhiều lần như vậy, thế mà cũng chưa từng thấy ta, thực sự là buồn cười. Dô chằm chằm vào pho tượng, lạnh lùng nói, bất quá, ngươi vậy không cần thiết hiểu rõ. Vừa dứt lời, Dô ngay lập tức rút ra phá giáp tiện đối với pho tượng một hồi kích sạc. Hiu hiu hiu, bén nhọn tiếng xe gió liên tục vang lên, pho tượng thượng đá phiến bay tán loạn, trong nháy mắt liền bị bắn ra một cái to bằng nắm tay trẻ con cửa hang. Sở Sạn Nạ nhìn thấy cửa hang đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên đem phấn bình tạp ái. Hồng nhà sương mù trong nháy mắt tràn ngập, mượn nhờ sương mù ngăn cản, Sở Sạn Nạ không chút do dự quay người hướng lầu chính chạy tới. Gia hỏa này còn thật thông minh. Hồng nhà sương mù đối với rổ căn bản không có tác dụng, nhưng tầm mắt ngăn cản không nhìn thấy phía trước chẳng cảnh. Nhưng rổ hay là dựng thẳng long cốt trường cung, đối với phía trước một hồi kích sạn. Đương nhiên, rổ không có nhiều như vậy phụ ma long cốt tiến, hát nước bắn đi ra là phá giáp tiễn. A! Hét thảm một tiếng lập tức vang lên, hồng nhà sương mù lập tức tản đi, có thể sẽ không còn được gặp lại Sở Sạn Nạ thân ảnh. Rổ theo sát phía sau xông vào lầu chính. Chỉ trên mặt đất nhìn thấy một ít vết máu, cũng không có Sở Sạn Nạ bóng dáng. Nữ nhân này tốc độ vẫn đúng là nhanh. Dô không khỏi nhíu mày. Không tốt. Gà Di khẩn trương hô hô một tiếng, nhìn về phía Dô không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu giải thích nói, thần tiễn thủ các hạ, lầu chính có hậu môn, nàng rất có thể từ cửa sau đào tẩu. Ta là Hát Tùng lĩnh lĩnh chủ, Dô bất kim hương nam tước, ạ liệu bị hôn phu. Dô sát mặt bình tĩnh, nàng trốn không thoát, lầu chính phía sau có so với ta còn hung tàn hai gã. Dô trong miệng hung tàn ra hỏa chính là Hàn Sương cùng Lôi Đình. Còn có sao xuất lĩnh kỵ sĩ đội đã sớm tại vị ẩn niệm hộ hạ tiến nhập hậu viện. A, gã dịp nghe qua đồn đãi, ngay lập tức túi người hành lễ. Rồi đại nhân, bá tước đại nhân làm sao bây giờ? Các người bá tước đại nhân vậy sớm đã bị mang đi. Rồi vừa dứt lời, lầu chính trong đột nhiên vang lên tiếng thét đảo. Dấu ngươi cái này hèn hạ vô lễ hoang nguyên chó hoang, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Giọng Sở Sạn Nạ đột nhiên vang lên, vô tận bực sâu xinh đẹp nhất, ác ma linh chủ, vi đại đẹp khảm tu đặc nữ vương, ngài là dục vọng cùng hấp dẫn hóa thân, trong bóng tối lộng lẫy nhất Minh Châu. Ngài mỹ mạo lệnh tinh thần thất sắc, ngài trí tuệ siêu việt phàm nhân đã hiểu. Chín tầng địa ngục đều vì ngài uy năng mà run rẩy, vô số sinh linh quỳ ngài dưới chân. Thanh âm của nàng ngày càng sục sôi, như cùng ở tại tiến hành nào đó tà ác thánh ca. Ngài là mị hoặc chi nguyên, là dục vọng chi mẫu. Mời ngài nghe trung thành nhất người hầu cầu nguyện. Xin ban cho ta hủy diệt những thứ này ngu muội nhân loại năng lực. Giọng Sở Sạn Nạ ngày càng bén nhọn, trong không khí đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng vọng, phảng phất có vô số âm thanh tại đồng thời đáp lại cầu nguyện của nàng. Hồng nhà xương mù theo các cái địa phương chui ra, trong nháy mắt thì tràn ngập tất cả lầu chính. Tiếp theo một cái chớp mắt, tòa thành lầu chính, lầu ký túc xá các loại chỗ truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Ầm, ầm, ầm. Vô số cánh cửa bị đồng thời đẩy ra, phát ra chấn nhi tiếng va đập. Thủ vệ, người hầu, đầu bếp theo các cái gian phòng bên trong chen chúc mà ra, trong mắt của bọn hắn cũng lóe ra giống nhau phấn sắc và mang trên mặt nụ cười ma quái. Giết chết bọn hắn, vì chủ nhân sung sướng, đem bọn hắn xé nát. Những nhân khẩu này bên trong mang theo gào thét, từng cái xông vào lầu chính, lít nha lít nhít hướng phía rổ cùng gạ dịp đánh tới. Đúng vào lúc này, rổ trung quanh hiện ra từng cái mặc y phục dạ hành mèo rừng nhân chuẩn bị đối phó những thứ này bị mị hoặc người. Gạ dịp vậy cầm trường kiếm ngăn tại rổ trước mặt. Không cần bối rối. Rổ sát mặt bình tĩnh khoát khoát tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô cùng cường đại uy áp theo rổ cơ thể tuôn ra, như là mãnh liệt thủy triều hướng chung quanh quét sạch mà ra. Gạ Diệp sắc mặt ngạc nhiên, hai đầu gối không bị khống chế trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây là một loại không cách nào miêu tả khí thế khủng bố, như núi lớn nặng nề, lại như cùng hỏa diễm cực nóng khiến người ta ngạt thở. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, thời gian giống như tại thời khắc này đứng im. Tất cả đang chạy trốn đám người trong nháy mắt dừng bước lại. Trên mặt của bọn hắn hiện ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, cơ thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Một người tiếp một người, bị mị hoặc người đều nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, cơ thể giống như bị cái gì ngăn chặn bình thường, kề sát sàn nhà bò lồm lộm, cơ thể càng là hơn ngăn không được địa run rẩy. Tha mạng, tha mạng. Có người bắt đầu thấp giọng cầu khẩn, mà trong ánh mắt những kia nguyên bản điên cuồng phấn sắc quang mang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thuần túy sợ hãi. Này chính là chân đồ long giả bị áp, cho dù là cự long đến rồi cũng muốn nhượng bộ, huống chi những thứ này thực lực hèn mọn binh sĩ cùng nhân loại bình thường, mà cái gọi là mị hoặc tại long uy trước mặt cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù không có thời gian lãng phí, ngẩng đầu truy tìm nhìn âm thanh đầu nguồn, tìm thấy ngươi. Dù không có xen vào nữa những người khác, mang theo mèo rừng nhân nhanh chóng chạy về phía lầu trên. Lầu ba trên tường tràn đầy mang theo quỷ dị ánh sáng màu đỏ phức tạp đồ án, mà Sở Sản Nạ thì quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại cúi đầu, môi không ngừng lật qua lật lại. Mà lúc này Sở Sản Nạ đã hoàn toàn biến dạng. Đỉnh đầu mọc ra một đôi bốn lượn sừng dê, phía sau có một đôi như là con rơi rơi rách dưới cánh, quần áo trên người đã rách bước, vô số xuân quang hiển lộ. Mà nàng nguyên bản trắng non mềm mại trên da, hiện đầy các loại dữ tợn vết roi, phía trên đồng dạng lóe ra ánh sáng màu đỏ. Giờ phút này, Sở Sản Nạ toàn thân trên dưới tản ra hấp dẫn cùng kỳ dị. Dù không chút do dự địa rút ra phụ ma tiễn, nhắm ngay Sở Sản Nạ ngực bắn ra ngoài. Đinh! Một tiếng vang dọn, hồng nhạt trong suốt che đậy đột nhiên xuất hiện đem phụ ma tiễn ngăn trở. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 272, ác ma lực thủ, 1, chương 272, ác ma lực thủ, 1. Hỏa diễm tiễn không có hiệu lực, dù một cái bước xa sông đi lên, hôi tẫn sử giả chọc trời chém xuống. Bành! Hộ thuẫn thượng ngay lập tức kích thích một tầng gợn sóng, lập tức lại khôi phục bình thường. Dù không khỏi nhíu mày. Sở Sản Nạ át chủ bài xa đây chính mình tưởng tượng hơn nhiều. Căn cứ Sở Sản Nạ vừa nãy kia một phen ngôn ngữ, dù rất rõ ràng nàng chính là cái tà thuật sư. Ở sau lưng của nàng có một tên không biết cường đại tồn tại. Chẳng qua nhìn xem Sở Sản Nạ toàn thân vết thương dáng vẻ chật vật, hẳn là cũng bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng bất kể như thế nào, dù không thể để cho Sở Sản Nạ tiếp tục nữa. Ngay tại dù tự hỏi làm như thế nào đối phó lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng rít chói tai cùng tiếng gào thét. Xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, ánh lửa làm nổi bật ở dưới, mấy trăm cái bóng đen lần lượt nhảy lên tường thành, thật nhanh hướng phía lầu chính vọt tới. Tứ chi của bọn hắn bặm mèo, xương cốt bị kéo dài thành hình trạng ma quái, làn da tái nhợt, như là dã thú dùng tứ chi trên mặt đất bò. Nhìn qua dường như là rỗ kiếp trước phim truyền hình bên trong người bò sát. Bên trong còn có mười mấy phía sau lưng trường cánh rơi ra hỏa, trực tiếp hướng về lầu chính lướt đi mà đến. Ngươi dám tới nơi này xác thực vượt quá dự liệu của ta, rồ nam tước. Sở Sản Nạ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy điên cuồng dữ tợn, nhưng bây giờ, ngươi còn là sẽ chết ở chỗ này. Ngươi thật là có không ít nội tình. Rồ liếc mắt phía ngoài thân ảnh. Những thứ này điên cuồng quái vật năng lực không e ngại long uy chấn nhiếp, ngược lại là lệnh rồ bất ngờ. Chẳng qua chỉ thế thôi. Rồ không nói thêm gì, trong ngực xuất ra một cái còi, trực tiếp phóng ở trong miệng thổi lên. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, bầu trời bên ngoài bên trong rất mau ra hiện hai cái bóng đen to lớn. Lôi đỉnh, Hàn Sương, giết sạch tất cả quái vật. Dù thanh âm vang dội theo cửa sổ truyền ra, đáp lại hắn là hai tiếng vang dội long hống. Đúng lúc này xích hồng cùng băng lam cổ sáng từ trên trời giáng xuống, ở chỗ nào chút ít điên cuồng thân ảnh bên trong bay nhanh lướt qua. Thê thảm âm thanh liên tục vang lên, còn chưa vọt tới lầu chính quái vật không phải trở thành vụ băng, chính là hóa thành than cốc. Mà những kia hướng về lầu chính lướt đi thân ảnh đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, bị lôi đỉnh cùng Hàn Sương một đoạn tại xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có hai ba người rơi xuống phía trước cửa sổ, cũng bị mèo rừng người tên nọ bắn thành cái sàng. Sở Sản Nạ trợn mắt trừng trừng, dường như nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đồng thời trên người nàng lại nhiều kẻ ra giữ tận với roi, vô cùng kỳ dị. Dô, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sở Sản Nạ trong thanh âm mang theo điên cuồng, sau đó một roi rút ở trên thân thể ngươi, mãi đến khi ngươi thừa hạ tối hậu một hơi. Dô không để ý đến, trực tiếp thúc đẩy nóng rực năng lượng, ngươi hay là tỉnh chút khí lực nhiều suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Đúng lúc này Sở Sản Nạ cầm lấy roi cắn ở trong miệng, sắc bén móng tay xẹt qua lồng ngực, lưu lại từng đạo đỏ tươi huyết ấn. Nguyên bản phá toái áo da triệt để thành giải rát vái ra, đầy đặn uyển chuyển thân thể hoàn toàn hiện ra tại rỗ trước mắt. Rỗ không có tâm tư thưởng thức tràn ngập bạo ngược mỹ cảnh, đem tất cả nóng dược năng lượng rót vào tại hôi tẫn sử giả bên trong. Hôi tẫn sử giả triệt để bị xích hồng quang mang bao vây, đối với quang che đậy thẳng tắp đánh xuống. Vành! Lại là một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên, hộ thuẫn nổi lên từng cơn sóng gợn. Chẳng qua lần này, quang khoác lên màu hồng phấn mở đi mấy phần. Rỗ rất rõ ràng, công kích của mình có hiệu quả. Một lần nữa, Dô đem một viên hỏa diễm bảo thạch ném vào trong miệng, nhanh chóng hấp thụ bên trong nóng rực năng lượng. Đúng vào lúc này, Sở Sản Nạ trong miệng lại truyền ra vũ mị thanh âm công linh, vị đại đẹp khảm tu đặc nữ vương. Ngài người hầu nguyện ý hướng tới ngài hiến tế thân thể cùng linh hồn, khẩn cầu ngài ban cho ta lực lượng cường đại hơn, đến trừng phạt những thứ này khinh thường ngài ngu xuẩn nhân loại. Quang che trở thuẫn hồng nhạt trong nháy mắt biến sâu, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ thẫm. Trong hư không truyền đến một hồi lười biếng mà mê người trầm thấp tiếng cười, đồng thời còn mang theo một cỗ làm cho người sau sống lưng phát lạnh uy áp. Sao đu? Không có nghĩ đến cái này trong góc còn có cái tiểu tử thú vị. ừm, ta thích ngươi phóng đãng. Nhìn tới ta lại có thể nuôi dưỡng một cái mới đồ chơi. Nếu đã vậy, ta thì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Theo tiếng nói kết thúc, một cô so trước đó cường đại gấp trăm ngàn lần uy áp đống nhiên xuất hiện. Bên ngoài bầu trời cũng trở nên âm u lên, mặt trăng cùng những vì sao hoàn toàn biến mất, màu máu đám mây như vòng xoáy tại tòa thành bên trên không tụ tập. Chính ở trên bầu trời chém giết Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh trong nháy mắt cảm ứng được cái gì, liều mạng gào thét lại vô sự vô bổ, bị ép rơi vào hai bên trên lầu tháp. Ngay cả có chân đồ long giả dòng thuộc tính tăng thêm dụ vậy cảm giác được ngực một hồi buồn bực lấp, dựa vào cây cột miễn cưỡng không có nằm rạp trên mặt đất. Hở? Lưỡi biếng thanh âm bên trong phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, ngôn ngữ mang theo đùa cợt hứng thú, nơi này thế mà còn có dạng này tiểu gia hỏa. Vừa dứt lời Dỗ lập tức có loại dự cảm xấu, giống như bị rắn độc để mắt tới một sau sống lưng rét run, từng tầng mồ hôi mịn trong nháy mắt hiện lên ở cái trán. Còn chưa ngã xuống, có hứng nha. Thanh âm bên trong mang theo nghiền ngẫm, Dỗ lập tức cảm giác trên người áp lực tăng gấp bội, mà hộ thuẫn bên trong sở sạn nạ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Dỗ không có có tâm tư quản sở sạn nạ, chuyên tâm ngăn cản đè ở trên người bị áp. Chỉ là sở sạn nạ khế ước cái này bị ma nữ vương thực lực vượt xa tưởng tượng, trong nháy mắt Dỗ cũng cảm giác mình đã không thở được. Ầm ầm. Ngay tại Dỗ sắp đạt đến cực hạn, chuẩn bị sử dụng hy sinh năng lực lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi đây tiếng sấm còn vang dội quanh mình. Trong chốc lát một đạo tráng kiện kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem không trung đỏ tươi nói bộ ra. Dỗ trên người áp lực lập tức giảm bớt, mặc dù còn vô cùng gian nan nhưng đã có thể đứng thẳng. Đúng lúc này lại có vô số đạo thiểm điện rơi xuống, như là phẫn nộ lôi thần cơ màu vàng kim roi, điên cuồng địa quật nhìn Hồng Sư Thứ Bảo. Đồng thời còn kèm theo trận trận tiếng oanh minh, như là bầu trời tại tức giận rít gào lên gào thét. Không thể nào. Nguyên bản lười biếng trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, một chút lực lượng làm sao lại như vậy dẫn tới thế giới quy tắc phản vệ. Không có người trả lời âm thanh hoài nghi, trừ ra trên bầu trời kim sắc thiểm điện. Không có ý nghĩa, không chơi. Thanh âm chủ nhân giọng nói mang vẻ bực bội, bất quá ta nhớ kỹ ngươi tiểu gia hỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt đáng sợ uy áp giống như nước thủy triều thối lui, Dỗ trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Cùng lúc đó bao vây tại trên người sở sạn nạ hồng nhạt hộ thuẫn phát ra tiếng tạch tạch vang, giống như mạng nện vết rách tại hộ thuẫn mặt ngoài lan tràn ra. Tách. Một tiếng vang giòn, hộ thuẫn triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán tại trong gió đêm. Sở sạn nạ vô lực co quắp ngã xuống đất, trên người giữ tợn vết roi bắt đầu không ngừng mà thấm ra huyết dịch. Không, không. Sở sạn nạ trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Dỗ không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian, nắm lên hôi tẫn sử giả đối với nàng đột nhiên ném ra ngoài. Phúc. Hôi tẫn sử giả chọc trời sẽ qua, không trở ngại chút nào địa xuyên qua sở sản nạ lồng ngực. Ngươi. Sở sản nạ khoe miệng máu tươi tuôn ra, chậm rãi giơ ngón tay lên nhìn Dỗ. Ngươi căn bản cũng không phải là cái nam nhân. Ngươi hủy ta, tất cả. Bành. Sở sản nạ tay trùng điệp đập xuống đất, cả người dựa vào ở trên tường triệt để mất đi sức sống. Đã thành công kích giết một đầu ác ma huyết mạch vượt qua 60, giải tỏa dòng thuộc tính, ác ma liệt thủ, màu xanh lá. Tiếp theo dòng thuộc tính, tiêu diệt 50 cái ác ma hoặc ma quỷ, đồng thời chí ít có một đầu ác ma hoặc ma quỷ đội trưởng, giải tỏa dòng thuộc tính, tà ác thu hoạch, màu xanh dương, ửng. Dỗ nhìn trước mắt thổi qua nhắc nhở, có chút ngoài ý muốn, ác ma liệt thủ. Dỗ trong lòng thầm nghĩ, nếu là ác ma vì sao chính mình đổ long giả uy áp đối với sở sản nạ vô dụng? Vì cái đó mị ma nữ vương thực lực vượt qua ta quá nhiều. Dỗ nghĩ, không khỏi dùng mình một cái. Được rồi, hay là không nghĩ. Dỗ lúc này kiểm tra nhìn mình từ 10 cái, ác ma liệt thủ. Màu xanh lá đối với ác ma làm hại gia tăng 20 đối hắc ám khí tức tà ác sức chống cự gia tăng 20. Cùng lúc đó, Dỗ trong đầu xuất hiện chút ít về ác ma tri thức, bao gồm các loại ác ma chủng loại cùng năng lực các loại. Vô tận vực sâu, hỗn loạn tà ác nóng nảy sinh vật. Dỗ bĩu môi, cảm giác cái từ này cái năng lực đối với mình hình như tác dụng không lớn. Những kiến thức này đối với lãnh địa phát triển vậy không có ý nghĩa gì, chỉ có thể coi là khoáng đạt nhãn giới. Trừ phi thế giới này còn có cái khác ác ma. Dỗ ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất trần trụi sở sản nạ trên người, đi lên trước rút ra hôi tận sử giả. Bị ma trong thâm viên cùng nhân loại tối giống ác ma, thích dùng mỹ mạo cùng tâm lý thao túng, mục nát hóa phàm nhân, dụ dỗ nhân loại sa đoạn, thường vì người yêu hoặc bạn thân thân phận tại nhân loại bên cạnh trường kỳ ẩn nút. Đây đều là dòng thuộc tính mang tới tri thức. Chương 272, ác ma liệt thủ 2, chương 272, ác ma liệt thủ 2, chẳng qua sở sản nạ nguyên bản hẳn là cũng không phải mỹ ma, chỉ là cái đó mỹ ma nữ vương ban cho lực lượng nhường nàng biến thân biến thành mỹ ma. Đông đông đông. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên, gã dịch vọt lên, nhìn thấy trần trụi sở sản nạ lúc này xoay người. Sở sản nạ dù sao cũng là bá tước phu nhân, hắn một cái kỵ sĩ chăm chú nhìn là phi thường vô lễ hành vi. Dỗ đại nhân, kết thúc rồi hả? Ừm, nàng đã chết. Dỗ lau khô vết máu, đem hôi tận sử giả thu hồi, tìm người đến cho nàng nhặt xác đi. Đúng, Dỗ đại nhân. Gà gì phất phất tay, nhường cái khác thủ vệ toàn bộ lui ra, cũng để người gọi tới thị nữ đến xử lý sở sản nạ thi thể. Dỗ thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi xuống lầu. Dỗ giờ phút này nên đi gặp lao bá tước. Có thể mệt nhọc một đêm, Dỗ thực sự không muốn động. Tùy tiện tìm cái phòng ngủ, Dỗ trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Dỗ theo trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng như cũng không nhịn được ngáp một cái. Tối hôm qua Dỗ ngủ được cũng không tốt, không phải là bởi vì giường không thoải mái, mà là làm một đêm mộng, hay là xuân mộng. Từ có ác hiệu, Dỗ lâu rồi không làm xuân mộng. Nhưng đêm qua giày vò một đêm, đối diện hay là cái cực kỳ vũ mị nữ nhân, mặc dù thấy không rõ mặt. Cái này khiến Dỗ dậy sớm toàn thân không được tự nhiên, không thể không tìm vị ẩn thật tốt tiết tiết hỏa. Mãi cho đến tiếng gõ cửa vang lên, "Đại nhân, Hồng sư thiếu bá tức mời ngài ăn cơm trưa." "Sao cách cửa gỗ báo cáo?"
"Ừm, tốt."
Dỗ nhẹ giọng đáp lại. Không thể không nói, Đủ Dàn đề nghị mang theo kỵ sĩ là đúng. Vừa hiển lộ rõ ràng thực lực, lại có thân tín của mình làm việc.
"Sao, thật phiền nha."
Vì bị ẩn che lấy trang phục ngồi dậy, cơm trưa không phải còn có thật lâu sao? Dỗ cười cười, nói ra, "Có thể bá tước đại nhân là cảm giác phải chúng ta không có ăn điểm tâm, cho nên ra lệnh cho nhân sớm địa làm tốt cơm trưa."
"Được rồi."
Đang khi nói chuyện, Vì bị ẩn nhanh chóng cầm quần áo mặc, sau đó bắt đầu hầu hạ Dỗ.
"Ngươi đêm qua đi gặp bá tước đại nhân sao?"
Dỗ bên cạnh mặc quần áo vừa hỏi.
Vì bị ẩn khẽ lắc đầu, "Không có, hôm qua căn bản không có thời gian."
"Vậy ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ là tỷ tỷ của ngươi A Hựu."
Dỗ nhắc nhở.
"Ừm." Vì bị ẩn cười nói, "Yên tâm đi, không sao hết." Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào Hồng sư thiếu bảo phòng tiếp khách. Đêm qua mùi máu tươi đã bị bọn người hầu dùng khăn lau triệt để rửa giấy sạch sẽ, trong không khí vậy tràn ngập hỗn tạp hương hoa, giống như trường thảm thiết chiến đấu chưa bao giờ phát sinh qua. Lão ba tức ngồi ở chủ vị ghế dựa cao, người mặc một bộ màu xanh đen nhung tơ trường bào, trên người còn che kín da thảm. Chẳng qua đem so với trước tiểu tụy, lão ba tức ánh mắt bên trong nhiều có chút sáng ngời. Khi thấy Dỗ mang theo vị ẩn đi tới lúc, lão ba tức thậm chí nghĩ chống quải trượng đứng dậy. Chỉ là thử hai lần, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Vị ẩn lúc này đã thay đổi trường xuyên quần áo bó màu đen, mặc một bộ màu trắng gạo váy dài. Tóc dài bị tỉ mỉ trải vớt thành ưu nhã búi tóc, mấy sợi tóc rủ xuống ở bên hai. Tinh xảo trên khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp, nhìn lên tới dường như một cái điển hình quý tộc thiếu nữ.
"Phụ thân."
Vị ẩn động tác có chút để váy, có hơi khuất thân hành lễ, "Phụ thân đại nhân, nguyện hôm nay ánh nắng là ngài đem lại khỏe mạnh cùng vui vẻ."
"A Dịu, hài tử của ta."
Lão ba tức hiền lành nhìn vị ẩn, thanh âm bên trong tràn đầy tưởng niệm, "Lâu rồi không có nhìn thấy ngươi, ngươi nhìn lên tới càng mỹ lệ. Mau tới đây nhường phụ thân xem xét." Vị ẩn ưu nhã mỉm cười, bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm người xuống, đáp lại cầm lão ba tức hai tay.
"Phụ thân đại nhân, ta rất nhớ ngài,
ta hải tử đáng thương." Lão ba tức đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ khẽ vuốt vuốt vị ẩn gương mặt, "Những ngày này ngươi đang hoang nguyên chịu khổ."
"Không có, phụ thân, ngài không cần lo lắng."
Vị ẩn mắt nhìn Dỗ, khoe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, "Dỗ Nam tức đem ta chiếu cố rất tốt."
"Đúng vậy, ta biết, Dỗ Nam tức cũng là rất không tệ hải tử."
Lão ba tức buông tay ra, ánh mắt chuyển rời đến Dỗ trên người. Dỗ cúi người hành lễ, vừa cười vừa nói, "Ngài an, bá tước đại nhân."
"Dỗ Nam tước, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi."
Lão bá tức nếp nhăn trên mặt chất đầy đủ cười, "Nếu như không phải ngươi kịp thời đổi tới, Hồng sư thiếu gia tộc tiểu chân muốn hủy ở sở sản nạ nữ nhân kia trong tay.
Ngươi yên tâm, ngươi đã cứu chúng ta cả gia tộc, phần ân tình này ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên."
Dỗ cười lấy khẽ gật đầu, "Là á hiệu vị hôn phu, đây là ta phải làm. Bảo hộ người nhà là trách nhiệm của ta."
"Hảo hài tử, ngươi thực sự là cái hảo hài tử."
Lão bá tức nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ.
"Đem á hiệu gả cho ngươi, đây là ta cả đời này lựa chọn chính xác nhất một chồng, gần với cưới á hiệu mẫu thân."
Nói xong, lão ba tức phất phất tay, "Các ngươi đều lui ra đi, ta muốn cùng Dỗ Nam tức đơn độc thảo luận."
"Đúng, lão gia."
Người hầu cùng kêu lên trả lời, nhanh chóng nhanh rời đi phòng ăn. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại lão ba tước, Dỗ cùng với vị ẩn ba người.
"Đến ngồi vào bên cạnh ta."
Lão ba tước thanh âm ôn hòa nói.
Dỗ gật đầu, bước nhanh đi lên trước ngồi vào lão ba tước bên cạnh.
"Hai tử, ta cũng không muốn giấu giếm." Lão ba tước thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chậm rãi nói ra, "Có thể ngươi đã đoán được, sở sản nạ sinh hai đứa bé cũng không là của ta." Dỗ muốn chăm sóc lão ba tước mặt mũi ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ vẫn gật đầu, "Ừm, theo sở sản nạ đối với trả cho chúng ta bắt đầu, ta đã đoán được.
Nếu đã vậy, ta cũng đúng ngươi thẳng thắn."
Lão ba tức bình tĩnh nói, "Hồng sư thiếu gia tộc chỉ có thể giao cho ạ liệu trên tay." Nói xong lão ba tức cầm vị ở tay, "Ạ liệu ngươi là thông minh hải tử hiền lành, nhưng lại không thích hợp làm lãnh chúa." Lão ba tức thanh âm bên trong mang theo lo lắng, "Ngươi rất giống mẹ của ngươi, luôn luôn dễ đồng tình người khác.
Là lãnh chúa, đồng tình chỉ có thể là tranh thủ lòng người thủ đoạn, mà không thể là ngươi dục vọng của mình.
Cho nên ta hy vọng." Lão ba tức nhìn về phía Dỗ, "Dỗ Nam tước, Hồng sư thiếu gia tộc sự vụ hay là do ngươi tới làm quyết định?"
Dỗ lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt.
"Đương nhiên, ta không phải để ngươi bạch cổ phí.
Hồng sư thiếu gia tộc nội tình ngươi hẳn phải biết."
Lão ba tức trầm rãi nói, "Chúng ta đồng dạng có một ít chỉ có thừa kế tước vị người mới có thể khu động người. Tối hôm qua ta thấy được thực lực của ngươi, ta biết ngươi sẽ không vẹn vẹn dừng bước tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên."
Lão ba tức nhìn Dỗ, trịnh trọng cam kết, "Ta có thể đem những người này hết giao tất cả cho ngươi, do ngươi đến chỉ huy, đồng thời bên ngoài Hồng sư thiếu gia tộc tất cả lực lượng ngươi đều có thể tùy ý điều phối. Ta chỉ hy vọng ngươi cùng ạ dịu đứa bé thứ hai có thể trở thành Hồng sư thiếu gia tộc người thừa kế, biến thành Hồng sư thiếu bá tước."
Nói xong, lão bá tước nhìn chăm chú Dỗ.
Dỗ khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu.
"Vì sao?"
Lão bá tước nhịn không được hỏi.
"Ta lại trợ giúp ạ dịu, nhưng ta không muốn để cho những thứ này biến thành một hồi giao dịch."
Dỗ nói nghiêm túc.
"Đi vào thế giới này, Dỗ tham dự giao dịch quá nhiều.
Một mực tính toán tỉ mỉ, làm bất cứ chuyện gì cũng muốn cân nhắc chỗ tốt là cái gì, tràn ngập hiệu quả và lợi ích tính.
Nguyên bản tới nơi này cũng là tượng lão bá tước nói, giúp hạ lưu cầm xuống Hồng sư thiếu gia tộc quyền thừa kế. Nhưng mới rồi lao bá tức câu chuyện nhường Dỗ thay đổi chủ ý, ngay cả con của mình đều trở thành giao dịch một bộ phận sao?
Về phần hài tử của ta hội sẽ không trở thành Hồng sư thiếu bá tước, ta nghĩ chuyện này còn không phải bây giờ suy nghĩ sự việc.
Lao bá tức có chút ngây người. Vì ẩn cảm nhận được Dỗ tâm trạng, chủ động đứng dậy đi đến Dỗ sau lưng, ôn nhu địa trợ giúp Dỗ bà bay.
Phụ thân, ta đồng ý rồi lời nói.
Được rồi.
Lão ba tức bất đắc dĩ cười lấy, vỗ vỗ trán của mình, có lẽ là ta quá mức cứng nhắc ngu muội, lại có lẽ là tuổi tác quá lớn, quên lãng lúc còn trẻ tình yêu. Lão ba tức thở dài, ung dung nói, có một số việc xác thực không thể làm giao dịch. Vừa dứt lời, trong phòng tiếp khách lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu qua đi, vì ẩn dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, phụ thân, đêm qua ta nhường gạ dịp tặng cho ngài dược vận, ngài phục dụng sao?
Đương nhiên, hiệu quả rất tốt.
Lão ba tức cười nói, nếu như không phải là của các ngươi dự tề, chỉ sợ các ngươi thấy ta chỉ có thể là tại tràn ngập mục nát khí tức phòng ngủ.
Vì ẩn gật đầu, truy vấn, vậy ngài cảm giác, nếu như lại có mấy bình loại dược tề này lời nói, sẽ để cho thân thể của ngài tốt sao?
Buổi sáng hôm nay uống kia một bình, hiệu quả đã không có bao nhiêu.
Lão ba tức mẹo đầu tựa lưng vào ghế ngồi, khoát khoát tay, tự rêu nói, các ngươi hay là không cần quản ta lão già rác rưởi này, vô dụng.
Thương thế của ta trước kia tu luyện dư tấn hô hấp pháp lúc, cơ thể có vết thương cũ tình hùng dưới, quá vội vàng muốn đột phá đỉnh cấp kỵ sĩ, bị cáo kỉnh hỗn loạn khí trọng thương. Hiện tại những tia khí một mực trong thân thể ta, chậm rãi ăn mòn của ta tứ chi cùng các loại khí quan. Chữa trị dược tề cái gì sẽ không dùng tốt, cho dù chữa trị xong vẫn như cũ còn có thể ăn mòn. Cho nên ngài là nói, ngài thân thể vấn đề lớn nhất còn là tu luyện.
Nghe xong lão ba tức lời nói, dỗ như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, có thể ta thật có thể giải quyết.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 273, các kỵ sĩ tỉnh ngộ, 1, chương 273, các kỵ sĩ tỉnh ngộ, 1.
Ngươi không cần an ủi ta, hải tử. Ta vậy tìm kiếm qua rất nhiều cách, các loại dược tề cũng đều sử dụng tới. Không nói gạt ngươi, ta còn tìm kiếm qua có chữa trị năng lực nữ bu, nhưng cũng không có hiệu quả gì.
Hồng sư thiếu ba tức cười lấy khẽ lắc đầu, những năm này ta đã thành thói quen, đã bỏ đi.
Dù không nói gì, chỉ là nhìn Hồng sư thiếu ba tước.
Hiện tại vậy đang tự hỏi trong lòng mình suy nghĩ có phải thật vậy hay không hữu hiệu.
Lúc này vị ẩn đột nhiên phản ứng rồi nói rất đúng cái gì, trước tiên mở miệng nói ra, phụ thân, dù có thể thật sự có cách.
Thật sự.
Lão ba tức xem xét vị ẩn, lại xem xét rồi, do dự một chút hỏi, cần gì thảo dược, hoặc là ma pháp vật phẩm ta phái người đi sưu tập.
Không cần mặc cho chất liệu gì, nhưng ngài không thể kháng cự quá trình này.
Rồi nói xong, trong tay ngưng tụ ra một khỏa tản ra lấp lánh lục quang hạt giống.
Ngươi quả nhiên là tên người thi pháp.
Lão ba tức hiểu sâu biết rộng, nhìn thấy rồi trong tay quang điểm không có chút nào bất ngờ, đây là chủng chữa trị pháp thuật.
Không, đây là chủng tu luyện pháp thuật, có thể trợ giúp ngài tu luyện.
Dỗ nhường lão ba tức đục ngầu con mắt trong nháy mắt tỏa sáng.
Lão ba tức không kịp chờ đợi nói ra, vậy ta nên làm như thế nào?
Mới vừa nói, không kháng cự, triệt để tiếp nhận.
Dỗ nhắc nhở lần nữa.
Được.
Lão ba tức ho nhẹ một tiếng, ngay lập tức ngồi thẳng người.
Dỗ lập tức khống chế tự nhiên chi trùng bay về phía lão ba tức.
Mặc dù Dỗ đã nói không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng lão ba tức vẫn còn có chút bức rứt bất an, có chút khẩn trương uốn éo người, điều chỉnh tư thế.
Ngay tại hắn kiểu này co quắp bên trong, tự nhiên chi trùng bay tới lão ba tức trong thân thể.
Nhưng mà, trong dự đoán dung hợp cũng không có xuất hiện, tự nhiên chi trùng trực tiếp vòng qua lão bá tức cơ thể.
Dù có chút ngoài ý muốn, hỏi, là ngài tại kháng cự sao?
Ta không có a.
Lão bá tức trên mặt có chút mờ mịt vô tội, ta vậy chờ mong cơ thể của ta năng lực tốt, làm sao lại như vậy kháng cự đâu?
Kia có chuyện gì vậy?
Vivian tò mò nhìn về phía Dù, chúng ta đều thành công a.
Các ngươi đều thành công.
Lão bá tức hơi kinh ngạc.
Vivian nhún nhún vai, phụ thân, có thể giúp đỡ tu luyện pháp thuật, ai không mong muốn đâu.
Lão bá tức nhận đồng khẽ gật đầu.
Lúc này tự hỏi Dỗ mở miệng nói, "Bá tước đại nhân, ngài có thể muốn đem Hồng sư thiếu bảo chuyển nhượng cho ta?"
"Ừm."
Lão bá tước hơi kinh ngạc, "Nghĩa là gì?
Ngươi là muốn Hồng sư thiếu bảo là thù lao?
Có thể nó đối với ngươi mà nói dường như không có gì giá trị a."
Lão bá tước nghi ngờ nhìn Dỗ, "Không đúng.
Tương lai Hồng sư thiếu gia tộc lãnh địa đều là ạ hiệu cùng ngươi, ngươi nghĩ ở tùy thời có thể tới nơi này, ngươi không cần thiết đem nó coi như chữa trị thù lao của ta.
Làm như thế rốt cục vì sao?"
"Này tương đối phức tạp."
Dỗ tự hỏi một lát, nói ra, "Ngài tin tưởng nữ bu hẳn phải biết nữ vu pháp thuật thường thường hội cần đặc biệt điều kiện hoặc là đánh đổi khá nhiều,
mà của ta pháp thuật này đại giới chính là ngài nhất định phải nỗ lực ngài thường xuyên chỗ ở.
Tự nhiên chi trùng chỉ có thể bàn cho rổ lĩnh địa nội sinh vật thể nội.
Vì để cho lao bá tức tốt hơn tiếp nhận một ít, rổ cố ý đổi trùng cách nói.
Do đó, Hồng sư thiếu bảo hội biến mất hoặc là trở thành phế tích.
Lao bá tức kinh ngạc nhìn rổ, kia chúng ta có phải hay không muốn dọn đi?
Không, đừng lo lắng.
Rổ cười lấy giải thích nói, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ là nó là thù lao nhất định phải biến thành ta, đồng thời ngài chưa đến còn phải sinh hoạt ở nơi này.
Nghe có chút quái dị, luôn cảm giác ở đâu không đúng lắm.
Lão bá tức cao mày tự hỏi, lập tức trên mặt lại đổi lại nụ cười, chẳng qua ngươi hẳn là sẽ không gặp ta, rốt cuộc nữ nhi của ta, còn có tương lai sư thiếu thành cũng sẽ trở thành ngươi.
Nữ bu bu sư những người làm phép này trước đây rất thần bí quỷ dị, tăng thêm trải nghiệm tối hôm qua sở sạn nạ dị biến, dù yêu cầu cũng không tính là quái.
Không tiếp tục do dự, lão bá tức vô cùng muốn biết rổ trong tay màu xanh lá quang trùng rốt cuộc có hiệu quả hay không, lúc này gọi người hầu lấy ra giấy bút.
Lão quản gia Phở Giang hiện tại đã tại địa lao, Hồng sư thiếu bảo xây triệt để lại lần nữa tẩy bài.
Hiện tại thiếp thân phục thị lao ba tước chính là dạ ngữ hội cả tì nạ.
Chuyển nhượng thỏa thuận ký xong về sau, Dỗ lần nữa ngưng tụ tự nhiên chi trùng.
Lần này không có bất kỳ cái gì bất ngờ.
Tự nhiên chi trùng chạm đến lao ba tước cơ thể lúc, lớp lánh lục quang thì dần dần dung nhập trong đó.
Đợi đến quang mang biến mất sau đó, Dỗ vậy cảm nhận được cùng lao ba tước trong lúc đó một kia yếu ớt liên hệ.
Lúc này lao ba tước con mắt trừng được như chuông đồng bình thường,
trên mặt viết đầy không dám tin kinh ngạc, này cái này làm sao có khả năng? Trong thân thể ta những kia tàn sát bừa bãi khí lưu đang bị ngươi đưa vào thân thể ta hạt giống chậm rãi thôn phệ. Với lại, nó còn giống như tại phóng thích một ít ôn hòa năng lượng, cố gắng chữa trị tứ chi của ta cùng khí quan. Lão bá tước kích động nhìn Dỗ, hai tử, ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Dỗ vậy có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý nói, tự nhiên chi trùng sẽ chỉ ở lúc tu luyện có tác dụng. Nhưng Dỗ hiểu rõ lão bá tước không có nói quảng, bởi vì giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được vào thân thể có thể lựa biến nhiều. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, lão bá tước cơ thể có thể một thẳng ở vào tu luyện thất bại trạng thái, mất khống chế khí một thẳng tán loạn, bị tự nhiên chi trùng hấp thụ cũng là bình thường. Kỳ thực đây chỉ là người tu luyện phép thuật phụ trợ. Dỗ vừa cười vừa nói, chỉ có thể nói, ngài cùng ta có duyên phận. Duyên phận? Lão bá tước không hiểu tái diễn cái này xa lạ từ ngữ. Ngài có thể hiểu thành, ngài cùng ta gặp nhau, là của ngài vận may, vậy là vận may của ta. Dỗ thuận miệng giải thích nói. Tốt, duyên phận, ha ha ha. Lão bá tước cởi mở cười to, ta yêu thích cái này may mắn từ ngữ. Nhìn vui vẻ lão bá tước, Dỗ chủ động đứng dậy, bá tước đại nhân, ngài hiện tại quan trọng nhất là đi thử nghiệm vận chuyển cùng trải vớt những kiếp khí, nhường tự nhiên chi trùng đem nó toàn bộ hấp thụ. Chờ đến bạo loạn khí cũng bình phục, ngài là có thể nếm thử tu luyện dư tấn hô hấp pháp. Ta nghĩ ngài hiện tại nhất định rất gấp. Dỗ bắt lấy vị ẩn tay nhỏ, cho nên chúng ta cơm trưa lần sau lại ăn, cho ngài nhiều thời gian hơn tới chữa trị cơ thể. Hảo hài tử, ngươi thực sự là cái hảo hài tử a. Lão bá tức nụ cười trên mặt nhường nếp nhăn trên mặt triệt để nhét chung một chỗ. Vậy ta về phòng trước, không cùng hai người các ngươi dùng cơm. Khôi phục cơ thể quan trọng. Dỗ gật đầu, lập tức đi ra phòng tiếp khách. Thủ vệ nhìn thấy Dỗ ngay lập tức cúi người hành lễ. Dỗ đại nhân. Một đêm trôi qua, Dỗ uy danh đã truyền khắp tất cả Hồng Sư thứ bảo. Cho dù chưa từng thấy tận mắt, vậy ở những người khác trong miệng nghe qua, nhất là thủ vệ, thái độ đối với Dỗ cực kỳ tôn kính. Dỗ gật đầu đáp lại, phân phó nói, bá tước đại nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi đem bá tước đại nhân tiễn trở về phòng đi. Đúng, Dỗ đại nhân. Bọn thủ vệ lần nữa hành lễ, lập tức bước vào phòng tiếp khách, đem lão bá tước nâng lên đưa về lầu trên căn phòng. Dỗ thì tại vị ẩn dẫn dắt dưới, trực tiếp đi tới phòng ăn. Mặc dù là làm bộ, nhưng vị ẩn không khách khí chút nào nhường người hầu mang thức ăn lên. Không thể không nói, mặc dù Dỗ đã bắt đầu giàu có, nhưng yến hội món ăn hay là không có cách nào cùng có nội tình Hồng Sư thiếu gia tộc so sánh. Tất cả bộ đồ ăn đều là bằng bạc, món ăn trừ ra thường gặp thịt nướng cùng rau dưa bên ngoài, Dỗ nhìn thấy toàn bộ nướng chính công, phía trên cắm lông vũ mang theo kim quan. Cái khác thịt nướng cùng bánh mì trắng trên đều kim quang lóng lánh, rõ ràng gắn một tầng kim vấn. Đồ ngọt vậy là phi thường phong phú, keo nước đọng cánh hoa hồng, mật ong quả hạch cầu, hạnh nhân sữa bìm, keo cứng tố thành và thành. Thật dài bàn gỗ bày đầy, rất nhiều Dỗ cũng chưa từng thấy. Chỉ có hai ta ăn, thực sự là lãng phí a. Dỗ tại vị ẩn bên cạnh thấp giọng cảm thán một tiếng. Lãng phí cũng là các quý tộc hiện ra cao quý một loại phương thức a. Vị ẩn ngẹo đầu thấp giọng trả lời, ngươi nỗ lực nhiều như vậy, phụ thân tự nhiên muốn dùng thức ăn tốt nhất để diễn tả cảm tạ, lãng phí cũng là chúng coi trọng. Dỗ khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiếp trước hồi nhỏ trong nhà khách nhân đến, dù là chỉ có một người cũng sẽ làm một bàn lớn thái. Sau đó, tiếp xuống một tuần Dỗ đều phải ăn đồ ăn thừa. Đương nhiên, ở cái thế giới này quý tộc lão gia là sẽ không ăn đồ ăn thừa, còn lại tự nhiên thành vì một số vận may người hầu đồ ăn. Chương 273, các kỵ sĩ tỉnh ngộ 2, chương 273, các kỵ sĩ tỉnh ngộ 2, Dỗ cũng không có khách khí, cầm đĩa bắt đầu ở bàn dài trước đi dạo, mỗi một đạo thái đều bị người hầu cắt đi một khối nếm thử. Hoàn hảo Dỗ khẩu vị cũng đủ lớn. Có lẽ là bởi vì đêm qua tiêu hao đại hòa không có ăn điểm tâm, Dỗ một trận này ăn thời gian rất lâu. Vì không lãng phí, Dỗ đem gạ dịp cùng sao và kỵ sĩ cũng đều mời tới, đem phần lớn món ăn cũng ăn sạch sẽ. Nhất là kẹo mật ong loại hình đồ ngọt, một chút không có còn lại. Dùng cơm xong về sau, gạ dịp mang theo Dỗ đi thăm Hồng Sư thứ bảo. Theo lầu chính tòa thành đến đoán tạ phường, từ tiền viện tường thành đến hậu viện tháp lâu, trừ ra hầu gái ký túc xá bên ngoài, ngay cả chuồng ngựa cũng thấy vậy một lần. Các loại binh sĩ nô buộc công tượng chung vào một chỗ khoảng chừng 300 nhân, còn không tính tối hôm qua bị giết rơi những kia. Nếu như không phải đêm qua gạ dịp tham dự, đoán chừng bằng vào mèo rừng nhân, chiến đấu sẽ không thuận lợi như vậy. Hồng Sư thiếu bảo trừ ra gạ dịp bên ngoài, còn có 2 tên trung cấp kỵ sĩ, 14 người sơ cấp kỵ sĩ. Còn có 2 tên cao cấp kỵ sĩ, 3 tên trung cấp tại cái khác thị trấn cùng cửa ải đóng giữ. Ngoài ra hiệu trung sở sản nạ 2 tên trung cấp kỵ sĩ, 7 tên sơ cấp kỵ sĩ tại địa lao trong giam giữ. Không thể không nói, nơi này xác thực đây Bắc Phương hành tỉnh giàu có quá nhiều, có năng lực cũng nhiều hơn. Cho dù đồng dạng là thừa kế bá tước Liệp Ưng gia tộc, vậy căn bản là không có cách cùng Hồng Sư thiếu gia tộc so sánh với. Đây mới là quý tộc chân chính trụ sở. Dù tham quan hết lại nhịn không được cảm thán, nghĩ chính mình vậy nhất định phải nắm giữ một cái như vậy rộng rãi toàn thành. Đương nhiên, lý tưởng cũng không có ảnh hưởng Dỗ làm chính sự. Sau khi đi thăm viếng xong, Dỗ cho gạ dịp một phần mới danh sách. Trên danh sách ghi chép ngoài ra 3 tên kỵ sĩ cùng 1 tên nam tước, bọn hắn cũng cùng sở sản nạ có quan hệ. Sở sản nạ đã chết, những người này đều phải cẩn thận xử lý. Mà Á Hiệu thúc thúc, Thái Ân tử tức tại phương Nam tiền tuyến tác chiến, tạm thời không có cách nào xử lý. Đồng thời Hồng Sư thiếu bảo vì tối hôm qua biến cố thiếu ít rất nhiều thủ vệ, Dỗ nhắc nhở gạ dịp mau chóng tuyển một ít ưu tú binh sĩ bổ sung bên trên. Đối với Dỗ quản lý Hồng Sư thiếu bảo sự vụ, gạ dịp không có bất kỳ cái gì bất ngờ, càng không có bất kỳ cái gì kháng cự, chỉ là một vị tuân mệnh. Trong này không chỉ có đối với thực lực kính sợ, càng là bởi vì gạ dịp hiểu rõ một ít đừng nhân không biết nội tình. Vị này Dỗ đại nhân tương lai rất có thể nắm giữ tất cả, gạ dịp cảm thấy mình nhất định phải nắm chắc cơ hội. Sắp đặt hết những thứ này sau đó, Dỗ về đến chuẩn bị cho hắn mới căn phòng, ạ liệu phòng ngủ. Vị hôn thê khuê phòng đối với Dỗ mà nói chính là cái tràn ngập thần bí bí cảnh, bên trong tất cả mọi thứ cũng vô cùng thu hút Dỗ. Chỉ là, Dỗ còn chưa kịp thăm dò, cửa phòng liền bị nhẹ giọng gõ. "Đại nhân, là ta, Vì Cạ." Vì Cạ thanh âm cung kính theo ngoài cửa truyền đến. "Đi vào." Dỗ ngắn gọn địa đáp lại nói. Vì Cạ đẩy cửa vào, đi theo phía sau một cái nhìn lên tới 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thân mới có chút gầy yếu, mặc một bộ một mạc màu nâu rách ra. Vì Cạ túi người thi lễ, giới thiệu nói, "Đại nhân, vị này là kẻn cho nhận, phụ thân của hắn là Cổ Tạ Luyện cho nhận. Hắn rất sớm trước đó gia nhập Dạ Ngữ hội, thầm hết Cổ Tạ Luyện lúc hắn vậy giúp không ít bận rộn." Kẻn ngay lập tức hướng rổ túi người chào thật sâu, tôn kính rổ nam tước đại nhân, giọng kẻn trong mang theo có chút căng thẳng, "Ngài người hầu kẻn hướng ngài gây nên vị sủng cao nhất kính ý." Rổ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật đầu một cái. Vì Cạ tiếp tục nói, "Kẻn tố chất thân thể có chút kém, nhưng kiếm kỹ của hắn cao siêu, cho dù bị ba tên thủ vệ vây công cũng có thể thoải mái tiêu diệt đối phương." Nói xong, Vì Cạ quỳ một chân trên đất, "Hắn rất có tiềm lực, ta muốn thỉnh cầu ngài giúp đỡ hắn biến thành kỵ sĩ." Kẻn vội vàng quỳ xuống, thỉnh cầu nói, "Nam tước đại nhân, đề xuất ngài giúp ta một chút, đây là ta duy nhất tâm nguyện. Để báo đáp lại, ta đem dùng một đời hướng ngài hiệu chung. Có Vì Cạ thế ngươi làm đảm bảo, đây không phải việc khó gì." Dô khẽ gật đầu. Dô tại bên trong Hồng Sư thiếu bảo không có căn cơ gì, vừa bạn cần kén lại là thiếu niên hiệu mệnh, tu luyện hô hấp pháp cũng không tính là mượn. "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn, bằng không ngươi đem giao ra cái giá bằng cả mạng sống." Dô cảnh cáo nói. Kén liên tục gật đầu, "Xin ngài yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài, ý chí của ngài chính là sinh mạng ta ý nghĩa." Nhắm mắt lại, không muốn kháng cự, toàn tâm tiếp nhận. "Đúng, nam tước đại nhân." Kén ngay lập tức nghe lời nhắm mắt lại. Dô không tiếp tục nói nhảm, nương tụ ra tự nhiên chi trùng cắm vào kén cơ thể. Lập tức Dô xuất ra một cái chứa kỵ sĩ hống dược tề một quán, trở về điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Uống xong bình dược tề này, tiếp nhận bình dược tề này mang cho ngươi đau khổ. Dô nhắc nhở, chịu đựng được, ngươi liền có thể trở thành kỵ sĩ. Cảm giác tạ đại nhân ban ân. Kèn hai tay run rẩy tiếp nhận dược tề, khắp khuôn mặt là kích động. Ta xin thề, ta nhất định sẽ dùng tính mạng của ta cùng binh dự là ngài cống hiến sức lực. Tốt, mau đi đi. Dô tùy tiện khoát qua tay, biến thành kỵ sĩ về sau, ta còn có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp ta xử lý. Đúng, nam tước đại nhân. Kèn lần nữa cung kính thi lễ, đứng dậy lui ra ngoài. Vì Cạ không hề rời đi, đối với Dô liên tục cảm tạ, sau đó báo cáo, đại nhân, trong địa lao Cổ Tạ Luyện tại Sở Sản Nạ sau khi chết, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn trước khi nói làm tất cả đều là bị Sở Sản Nạ mê hoặc kết quả, bởi vậy mới mất đi lý trí cùng sức phán đoán. Hắn hay là trung thành với Hồng Sư thiếu gia tộc. Ồ, Dô cười nhẹ bước cằm, như thế cái không tệ lý do thoái thác. Không chỉ có là Cổ Tạ Luyện, cái khác đã từng đi theo Sở Sản Nạ các kỵ sĩ cũng đều tại sám hối. Vì Cạ tiếp tục nói, bọn hắn tất cả đều công bố chính mình là nhận lấy mị hoặc pháp thuật ảnh hưởng, hiện tại đã triệt để thanh tỉnh. Tất cả mọi người tại cầu xin tha thứ, hy vọng có thể lại lần nữa đạt được là Hồng Sư thiếu gia tộc đem sức lực phục vụ cơ hội. Ừm, dựa theo Sở Sản Na năng lực, như thế có thể là thật sự. Dỗ như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, chẳng qua những lời này thật giả chúng ta không cách nào phán đoán, hay là giao cho Hồng Sư thiếu bá tước đến xử lý đi. Rốt cuộc phản bội chính là phản bội, mặc kệ là nguyên nhân gì tạo thành. Dỗ cũng không hiểu rõ những người này, không biết những kỵ sĩ này là thật là bị mị hoặc, hay là tâm trí không kiên định. Tất lại còn có nhiều như vậy kỵ sĩ không có bị Sở Sản Na mị hoặc. Gìn giữ hiện trạng, chúng ta cái gì đều không cần quản. Dô phân phó nói, hiện tại chủ yếu tinh thần và thể lực đặt ở nhân viên mở rộng bên trên, mau chóng tại Hồng Sư thiếu gia tộc các cái quý tộc lãnh địa bên trong phát triển chúng ta nhân. Dô không thể tại Hồng Sư thiếu bảo ở lâu, vậy không có cách nào lưu lại ai đóng giữ. Vì thuận tiện về sau xử lý sự vụ, các cái địa phương cũng phải có chính rồ nhãn tuyến. Đúng, đại nhân. Vì Cạ cung kính lên tiếng, lập tức lui xuống đi truyền đạt mệnh lệnh. Mấy ngày kế tiếp đến, Dô nhường vị ẩn mang theo chính mình tại sư thiếu thành đi dạo. Dô chủ yếu là tìm kiếm một ít thương phẩm cùng với tin cậy thương nhân, là về sau thành lập thương lộ chuẩn bị. Tương lai sư thiếu thành muốn cùng Bắc Cảnh Hoang Nguyên liên tiếp, thương đội là quan trọng mối quan hệ. Có chút bước đầu ấn tượng, lại để cho Dạ Ngữ hội bụng trộm điều tra, nếu như thích hợp lại tiếp xúc lung lạc. Bận rộn như vậy ba ngày, ngày thứ tư sáng sớm, Dô đang trên bàn cơm hưởng dụng bôi mật ong bánh mì nướng lúc, Hồng Sư thiếu bá tức tinh thần phấn chấn địa đi đến. Giờ phút này hắn sắc mặt hồng nhuận, nhịp chân vững vàng hữu lực. Theo suy yếu người già bộ dáng, khôi phục thành bình thường trung nhân, chỉ là trên mặt còn có một chút nếp nhăn, nhưng cũng không lão. Dô. Hồng Sư thiếu bá tức hưng phấn mà cao giọng hô, ngươi nhìn ta có thể đi bộ. 11 năm. Dòng dã 11 năm, ta cũng chưa từng cảm thụ tiểu này thoải mái tự tại cảm giác. Hồng Sư thiếu bá tức đã không có trầm ổn như trước bình tĩnh, kích động đến trong mắt mang lệ, âm thanh run rẩy, trước kia mỗi ngày trong đêm hỗn loạn khí như là dao càng không ngừng cắt chém cơ thể của ta, đau đớn đều bị ta khó mà chìm vào giấc ngủ, hiện tại cuối cùng thoát khỏi cái này ác mộng. Hắn bước nhanh đi đến rổ trước mặt, dùng sức cầm rổ hai vai, hài tử của ta hảo hài tử. Mời ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Hồng Sư thiếu bá tức ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên chân thành tha thiết, kim tệ, thổ địa, hay là vũ khí trang bị, chỉ cần là ta thứ nắm giữ, bất kỳ cái gì đồ vật cũng có thể cho ngươi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 274, Hồng Sư thiếu gia tộc tàng bảo khố, 1, chương 274, Hồng Sư thiếu gia tộc tàng bảo khố, 1. Chúc mừng ngài, bá tước đại nhân. Dô cười lấy lắc đầu, chỉ là ta nói, giúp đỡ ngài ta cũng không phải ra tại cái mục đích gì. Dô cũng không có nói dối. Dô chữa trị Hồng Sư Thiếu Bá Tước, càng nhiều là ra ngoài đau lòng án hiệu. Ngoài ra một chút tư tâm, thì là hy vọng Hồng Sư Thiếu Bá Tước tốt sau có thể phát huy nhiệt lượng thừa, tiếp tục quản lý rộng lớn thổ địa. Bắc địa hoang nguyên bây giờ còn có rộng lớn thổ chờ đợi khai phát, Hồng Sư Thiếu gia tộc lãnh địa hiện tại Dô bây giờ không có dư lực khai phát. Đương nhiên, Dô hiện tại cần nhiều hơn nữa nô lệ cùng mậu dịch. Nhưng điều này cấp thấp việc nhỏ, không đáng ra dùng để trao đổi ân cứu mạng. Không được, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Hồng Sư Thiếu Bá Tước ngữ khí kiên định, nếu như ta cái gì cũng không cho ngươi, kia đúng là ta cái hèn hạ keo kiệt lao dê rừng. Hồng Sư Thiếu gia tộc tuyệt sẽ không làm điều này có hại danh dự sự việc. Dô nhìn Hồng Sư Thiếu Bá Tước kiên quyết nét mặt, hiểu rõ nếu như không tiếp thụ một vài thứ, vị này quý tộc bá tước là sẽ không bỏ qua. Trầm tư một lát, Dô chậm rãi mở miệng. Ta xác thực không có cái gì đặc biệt muốn thứ gì đó. Bất quá, Dô dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngài có pháp thuật gì tương quan vật phẩm, có thể cho ta, rốt cuộc loại đồ vật này lưu tại tàng bảo khố trong rơi cho cũng là lãng phí. Nói đúng. Hồng Sư Thiếu Bá Tước vui vẻ gật đầu, lập tức nói, nhưng ta không biết nào là ngươi cần, như vậy đi, một hồi ta mang ngươi cùng ạ thì hai người đi giấu trong bảo khố chọn đi. Cảm ơn ngài hào phóng. Dô cười lấy gật đầu cảm tạ. Hồng Sư Thiếu Bá Tước vô vô rổ bà bay, lập tức tại chủ vị ngồi xuống. Không chờ tận lực phân phó, bọn người hầu liền đem bữa sáng đưa đến Hồng Sư Thiếu Bá Tước trước mặt. Ba người một bên hưởng dụng bữa sáng, một bên nói chuyện phiếm. Hồng Sư Thiếu Bá Tước dường như là trong nhà đã lâu không gặp lão giả, quan tâm rổ cùng ạ thì sinh hoạt các mặt. Cảm giác quen thuộc nhường quen thuộc bình tĩnh rổ vậy bắt đầu căng thẳng sao, không tự chủ được thả chậm dùng cơm tốc độ, cẩn thận trả lời Hồng Sư Thiếu Bá Tước hỏi. Quan tâm hết sinh hoạt hàng ngày, Hồng Sư Thiếu Bá Tước lại hỏi thăm chút ít về hoang nguyên lãnh địa vấn đề. Dù trừ ra cùng loại hải huyền vụ sư tháp bí ẩn sự việc chưa nói bên ngoài, cái khác đều không có dấu giếm. Cho nên hiện tại tất cả hoang nguyên đại bộ phận thổ địa đều bị ngươi khống chế. Hồng Sư Thiếu Bá Tước kinh ngạc nhìn Dù, đây chính là một mảng lớn thổ địa a. Có thể nói như vậy. Dù nói ra, nhưng còn không được đến đế quốc thừa nhận. Đế quốc hiện tại hẳn không có thời gian để ý tới hoang nguyên sự việc. Hồng Sư Thiếu Bá Tước lau lau miệng, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói ra, chẳng qua như lời ngươi nói trưởng đồng trấn cùng đống cốt hoang nguyên quả thật có chút vấn đề. Ta đề nghị ngươi tốt nhất mau chóng củng cố này hai khối lãnh địa thực quyền, lĩnh dân cùng quân đội đều muốn một mực nắm giữ ở trong tay mình. Như vậy cho dù tương lai trọng chủ y gia tộc cùng phá thuẫn giả gia tộc muốn phái tới người thừa kế, vậy làm không là cái gì sự việc. Ngài nói đúng. Dô gật đầu, nụ cười có chút bất đắc dĩ, chỉ là hiện tại rất thiếu người. Đây đúng là cái vấn đề, bất kỳ cái gì lúc lĩnh dân cũng là trọng yếu nhất, nhất là những kia nắm có tài năng lĩnh dân. Hồng Sư Thiếu Bá Tước sắp đặt nói, ngươi một hồi nhường gạ dịp đi mời trong thành tất cả nô lệ thương nhân, đem tất cả nô lệ cũng mua xuống vận chuyển đến ngươi chỗ nào. Kim tệ để ta tới thanh toán. Cảm ơn ngài hào phóng. Dô cao hứng đứng dậy thi lễ, ta nghĩ ta ứng nên làm những gì qua lại báo ngài. Ngươi đã làm đủ nhiều, hai tử, với lại những kia kim tệ sớm muộn gì đều là các ngươi. Hồng Sư Thiếu phất phất tay nhường Dô ngồi xuống, đùa giỡn nói ra, dường như ngươi nói, kim tệ lưu tại trong bảo khố cũng là rơi cho, không nếu như để cho chúng nó phát huy giá trị. Ha ha ha, ngài nói đúng. Dô phụ hòa nói. Đúng rồi, vừa nãy nghe ngươi nói Bắc Cảnh Hoang Nguyên bây giờ còn có tuyết rơi chỗ a? Hồng Sư Thiếu Bá Tước hỏi. Dô gật đầu, băng nguyên sơn mạch. Gia tộc kia sự việc chờ ngươi cùng ạ dự tiếp nhận về sau, ta đi Hoang Nguyên ở một thời gian ngắn, vừa vặn tránh nghỉ mát. Hồng Sư Thiếu Bá Tước nhường Dô động tác trên tay dừng lại. Ngài muốn đi Bắc Cảnh Hoang Nguyên? Dô do hỏi. Hồng Sư Thiếu khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, nằm trên giường quá lâu, lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại tốt ta muốn đi khắp nơi đi nhà. Ngài nói được ngược lại là không sai. Dô do dự một chút, hỏi, kia Hồng Sư Thiếu gia tộc sự vụ nên làm cái gì? Không phải có ngươi cùng ạ dịu sao? Hồng Sư Thiếu vừa cười vừa nói, gạ dịp cùng ta báo cáo xuống ngươi mấy ngày nay sắp đặt, làm tốt lắm, ngươi có thể tiếp tục. Tuổi của ngài cũng không lớn, hiện tại chính là ham hở tiến lên lúc. Dô vội vàng khuyên, ta cùng ạ dịu cũng còn vô cùng non nớt, Hồng Sư Thiếu gia tộc lớn như vậy lãnh địa chúng ta không có năng lực quản lý. Nói đùa, Hồng Sư Thiếu gia tộc có một tòa thành thị, 6 cái thị trấn, trên 100 cái thôn, cộng lại mấy vạn nhân. Lớn như vậy lãnh địa, chính mình không có căn cơ hoàn toàn không cách nào quản lý a. Nằm ở trên giường này 11 năm để cho ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hồng Sư Thiếu Bá Tước nụ cười trên mặt có chút tang thương, người sống cả đời này chính là muốn trải nghiệm khác nhau sinh hoạt. Hồng Sư Thiếu Bá Tước nhìn chăm chú Dô, hai tử, là bá tước sinh hoạt ta thể nghiệm qua, tiếp xuống ta muốn cảm thụ hắn cuộc sống của hắn cách thức. Dô có chút im lặng. Cảm giác Hồng Sư Thiếu Bá Tước ý nghĩ cùng chính mình ban đầu dự định hoàn toàn đi ngược lại. Hiện tại xem ra, có thể Hồng Sư Thiếu Bá Tước nằm ở trên giường, càng năng lực tiếp tục quản lý gia tộc. Ta hiểu ngài ý nghĩ, bá tước đại nhân. Dô quên, nhưng bây giờ Hồng Sư Thiếu gia tộc nhân ta mới biết nhau một hai cái mà thôi, mà Hắc Tùng Lĩnh còn có một cặp sự việc chờ đợi ta xử lý. A Dịu nhiều thời gian hơn trong cũng đang nghiên cứu pháp thuật. Nói xong Dô cầm bị vị ở tay, ta cũng không muốn cùng A Dịu thường xuyên tách ra, cho nên ngài du lịch thế giới kế hoạch có thể hay không lại chỉ hoãn một chút. Hồng Sư Thiếu Bá Tước khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy khoảng cần phải bao lâu? Không sai biệt lắm. 3 năm. Dô thăm dò tính nói. 3 năm, thời gian không tính ngắn a. Hồng Sư Thiếu Bá Tước thở dài, chẳng qua đây vốn chính là trách nhiệm của ta, không nên đông chốc toàn bộ giao cho ngươi. Những thời giờ này trong ngài vừa vặn nuôi dưỡng thân thể. Dô nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục khuyên, ạ liệu cũng được, có thời gian cho ngài chế tác một ít chữa trị thân thể dược thể. Nhưng mà, ngươi nói cái gì băng nguyên sơn mạch ta vẫn còn muốn trước đi xem một chút. Hồng sư thiếu ba tức ngữ khí kiên định, toàn bộ là màu trắng sơn, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Dô gật đầu, đương nhiên, mùa hè chính là du lịch băng nguyên sơn mạch thời điểm tốt. Vậy thì như thế ước định cẩn thận, một hồi ta phái người đi báo tin Hồng sư thiếu gia tộc quý tộc khác tới gặp ngươi. Hồng sư thiếu ba tước sắp đặt nói, ngoài ra, trong địa lao những người phản bội kia nhóm vậy giao cho ngươi đến xử lý đi. Cái này, Dô vừa muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới ngăn trở Hồng sư thiếu ba tước nghỉ việc lại từ chối tựa hồ có chút không tốt. Suy tư một lát, Dô lần nữa mở miệng nói, kẻ phản bội không thể tha thứ, nhưng mị ma mị hoặc lực lượng cường đại cũng vô pháp coi nhẹ. Những kỵ sĩ kia cũng bất quá là người bình thường, thậm chí không kiên định cũng đúng bình thường. Dô đề nghị, đem bọn hắn lưu đày tới Bắc Cảnh Hoang Nguyên tận cùng phía Bắc, cho ta khai thác đá đảo quáng làm việc. Tiện thể ta sẽ nhường giám sát vụ trộm quan sát biểu hiện của bọn hắn, nếu quả như thật có ưu tú nhân lại cho bọn hắn cơ hội. Lưu Vong, cái chủ ý này nghe tới cũng không tệ. Hồng sư thiếu ba tức do dự một lát, nhưng Hồng sư thiếu gia tộc tôn nghiêm nhất định phải bảo vệ, trong chuyện này nhất định phải có người tại tất cả mọi người trước mặt bị treo cổ. Dô gật đầu, ta sẽ an bài. Tốt, trò chuyện lâu như vậy chậm trễ ngươi dùng cơm. Hồng sư thiếu cười lấy làm ra dấu tay xin mời, tiếp tục dùng cơm đi, ăn xong chúng ta đi tàng bảo khố. Được rồi. Dô không tiếp tục khách khí, lại lần nữa cầm lấy trong cái khay bạc bánh mì bắt đầu ăn. Bữa sáng qua đi. Chương 274, Hồng sư thiếu gia tộc tàng bảo khố 2, chương 274, Hồng sư thiếu gia tộc tàng bảo khố 2, tại Hồng sư thiếu bá tức dẫn đầu xuống, Dô cùng vị vị ẩn bước vào tòa thành lầu chính bên cạnh tháp canh. Xốc lên trên đất phiến đá, ba người tiến nhập tầng hầm. Tầng hầm chính là bình thường nhà kho, bên trong bày đầy hòm gỗ cùng ngăn tủ, trang đều là bình thường công cụ cùng vật phẩm. Đi đến dưới đất thất tận cùng bên trong nhất, Hồng sư thiếu ba tức nhường Dô đẩy ra ngăn tủ, một cánh cửa sắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hồng sư thiếu ba tức xuất ra một nhóm lớn chìa khóa, từ đó tìm ra hai thanh mở ra phía trên khóa, mang theo hai người đi vào. Tiếp lấy chính là bốn lượn xuống dưới thêm đá, cùng liên tiếp cửa sắt. Mà mỗi một lần, Hồng sư thiếu ba tức đều có thể chính xác tìm ra mở cửa chìa khóa, cũng là nhường Dô rất bội phục. Lần lượt mở ra ba đạo sau cửa sắt, bọn hắn cuối cùng đi vào cuối hành lang, một đạo trầm trọng trước cửa đá. Cánh cửa này hoàn toàn do màu đen nham thạch điêu khắc thành, cao tới 3 mét, bề rộng chừng 2 mét. Cửa đá mặt ngoài điêu khắc đẹp đẽ vô song phù điêu đồ án. Trung ương là một đầu dương cánh muốn bay to lớn sư thiếu, lông vũ cùng lông mở mỗi một chi tiết nhỏ cũng sinh động như thật. Sư thiếu trong mắt khảm nạm nhìn hai viên đá quý màu đỏ ngòm, tại bó đuốc chiếu rọi lập lòe tỏa sáng. Mà ở sư thiếu trung quanh là vô số phức tạp phù văn cổ xưa, chúng nó như dây leo quấn quanh ở tất cả trên cửa đá. Cửa đá chính giữa có một cái hình tròn lỗ khảm, thoạt nhìn như là thiếu chút gì. Đây là Hồng sư thiếu gia tộc tổ tiên kiến tạo. Dù trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, đây là chính thức vu sư mới có thể hoàn thành kiệt tác. Ha ha ha, ta vô cùng hy vọng ngươi nói đúng. Hồng sư thiếu ba tức cười hai tiếng, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc không phải. Tổ tiên của ta phát hiện nơi này, ở chỗ này thu được kỳ ngộ, đã trở thành một tên truyền kỳ kỵ sĩ. Sau đó đem dòng họ đổi thành Hồng sư thiếu, đồng thời đem tòa thành xây dựng ở nơi này. Hồng sư thiếu ba tức mang trên mặt kiêu ngạo, Hồng sư thiếu gia tộc lịch sử đầy toái nham đế quốc càng thêm lâu dài. Dô đồng ý nói, ừm, theo phía trên này cổ lão phủ văn có thể nhìn ra. Đem viên kia màu vàng kim huy chương cho ta. Hồng sư thiếu ba tức đưa tay vươn hướng Dô. Dô quay đầu nhìn về phía vị vị ẩn, hắn ngay lập tức từ trong ngực móc ra một cái túi da, đem màu vàng kim huy chương lấy ra đặt ở Hồng sư thiếu ba tức trên tay. Huy chương tại bó đuốc quang mang hạ chiếu sáng rạng rỡ, cùng trên cửa đá điêu khắc sư thiếu đồ án hòa lẫn. Hồng sư thiếu ba tức cầm qua huy chương, lập tức từ bên hông rút ra một cái khéo léo dao găm. Lưỡi dao sắc bén tại hắn ngón cái thượng nhẹ nhàng gạch một cái, máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Hồng sư thiếu ba tức đem giọt máu rơi vào màu vàng kim huy chương bên trên, trong nháy mắt dùng nhập trong đó. Nguyên bản màu vàng kim sư thiếu đồ án bắt đầu nổi lên huyết ánh sáng màu đỏ, như cùng sống đến đồng dạng. Chỉ có chạy xuôi Hồng sư thiếu gia tộc huyết mạch nhân mới có thể mở ra cánh cửa này. Hồng sư thiếu ba tức đem lây dính máu tươi huy chương chậm rãi để vào trong cửa đá hương lỗ khảm. Ông, trên cửa đá tất cả phù văn đồng thời sáng lên, cửa đá trong khe nứt vậy sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Sư thiếu phù điêu trong mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, đem cửa trước ba người toàn bộ bao phủ vào trong. Phản phất đang xác nhận thân phận của bọn hắn cùng tư cách. Một lát, chùm sáng biến mất. Tiết. Tảng đá ma sát tiếng vang lên lên. Trầm trọng cửa đá bắt đầu hướng hai bên tách ra, như là tòa thành đại sảnh rộng rãi bảo khố trong nháy mắt xuất hiện tại rổ trước mắt. Đèn ma pháp. Rổ bỏ qua tàng bảo khố bên trong từng dãy hồng náu, ngạc nhiên chầm chầm vào trên vách tường từng dãy như là bó đuốc đèn thủy tinh. Chính là những thứ này đèn đóm đem nguyên bản hẳn là bóng tối không ánh sáng bảo khố chiếu sáng. Mỗi một ngọn đèn cũng tạo hình thành sư thiếu dương cánh hình dạng, sinh động như thật. Chỉ là, trong này có chút đèn thủy tinh đã lu mờ ảm đạm. Có thể là làm hư, cũng có thể là không có ma lực. Rổ nhìn cảm giác khá là đáng tiếc. Cho dù là như vậy, đèn ma pháp còn sót lại quang mang vẫn như cũ phát họa ra bảo khố xa hoa hình dáng. Bảo khố bốn phía xếp trưng bày lấy đến không hết cái dương, phía sau dựa vào tường trưng bày lấy các loại ngăn tủ. Tại trong bảo khố còn có một chút quầy trưng bày, bên trong nhìn trang sức cùng giã thú tạo hình kim trúc hàng mỹ nghệ. Bên ngoài đây đều là bình thường vật phẩm. Hồng sư thiếu ba tức giới thiệu nói, tay trái người bên cạnh những thứ này trong dương đều là kim tệ cùng thoi vàng, trong ngăn tủ cất giữ là chút ít ngọc trai cùng bảo thạch trang sức, hẳn không có người muốn. Chẳng qua các ngươi thích có thể tùy ý chọn tuyển. Lại hướng phía trước bên trái là đồ phòng ngự. Phía bên phải đều là chút ít vũ khí. Hồng sư thiếu ba tước suy nghĩ một lúc, nói ra, đều là chế tạo tinh mỹ trang bị, có thể bên trong có ngươi nói pháp thuật vật phẩm. Ta trước giới thiệu cho ngươi xong, ngươi sẽ chậm chậm chọn lựa. Hồng sư thiếu ba tức đi đến phía trước nhất, đẩy ra một đạo bí ẩn cửa đá, trong này đều là đặc thù vật phẩm, nên cùng như lời ngươi nói pháp thuật vật phẩm có quan hệ. Hồng sư thiếu ba tức mở ra ngăn tủ, từ bên trong xuất ra một cái kim trúc bao bên cạnh tinh xảo hộp gỗ, đưa đến rổ trước mặt, tỉ như siêu phàm bảo thạch. Rổ lúc này đem hộp gỗ hai tay tiếp nhận, bên trong quả nhiên chỉnh tề địa trưng bày lấy ba cái màu xanh lá sinh mệnh bảo thạch. Bên này còn có, ngươi tùy tiện cầm đi. Hồng sư thiếu ba tức vừa cười vừa nói, nên ngươi cũng hội cần. Rổ nghe vậy ngay lập tức tiến lên, đem hộp gỗ từng cái lấy xuống. Thình lình phát hiện những thứ này trong hộp gỗ phóng đều là phân loại chỉnh lý tốt siêu phàm bảo thạch. Quả nhiên là đại gia tộc a. Rổ không khỏi trong lòng thầm nghĩ, không biết bất kim hương gia tộc bảo khố là dạng gì. Kỳ thực những sinh mạng này bảo thạch cùng hỏa diễm bảo thạch là có thể giúp ngài tu luyện. Rổ đề nghị, có thể ngài có thể mang theo người một viên. Bình thường kỵ sĩ không thể tượng rổ như thế trực tiếp hấp thụ, nhưng mang theo bên người còn là sẽ hơi tăng lên một chút tu luyện hiệu suất. Ta biết. Hồng sư thiếu ba tức lập tức theo trong cổ xuất ra một cái xưa cũ hình tròn mặt dây chuyền, trong này có hai viên sinh mệnh bảo thạch. Nếu như làm năm không là ta quá qua nóng này, có thể ta cả đời này có hy vọng biến thành truyền kỳ kỵ sĩ. Hồng sư thiếu ba tước cảm thán nói, đáng tiếc, có đôi khi hy vọng quá lớn sẽ cho người mất lý trí. Dỗ nhìn Hồng sư thiếu ba tước phiền muộn dáng vẻ, đột nhiên muốn đem trong ngực kỵ sĩ hống dược tể cho hắn. 11 năm trước liền có thể xung kích đỉnh cấp kỵ sĩ, tin tưởng Hồng sư thiếu ba tước thiên phú không kém. Vương quyền con đường dòng thuộc tính khó khăn nhất chính là chiến chức người cùng người thi pháp bồi dưỡng. Nếu như Hồng sư thiếu ba tước năng lực thành công, đây chính là đi về phía trước một bước dài. Nhưng nghĩ Hồng sư thiếu bá tức hiện tại thân thể vừa mới khôi phục, lại từ bỏ. Rốt cuộc, kỵ sĩ hống dược tề là bạo lực bứt phá, Hồng sư thiếu bá tức thân thể hiện tại còn rất yếu ớt. Trực tiếp cho hắn, dỗ lo lắng vị này bá tức đại nhân lại nóng nổi. Trước dưỡng tốt cơ thể đi. Dỗ an ủi, có thể, ngài còn có cơ hội biến thành truyền kỳ kỵ sĩ. Ha ha ha, cảm ơn ngươi an ủi. Hồng sư thiếu bá tức khẽ lắc đầu, bất quá ta hiện tại không nghĩ. Nói xong, Hồng sư thiếu bá tức đem màu vàng kim huy chương giao cho dỗ trên tay, mở ra cách thức ngươi thấy được, ra ngoài cũng giống vậy, ngươi liền cùng ạ đi tại đây thật tốt chọn lựa đi. Ta muốn đi ra ngoài phơi phơi nắng. Được rồi, bá tước đại nhân. Dô gật đầu thi lễ. Hồng sư thiếu bá tước không có dừng lại, quay người rời đi. Dô cũng không có khách khí, tại tàng bảo khố trong một hồi tìm kiếm, đem tất cả siêu phàm bảo thạch cũng thu vào trong túi, có ma pháp ba động vật liệu cùng xem không hiểu cổ lão vật phẩm vậy toàn bộ thu thập lên mang đi. Có không gian huy chương tồn tại, hoàn toàn đã giảm bớt đi vận chuyển phiền phức, bên cạnh chọn lựa bên cạnh chứa bảo. Rõ ràng là trang bị ma pháp vật phẩm thì có ba kiện, tất cả đều là trang sức. Hai cái nhẫn, một sợi dây chuyền. Cụ thể hiệu quả Dô còn không có kiểm tra, nhưng đều cần ma lực mới có thể phát động. Cũng đúng thế thật, chúng nó bị mai một nguyên nhân chủ yếu. Về phần trường kiếm cung tiễn loại hình vũ khí, dù không có phát hiện có cái gì cùng ma pháp tương quan, trừ ra một cái khảm nạm đá quý màu tím nhanh cây. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 275, tinh thần xúc giác, 1, chương 275, tinh thần xúc giác, 1. Không có chút nào khách khí, chỗ có khả năng cùng ma pháp tương quan vật phẩm đều bị dỗ thu thập. Làm vì đại gia tộc tàng bảo khố, ra kho nhập kho đều nhất định muốn có ghi chép. Bởi vậy và Hồng sư thiếu bá tước lại đến lúc, tất cả vật phẩm đã bị rổ theo chữ vật huy chương bên trong lấy ra phóng tại cửa ra vào. Hồng sư thiếu bá tước không có chút nào dị nghị, cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là nhường rổ đem tàng bảo khố hồng giống rời ra ngoài, đem lựa đi ra vật phẩm cũng cất vào cái dương. Mà ở nhanh phải rời khỏi tàng bảo khố lúc, Hồng sư thiếu bá tước đột nhiên nhớ ra cái gì, có chút ấy nấy quay đầu nhìn về phía vị bị ẩn, những năm này cũng không có quan tâm ngươi, mới nhớ tới lập tức chính là của ngươi sơ sinh nhật. Sơ sinh nhật? Rổ kinh ngạc mở miệng hỏi. Hồng sư thiếu bá tước nhìn rổ, ngươi không biết sao? Năm ngoái lúc này, ta vừa mới thoát khỏi nguy hiểm không bao lâu, đem loại chuyện này triệt để quên hết. Vivian chủ động giải thích nói, trôi qua về sau, không còn có đề cập. Là ta bỏ sót, hoàn toàn không nhớ rõ hỏi ngươi sơ sinh nhật. Rổ bô bô chán, trong giọng nói mang theo ấy nấy, ta sẽ đem thiếu lễ vật của ngươi bổ sung. Không cần nha. Vivian kéo lại rổ cánh tay, xinh xắn địa trước mắt, ngươi đoạn thời gian trước không phải vừa đưa ta đồ trang sức nha, này đã đủ rồi. Này không giống nhau. Rổ khẽ lắc đầu. Dù ngươi không cần tự trách, ngươi chẳng qua là phạm vào nam nhân đều sẽ phạm sai lầm nhỏ mà thôi. Hồng sư thiếu ba tức cười lấy an ủi, ta cũng hầu như là không nhớ được cả liệu mẫu thân sơ sinh nhật, đều là bị người hầu nhắc nhở. Hồng sư thiếu ba tức vô vô rổ bà bay, nhìn về phía vị vị ẩn, à như chính ngươi đi chọn lựa mấy món đồ trang sức đi, cũng coi là đền bù trước đó đối ngươi coi nhẹ. Ta cảm ơn phụ thân. Vị vị ẩn nhãn tỉnh sáng lên, ngay lập tức chạy về phía cất giữ châu đáo ngăn tủ, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa tới. Hồng sư thiếu ba tức cùng rổ hai người liếc nhau, cũng không thể nín được cười ra đây. Hồi lâu qua đi, Vivian chọn lựa 4 bộ làm công tinh xảo đồ trang sức. Hồng sư thiếu ba tức nhiều hứng thú đánh giá, ta nhớ được ngươi thích màu xanh dương cùng màu trắng, lần này làm sao còn chọn lựa 2 bộ màu đen cùng màu đỏ châu báu. Đổi một cái phong cách nhà. Vivian trên mặt gạt ra nụ cười ngọt ngào, như vậy rồi mới biết thích hơn. Dô quay đầu cười cười. Vivian rõ ràng là cho mình chọn lựa 2 bộ, cho ạ đi chọn lựa 2 bộ. Dô tự nhiên không thể bạch trần, quay đầu chủ động gánh vác trách nhiệm, đúng vậy, ạ hiệu bình thường quá an tĩnh, ta đề nghị nàng thay đổi một ít phong cách, vậy thay đổi tâm trạng. Hồng sư thiếu ba tức gật đầu, cũng không có đối với việc này truy đến cùng. Đóng lại bảo khố sau đại môn, lập tức phân phó thị vệ đem rổ chọn lựa cái dương chuyển ra tàng bảo khố. Chờ đến khách phòng sau đó, rổ mới đưa vật phẩm từng kiện theo trong dương lấy ra cất giữ vào chữ vật huy chương trong. Tại tàng bảo khố bên trong thu hoạch vẫn tương đối phong phú, 15 mai siêu phàm bảo thạch, không biết chiếc nhẫn dây chuyền, còn có mang theo ma pháp khí tức xương cốt, gia thú các loại. Đại bộ phận đều muốn mang về cho hạ hiệu giám định mới có thể hiểu rõ hắn giá trị thực sự. Chiếc nhẫn dây chuyền bên trên có đặc biệt phù văn, nhưng này ma trượng phía trên cái gì cũng không có a. Dô đùa bỡn trong tay dài nửa mét nhánh cây ma trượng. Ma trượng mặt ngoài là thô ráp tự nhiên vỏ cây, ma trượng đầu vào sinh trưởng vô số nhỏ như sợi tóc màu xanh lá cây đậm dây leo, đan vào một chỗ đem đá quý màu tím bao trùm. Dô vô vô chính tại đùa bỡn đổ trang sức Vivian, bên ấy có hồi âm sao?
Không có.
Vivian bên cạnh thử vòng thai bên cạnh nói ra, chúng ta trên tay quyển kia luyện kim trên điện tịch không có có cái này ma trượng thông tin, cái này ma trượng cũng không bình thường. Dô khẽ gật đầu. Ma trượng trước mặt tinh thần bảo thạch đây chứng bổ câu còn lớn hơn, bên trong nhìn qua còn như là ẩn chứa từng đoàn mây mù. Nhìn xem đầu vào cái này siêu phàm bảo thạch, nên cùng tinh thần lực có quan hệ. Rồi suy nghĩ một lúc, dùng sức cầm ma trượng, thử nghiệm điều động một tia tinh thần lực cùng ma trượng câu thông. Ma trượng tượng dây leo giống như cảm nhận được cái gì, bắt đầu dịu dàng bãi động, đá quý màu tím quang mang cũng biến thành càng thêm sáng ngời. Có hứng. Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Hắn thử nghiệm đem tinh thần lực của mình kéo dài ra ngoài, cùng pháp trượng thành lập càng sâu tầng liên hệ. Đột nhiên, một loại trước nay chưa có cảm giác xông lên đầu. Phản phất có vô số cây nhìn không thấy xúc tu theo đầu góc của hắn bên trong mở rộng ra đây, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Những thứ này tinh thần xúc giác xuyên tấu trầm trọng tương đá, giống như ưu linh đi khắp tại tất cả trong thành bảo. Lập tức, Dô nhìn thấy làm cho người kinh ngạc cảnh tượng. Tại tòa thành tầng 2 trẻ tuổi thủ vệ chính đưa lưng về phía cửa, đưa tay gãi phía sau lưng cho ngứa. Trên mặt của hắn mang theo thỏa mãn nét mặt, hoàn toàn không có chú ý tới Dô đang quan sát chúng hắn. Gian tạp vật, hai tên thị nữ chính tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Hạ giọng trao đổi lấy tin tức ngầm, cho chuyện cái nào thủ vệ càng anh tuấn, ai gả không tốt. Trong phòng bếp, một tên mập mạp nữ nhân chính len lén hướng nhét vào miệng nhìn nhỏ khô. Loại chuyện này rất nhiều, Dô không có quá mức chú ý vì tại Dô tinh thần cảm giác trong tầm mắt có càng nhiều rõ ràng tồn tại. Hồng sư thiếu ba tước, vì cả, sao và chờ, những thứ này cơ thể cắm vào tự nhiên chi chủ người. Dô giống như mở mắt nhìn xuyên tường bình thường, chỉ cần đem chú ý tập trung ở bọn hắn tùy ý trên người một người, tinh thần xúc giác lập tức liền năng lực bay qua. Hồng sư thiếu ba tước đang mật thất bên trong, bày biện kỳ quái tư thế tu luyện. Sao tại tòa thành bên cạnh viện sân huấn luyện, đang cùng gạ dịp luật bàn. Dô cuối cùng đem chú ý rơi vào vị cả trên người. Vị cả chính tại địa lao trong, thẩm vấn mới bắt thám tử. Sở sản nạ mặc dù nhưng đã diệt trừ, nhưng nàng còn lại nanh nuốt cũng rất nhiều. Quan trọng là, bên trong còn bao hàm một ít đạ lý thúc thúc người. Dô nhường dạng ngữ hội phối hợp vị cả, đem người cũng bắt tới, phòng ngừa những thứ này dư nghiệt về sau ảnh hưởng chính mình. Nhìn đang tra tấn phạm nhân vị cả, Dô khỏe miệng hơi dương lên, quyết định làm tiểu thí nghiệm. Vị cả dao găm trong tay đột nhiên lắp một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Sau lưng trừ của mình tộc nhân bên ngoài, lại không có những người khác. Ngươi nghe được cái gì hay chưa? Vì cả trong mắt tràn đầy hoang mang, hỏi, lãnh chúa đại thanh âm của người. Không có a, thủ lĩnh. Mèo rừng nhân mê man địa lắc đầu, cũng chỉ có gia hỏa này đang gọi, miệng còn bị ngươi ngăn chặn. Được rồi. Vì cả bất đắc dĩ quay đầu lại. Có thể mới vừa rồi là chính mình nghe nhầm rồi. Vì cả vuốt vuốt dao găm, chậm rãi cắt phạm nhân trên đùi ra thịt. Nếu như ngươi muốn nói, thì gật đầu. Không muốn nói ta thì tiếp tục. Không chờ phạm nhân phản ứng, vì cả trong đầu vang lên lần nữa âm thanh, không dùng tay mềm, đối với hắn vận dụng một ít tàn nhẫn thủ đoạn, chúng ta không còn thời gian lãng phí. Nhưng hắn mau đem biết đến nói hết ra. Vì cả tay có hơi run run, lập tức cắt xuống một khối thịt lớn, đau phạm nhân hu hu trực thiếu. Thật là lãnh chúa đại nhân âm thanh. Vì cả ngắm nhìn bốn phía, lần nữa xác nhận, trong địa lao trừ ra chính mình cùng tộc nhân bên ngoài không có những người khác. Nhưng này cái thanh âm quen thuộc đúng là rồ lĩnh chủ. Vì cả bình phục khiếp sợ trong lòng, đi về phía bên tường, cầm lấy một cái châm sát. Mặc dù không rõ lãnh chúa đại nhân là làm được bằng cách nào, nhưng vì cả hay là lựa chọn tuân theo. Vì cả cúi người, im lặng không lên tiếng đem châm sát chậm rãi chèn phạm ngón tay người. Hu hu hu. Đau đớn kịch liệt nhường phạm nhân mãnh liệt dãy rủa, liều mạng gật đầu. Vì cả phất phất tay, thủ hạ tiến lên cầm xuống phạm nhân trong miệng vải bố, lập tức nghe được một hồi tiếng chửi rủa, ngươi cái này kỹ nữ tạp chủng. Mẫu thân ngươi tại trong chuồng heo sinh hạ ngươi. Thủ hạ ngay lập tức lại đặt vải bố nhét đi vào, sau đó một hồi đánh. Một tháng bao nhiêu ngân tệ, ngươi liều mạng như vậy làm gì a? Vì cả lắc đầu, nắm một cái cương châm, bắt đầu máu tanh địa thẩm vấn. Dù không muốn xem những thứ này máu tanh tàn nhẫn chẳng cảnh, chậm rãi thu hồi tinh thần của mình xúc giác. Những kia nhìn như chân thực hình tượng dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Dô nhìn xem trong tay ma trượng, không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này ma trượng còn có cái gì hiệu quả không biết, bây giờ có thể xác định chính là cái tinh thần máy quyết đại. Chỉ cần cùng cái này ma trượng thành lập liên hệ, dô tinh thần lực có thể tượng ra đa giống nhau đối với chúng quanh liếc nhìn. Nếu như phụ cận trong thân thể có tự nhiên chi chủng người, dô càng năng lực trực tiếp câu thông. Cực hạn khoảng cách có bao xa, dô còn không có nếm thử. Nhưng không hề nghi ngờ, thứ này chính là chiến trường xa trình chỉ huy lợi khí a. Ngồi ở bên cạnh vị ẩn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Dô không có giải thích, mở miệng vân phó nói, đi đem cửa mở ra, bên ngoài có vị khách nhân. Vì ẩn cảm giác chính mình có chút mơ hồ, nhưng vẫn là đi tới cửa mở cửa. Chỉ là, cửa trừ ra hai tên lấm đông kỵ sĩ thân ảnh, lại không có những người khác. Đại nhân, ngài có dặn dò gì? Lấm đông kỵ sĩ cung kính mà hỏi. Dô khoát qua tay, nhìn qua góc, tất nhiên ngài đã tới, thì đi vào ngồi một bên ta. Vừa dứt lời, hành lang lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 275, tinh thần xúc giác, 2, chương 275, tinh thần xúc giác 2, trầm mặc hồi lâu, chỗ ngoặc trong bóng tối hiện ra một cái tràn ngập thành thuộc khí tức nữ nhân. Người đứa nhỏ này thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Rồ, cách dày như vậy, cửa gỗ, ngươi cũng có thể phát hiện ta. Vẫn khí mà thôi. Rồ mỉm cười trả lời. Vừa nãy tinh thần xúc giác sớm liền phát hiện nữ nhân ở tới gần. Đứng ngoài cửa vị ẩn rõ ràng sửng sốt, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng bối rối, mẫu thân. Ta có thể không phải là của ngươi mẫu thân a, ta thân ái cháu gái. Nữ nhân ngẹo đầu chằm chằm vào vị ẩn, trong thanh âm mang theo hưng phấn, ngươi chính là ạ hiệu đi. Nói xong nữ nhân trực tiếp tiến lên đem vị ẩn ôm lấy, cẩn thận chu đáo mặt của nàng, trời ạ, ngươi quả nhiên giống như tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp. Vị ẩn sửng sốt, mở miệng gật đầu. Nữ nhân nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Ta gọi Jenny Chim Sơ Ca, ta là mẫu thân ngươi song bảo thai tỷ tỷ. Nàng kéo lại vị ẩn tay, nắm thật chặt, cuối cùng nhìn thấy ngươi, thân ái cháu gái. Vị ẩn trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới trước đó vị cả đối với rồ báo cáo trong xác thực nhắc tới gì. Nhưng vị ẩn không ngờ rằng, thật sự cùng ạ như trong trí nhớ mẫu thân giống nhau như lúc. Jenny cảm nhận được vị ẩn không muốn xa rời ánh mắt, khanh khách một tiếng, vuốt ve vị ẩn tay, nếu như ngươi vui lòng đem ta xem như lời của mẫu thân, vậy không sao nha. Dù sao ta không có hài tử, muội hài tử thì là hài tử của ta nha. Jenny ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Mời ngài vào đến ngồi đi. Rồ chủ động tiến lên mời, vị ẩn vội vàng lôi kéo Jenny vào cửa. Lâm Đông kỵ sĩ đóng cửa lại về sau, rồ thử dò hỏi, ngài cùng ạ hiệu mẫu thân là cùng nhau ra đời a? Ngươi đứa nhỏ này, song bảo thai đương nhiên là cùng nhau ra đời a. Jenny hoán trách liếc mắt rồ, tựa hồ tại hoán trách rồ như thế nhạy bén người làm sao hỏi ra như vậy vụng về vấn đề. Ngài nói rất đúng. Rồ cười cười cũng không hề để ý, kỳ thực ta muốn hỏi, ngài cùng ạ hiệu mẫu thân đều là nữ vu sao? Đây không phải là. Jenny cười lấy lắc đầu, tỷ, muội nàng chính là người bình thường mà thôi, chỉ có ta mới là nữ vu. Ta khi 6 tuổi năng lực thì hiện, sau đó bị Lê Minh hội mang đi. Jenny nhìn rồ, hẳn phải biết Lê Minh hội a. Hiểu rõ. Rồ gật đầu. Lời nói mới rồi, rồ là đang thử thăm dò Jenny có phải hay không ai mỉ cạn nhỉ ả mẫu thân vân thân. Hiện tại xem ra, ả hiệu năng lực cùng Jenny còn không giống nhau. À đúng, Jenny cười lấy quay người nhìn về phía vị ẩn, bà bối, ở trên thân thể ngươi gì cảm nhận được, trên người ngươi có cố khí tức quen thuộc. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Ngươi thức tỉnh rồi, đúng không? Âm ảnh chi lực, giống như ta. Vị ẩn không nói gì, quay đầu nhìn về phía rồ. Không sai, ả hiệu cũng là âm ảnh chi lực. Rồ sát mặt bình tĩnh nói, nhưng dường như năng lực của ngài nên mạnh hơn ạ hiệu. Đúng vậy a, Jenny gì? Vivian nhìn Jenny, ngài vừa rồi tại mờ tối góc đã có thể triệt để ẩn tàng, ta hiện tại còn không làm được đến mức này. Jenny nhướng mày, hai tay chống lạnh, giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Đương nhiên, bà bối, ta thế nhưng nhiều hơn ngươi luyện 20 năm nha. Không cần lo lắng, ngươi về sau sẽ chỉ mạnh hơn ta. Jenny chỉ đạo nói, ngươi phải nhớ kỹ, bóng tối ở khắp mọi nơi, mấu chốt ở chỗ sao bận rộn. Trong đình viện giữa chưa không có bất kỳ cái gì che chắn, cũng có bóng tối sao? Vivian nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, chỉ cần trên mặt đất có hạt cát thì có bóng tối, chẳng qua là lớn nhỏ mà thôi. Jenny nhún nhún vai, ta bất quá ta hiện tại cũng làm không được như ngươi nói vậy. Nhưng mà, chỉ cần là quang không tại chỗ. Tiếng nói rồ, Jenny hướng bên tường lui một bước, tránh đi bắn thẳng đến ánh nắng về sau, thân ảnh thì dần dần mơ hồ. Ngươi có thể thử một chút. Vivian hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, học Jenny dáng vẻ thử nghiệm dung nhập yêu ớt trong bóng tối. Chỉ là căn bản không có hiệu quả. Không được. Vivian mở mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Jenny đến gần, vuốt vuốt tóc của Vivian. Đừng nóng đội, bà bối, vẹn vẹn một tiên cũng không thể để ngươi trở thành ta dạng này. Ngươi muốn đi thêm vận dụng âm ảnh chi lực, không ngừng mà cùng nó câu thông, chậm rãi có thể càng thêm thuần thục nắm giữ. Jenny nhếch miệng cười, trong mắt lóe xảo quyệt. Bất quá, cái này tiểu kỹ xảo ngươi hẳn là có thể học được nhanh lên. Jenny giơ tay lên, bàn tay trong không khí vạch ra một đường vòng cung. Lập tức dưới chân ảnh tử đột nhiên bật mèo, ngưng tụ thành một thanh đen nhánh dao găm. Dao găm trên không trung chợt lóe lên, xuỵ một tiếng, chui vào trong tường đá. Đúng lúc này ầm ầm tiếng vang lên, dao găm biến mất không thấy gì nữa. Trên tường đá không vẹn vẹn lưu lại một đạo vết cắt, xung quanh còn có ăn mòn dấu vết. Vivian mở to hai mắt nhìn, thương phấn mà bắt lấy Jenny cánh tay, "Gì? Ta học cái này?" "Đừng nóng đội, ta đến nơi này chính là dạy ngươi." Jenny gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý bóng tối chi nhận, bất kỳ cái gì bóng tối cũng có thể trở thành ngươi lưới dao. "Ừ vâng, nhanh dạy ta đi." Vivian không kịp chờ đợi thúc giục nói, "Nơi này không được, ngươi luyện tập hội hủy đi căn phòng này." Jenny vừa cười vừa nói, "Chúng ta có thể đi hậu hoa viên, nơi đó nhánh cây là vô cùng tốt, địa luyện tập mục tiêu." Nói xong, Jenny nhìn về phía rồ, có thể chậm trễ các ngươi một ít ngọt ngào thời gian, nhường vị hôn thê của ngươi theo ta đi sao? Đương nhiên. Rồ gật đầu, lập tức làm ra dấu tay xin mời. Cảm tạ. Jenny kéo lên vị ẩn đi hướng hậu hoa biên. Rồ cũng không có nhàn rỗi. Vị ẩn vừa ly khai, hồng sư thiếu ba tức thì phái người đến mời rồ đi phòng tiếp khách. Nguyên bản cùng sở sạn nạ làm cùng nhau nam tức buồn tẩn, nhận được tin tức sau chủ động đến hồng sư thiếu bảo tình tội, trên thực tế là bị bên cạnh hai cái lãnh địa nam tức giám thị lấy, trốn không thoát chỉ có thể đến nhận lầm. Cái này bốn tấn nam tức là bụng vệ trung nhân, nhìn thấy hồng sư thiếu bá tức thì kêu trời trách đất nhận lầm. Nếu như không phải hắn thô giáp âm thanh, rồ cũng tưởng rằng đây là trong phòng bếp nào đó ăn bụng rửa rau bác gái bị bắt tới. Ba ngừng, phụ thân của ngươi từng trên chiến trường là phụ thân ta nỗ lực qua trung thành. tỷ tỷ của ngươi đã từng vì bảo hộ ta, kém chút bị chó hoang xé nát. Đệ đệ của ngươi so ra kém phụ thân của ngươi, nhưng cũng là tên vô cùng trung thành trung cấp kỵ sĩ, một thằng thủ vệ sư thiếu thành. Hồng sư thiếu ba tước nhìn Bôn Tần, cao mày, chỉ có ngươi, Bôn Tần, ngươi làm ta rất thất vọng. Là ta ngu xuẩn, đúng là ta đầu đổ con lợn, lãnh chúa đại nhân. Bôn Tần quỳ trên mặt đất liên tục quỳ lạy, ta vui lòng nhường ra tước vị, nỗ lực tất cả tài sản, mời ngài lưu lại tính mạng của ta, để cho ta có cơ hội nhìn thấy người trẻ tuổi nhi lớn lên. Ta đề xuất ngài. Bôn Tần đầu nặng nề va chạm trên sàn nhà, cái chán đã xuất hiện vết máu. Hồng sư thiếu cúi đầu không nói gì, thở dài, nhìn về phía rồ, đã ngươi tại đây, hay là ngươi đến quyết định đi. Lại ta. Rồ lập tức cảm giác chính mình lên phải thuyền giặc. Chẳng qua nhìn xem Hồng sư thiếu bá tức dáng vẻ, là có điểm tâm mềm nhũn, nhưng không thể vì phản bội nhân nói vài lời lời hữu ích, đến điểm khổ nhục kế liền bỏ qua, bằng không Hồng sư thiếu gia tộc tôn nghiêm sẽ bị tùy ý trả đạp. Cũng đúng thế thật Hồng sư thiếu khó làm chỗ. Khụ khụ. Rồ háng giọng một tiếng, chậm rãi nói ra, bá tước đại nhân nhân tử, nhưng ngươi còn chưa xứng đạt được nhân tử. Trừ phi, ngươi có thể dùng hành động thực tế đền bù sai lầm. Rồ nhìn xem trên mặt đất tròn mập mặt to, trong địa lao thám tử còn chưa chiêu, nếu như ngươi bây giờ nói với chúng ta một ít tin tức có giá trị, giúp chúng ta giải quyết hết sở sản nạ để lại phiền toái, ta có thể giúp ngươi cùng bá tước đại nhân nói lời hữu ích. Bốn tần nam tước ngưng động tác, cúi đầu, ta biết một ít, nhưng mà không nhiều. Bốn tần nam tước ngươi bây giờ thì không nên nói nữa kiểu này ngu xuẩn bảo. Rồ khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ngươi bây giờ nên suy tính là, chỉ có làm hết sức nhiều nói nổi danh tự, mới có thể nhìn thấy hải tử ngươi lớn lên. Ta hiểu rồi. Bốn tần nam tước vội vàng ứng tiếng nói, ta nhất định đem biết đến nói hết ra. Rồ khẽ gật đầu. Gà Di ngầm hiểu, lúc này cầm qua giấy bút, bắt đầu ghi chép bốn tần nam tước cùng khai tên. Không đợi bốn tần ba tước nói xong, trong địa lao thám tử vậy cuối cùng nhịn không được, đem biết đến thông tin cũng nói cho vị cả. Hai người nói tới thông tin tập hợp cùng nhau sau đó, sư thiếu thành quân bảo vệ thành ngay lập tức bắt đầu hành động, tại sư thiếu thành nhấc lên gió tanh mưa máu. Đồng thời Hồng sư thiếu bá tức vậy bắt đầu viết thư cho mỗi cái phong thần, để bọn hắn phối hợp bắt lấy, quét sạch các nơi lưu lại dư nghiệt. Một tuần sau, sư thiếu thành trên quảng trường. Tại Hồng sư thiếu bá tức thanh âm hùng tráng dưới, quý tộc cùng thị dân nhìn chăm chú, 37 tên tội phạm bị đưa lên đài hành hình, tại chỗ treo cổ. Đồng thời, thi thể của bọn hắn sẽ bị sâu 3 ngày, nhường tất cả thị dân phỉ nổ. Đồng thời bọn hắn đem bị cấm chỉ nhặt xác, tương lai kết cục chính là bãi tha ma. Mà những thứ này tội phạm người nhà cũng đem bị lưu đày tới Hoang Nguyên, biến thành tội phạm nô lệ tại khổ nhất chỗ đào quáng. Trên thực tế Hồng sư thiếu bá tức lửa giận đã tiêu trừ hơn phân nửa, trận này thẩm phán mục đích chính yếu nhất hay là hiện lộ rõ ràng Hồng sư thiếu gia tộc uy nghiêm, kết thúc thành thị bên trong lời đồn đại. Thẩm phán qua đi, thừa dịp tất cả quý tộc cũng tại, Hồng sư thiếu bá tức là ạ đi tổ chức sinh nhật yến. Càng quan trọng chính là Hồng sư thiếu bá tức đem rổ giới thiệu cho tất cả phong thần. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 276, Bí Ngân, 1, chương 276, Bí Ngân, 1. Ban đêm. Hồng sư thiếu bảo, lầu 2 yến hội sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn dài phủ lên tuyết trắng cây mây bố, làm bằng bạc bộ đồ ăn tại dưới ánh đến lập lòe tỏa sáng. Trong không khí tràn ngập thịt nướng hương khí cùng vang đỏ thuần hương. Vivian ngồi ở chủ vị bên cạnh, mặc một thân màu lam nhạt váy dài lễ phục, mang trên mặt như ngày xuân ánh nắng ấm áp nụ cười, có vẻ đặc biệt động lòng người. Dù vậy đổi lại tu thân lễ phục màu đen, ống tay áo cùng cổ áo khảm nạm nhìn biển vàng, thêu lên tinh mỹ dây leo hoa văn. Trường bào và áo rủ xuống đến mắt cá chân, lúc đi lại có hơi đong đưa, có vẻ trang trọng mà ưu nhã. Bên hông buộc nhìn một cái màu đen ghép ra tự thân thắt lưng, phía trên khảm nạm nhìn kim chế trung hoàn, bên hông còn treo một thanh trang trí dùng đoạn kiếm. Chào mừng các vị đến của ta trưởng nữ ạ kỳ sơ sinh nhật tiến hội. Đồng dạng thịnh trang Hồng sư thiếu bá tước chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hôm nay không chỉ muốn là ạ kỳ chúc mừng sinh nhật, càng phải hướng các vị tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu. Hồng sư thiếu bá tước cười lấy túi người đối với vị ẩn vươn tay, đưa nàng kéo lên. Từ giờ trở đi, ạ kỳ sẽ thành Hồng sư thiếu gia tộc người thừa kế duy nhất, đồng thời bắt đầu tiếp nhận gia tộc các loại sự vụ. Vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Trong đại sảnh các quý tộc đối với tin tức này cũng không ngoài ý liệu. Sở Sản Nạ bị giết, nàng hai đứa bé cũng không hiểu biến mất, còn có nhiều người như vậy bị thẩm phán. Các quý tộc đều có thể đoán được, Hồng sư thiếu gia tộc quyền hành đều sẽ rơi xuống ạ kỳ trong tay. Một lát sau, Hồng sư thiếu bá tước phất phất tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, ngoài ra, ta muốn hướng các vị giới thiệu một vị mới có thể rất cao tuổi trẻ lãnh chúa. Hồng sư thiếu ba tức ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị quý tộc, rồi ngón tay hướng ở bên, hắn không chỉ ngăn trở Sở Sạn Nạ âm mưu, đồng thời còn chữa trị trên người của ta vết thương cũ. Quý tộc cùng các kỵ sĩ trong ánh mắt mang theo tò mò cùng chờ mong, theo Hồng sư thiếu ba tức chỉ vị trí nhìn lại, vị này chính là hộ lần cách bất kim hương bá tức thứ tư tử, Hắc Tùng lĩnh nam tước, Dỗ bất kim hương. Giọng Hồng sư thiếu ba tức bên trong mang theo rõ ràng kiêu ngạo. Đồng thời, hắn cũng là ạ hiệu vị hôn phu. Trong đại sảnh trong nháy mắt truyền đến một hồi tiếng bàn luận xôn xao. Vài vị trung niên quý tộc trao đổi lấy ánh mắt, trong mắt lóe lên thông minh lanh lợi qua mang. Bọn hắn tin tức nhanh nhạy đã nghe nói qua vụ hôn nhân này, nhưng giờ phút này đối với tất cả mọi người chính thức giới thiệu, ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Không chờ những người này quá nhiều phỏng đoán, Hồng sư thiếu ba tức mở miệng lần nữa, mà dù nam tức từ hôm nay trở đi, cũng sẽ cùng ạ hiệu cùng nhau xử lý Hồng sư thiếu gia tộc sự vụ, lời nói của hắn cùng mệnh lệnh của ta không có khác nhau. Những lời này vừa ra, trong phòng yến hội trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy to lớn gợn sóng. Rất nhiều quý tộc cũng nhíu mày, giữa lẫn nhau thì thầm, trên mặt cũng nhiều có phải không dám tin nét mặt. Mà gã Diệp kỵ sĩ thì là hồng quang đầy mặt, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dỗ. Cùng Sở Sản Nạ trong chiến đấu, gã Diệp đối với Dỗ ấn tượng thì phi thường tốt, những ngày này đối với Dỗ cũng là nói gì nghe đấy, coi như là sớm đứng ở Dỗ một bên. Hồng sư thiếu ba tức tiếp tục nói, Dỗ nam tức tuổi trẻ tài cao, nếu như không có hắn, ta hiện tại sẽ còn bị Sở Sản Nạ bóng tối bao phủ. Trí tuệ của hắn cùng dũng khí cũng giá trị phải chúng ta tín nhiệm. Ta tin tưởng, tại hắn hiệp trợ dưới, Hồng sư thiếu gia tộc đều sẽ càng thêm phồn vinh. Vừa dứt lời, ngồi ở hàng thứ hai trung niên nam nhân ngay lập tức đứng lên. Trung niên nam nhân túi người chào thật sâu, ý cười đầy mặt chằm chằm vào Dỗ, nhẹ nói, anh Tuấn Dỗ nam tước, Olivia Uy áo tím hướng ngài gửi lời chào. Ngài dũng cảm cùng cơ trí sớm đã truyền khắp tất cả sư thiếu thành. Nếu như ngài cần bất kỳ trợ giúp nào, Tử Sam gia tộc đem nghĩa bất dung tử. Tử Sam gia tộc tổ tiên là sớm nhất đi theo Hồng sư thiếu gia tộc kỵ sĩ. Hồng sư thiếu ba tức cười lấy giới thiệu nói, Olivia Uy nam tước cũng không phải thường có năng lực, trong lãnh địa thừa thải áo tím là chế tác trưởng cùng tài liệu tốt. Dỗ mặt mỉm cười, lễ phép gật đầu đáp lễ. Dỗ cũng không muốn sớm như vậy hiển lộ, làm sao Hồng sư thiếu bá tức một lòng muốn làm trưởng quỹ phủi tay. Mà bây giờ Sở Sản Nạ vừa bị Dỗ tiêu diệt, cũng coi là Dỗ bộc lộ tài năng thời cơ tốt nhất. Chủ yếu nhất vẫn là Hồng sư thiếu bá tức cho quá nhiều rồi. 5000 kim tệ dự toán, Dỗ có thể tùy ý mua sắm các loại nô lệ cùng chiến mã, tổ kiến thương đội, đem dạng ngữ hội tiếp tục phát triển lớn mạnh. Cho nên Dỗ cuối cùng vẫn đứng ở trước sân khấu. Olivia Uy hành động này dường như mở ra hồng thủy miệng cống bình thường, trong nháy mắt tỉnh lại cái khác quý tộc. Dỗ năm tước, vợ rằng đồ thiết truy nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực của ta tiệm thợ rèn có thể vì ngài chế tạo tốt nhất vũ khí cùng khôi giáp. Dỗ năm tước là ưng linh có lớn nhất nô lệ thị trường, chờ mong ngài quang lâm. Các quý tộc tranh nhau chen lấn bày tỏ thái độ, các kỵ sĩ vậy bắt đầu hướng Dỗ biểu đạt tính ý. Dỗ vẫn luôn mang theo đủ cười, từng cái đáp lễ, đồng thời đem mặt của mọi người cho ghi ở trong lòng. Dỗ không biết những người này tỏ thái độ có bao nhiêu là thật tâm, có bao nhiêu là vì lợi ích, nhưng dù thế nào, đây đều là một cái khởi đầu tốt. Các vị ủng hộ để cho ta thâm thụ cảm động. Dỗ trên mặt nụ cười, vụ trộm chậm rãi phóng xuất ra chính mình đồ long giả vì thế, ta tất nhiên không cô phụ mọi người kỳ vọng, cùng các vị cùng nhau là Hồng sư thiếu gia tộc phồn binh mà nỗ lực. Mạnh mẽ âm thanh quanh quẩn ở đại sảnh, gan từng chữ như là trọng truy rơi tại trái tim của mọi người bên trên. Tất cả mọi người không khỏi nội tâm run lên. Dỗ lúc này lại thu từ bản thân đồ long giả vì thế. Hồng sư thiếu bá tức thỏa mãn gật gật đầu. Hắn giơ ly rượu lên, cao giọng nói ra, để cho chúng ta là ạ lự cùng Dỗ nam tức cả ly. Là Hồng sư thiếu gia tộc tương lai cả ly. Cả ly. Thanh âm vang dội trong đại sảnh quanh quẩn. Vang đỏ tại dưới ánh nến hiện ra mê người sáng bóng, yến hội cũng tại ăn uống linh đỉnh công chính thức bắt đầu. Gió đêm khẽ lướt qua Hồng sư thiếu bảo ban công. Trong phòng yến hội vẫn còn tiếp tục, nhưng tấp nập xã giao nhường Dỗ cùng vị ẩn mệt mỏi. Hai người lặng lẽ đi vào ban công, sóng vai đứng ở thạch trước lan can, trông về phía xa nhìn trong bóng đêm sư thiếu thành. Ánh trăng vẩy vào vị ẩn trên váy dài, nhường nàng xem ra như là ban đêm yêu tình. Vài sợi tóc màu vàng nóng trong gió có hơi phơi phới, vì nàng tăng thêm mấy phần ôn nhu. Ngươi tối nay biểu hiện rất xuất sắc. Dỗ thưởng thức bóng đêm, thấp giọng nói, nếu như ta không phải trước giờ biết nói ra trận tướng, chỉ sợ thật sự hội đem ngươi trở thành ác hiệu. Vivian đưa tay bó lấy tóc bị gió thổi loạn. Động tác của nàng ưu nhã mà tự nhiên, hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ tận lực bắt trước dấu vết. Mỉm cười cùng thủ thế, thậm chí nói chuyện giọng nói cũng cùng ác hiệu giống nhau như lúc. Dỗ quay đầu nhìn Vivian, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú cảm giác thế nào? Vivian khẽ thở dài một hơi. Không tốt lắm, rất mệt mỏi. Vivian bả vai có hơi chìm xuống, không khỏi quật miệng, hiện tại ta thật sự rất đáng thương tỷ tỷ, không chỉ muốn ứng phó những người này, có đôi khi còn muốn bị nhầm vào, thật sự rất lãng phí thời gian. Vì bị ẩn bay người dựa lưng vào lan can, nhìn qua trong phòng yến hội sắc khác nhau, xuyên tới xuyên lui mọi người. Có những thời giờ này, còn không bằng ngủ thêm một lát chút đấy. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia tính trẻ con phàn nàn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích loại cảm giác này. Dỗ hơi bất ngờ nhíu lông mày. Rốt cuộc tất cả mọi người xoay quanh ngươi, đối với ngươi một mực cung kính. Không thích. Vì bị ẩn lắc đầu, trên mặt lộ ra chán ghét nét mặt. Một chút cũng không tự tại, làm nhiều như vậy chính mình không thích sự việc. Những kia hư giả lấy lòng, tận lực lấy lòng, có ý nghĩa gì sao? Vivian trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bọn hắn đối với tỷ tỷ tốt, chẳng qua là vì thân phận địa vị của nàng. Tốt với ta, cũng là bởi vì bọn hắn cho là ta là tỷ tỷ. Điều này xây dựng ở hiểu lầm trên cơ sở xem trọng, không có gì giá trị được chỗ cao hứng. Dỗ lặng lặng nghe Vivian lời nói. Hắn đột nhiên phát hiện cái này ạ thì phân thân đây trong tưởng tượng phức tạp hơn, nhìn vấn đề vậy đây ạ thì càng thêm dứt khoát trực tiếp. Với lại ta ghét cùng không thích người nói chuyện, nếu như không phải muốn sánh vai tỷ tỷ, ta cũng sẽ không cùng cái đó Olivia Uy nói nhiều như vậy nói nhảm. Vivian cau mũi một cái, mang trên mặt không che giấu chút nào chán ghét. Chương 276, Bí Ngân 2, chương 276, Bí Ngân 2, quang hắn bộ kia lấy lòng ngươi bộ dáng cũng khiến người ta ghét, nếu như hắn là nữ, ta cũng cảm thấy hắn tối nay đều có thể bỏ lên trên giường của ngươi. Dỗ cười lấy liên tục khoát tay ngắt lời Vivian, đừng nói như vậy, hình tượng không cách nào tưởng tượng. Vivian vậy nhịn cười không được, kéo lại Dỗ cánh tay, ngược lại là cái đó cường tráng vợ dạng độ vô cùng thực sự, nói thẳng muốn đưa chúng ta 40 bộ tỏa giáp. Mặc dù vậy không tính là gì chân quý đồ vật. Vivian hít một hơi thật sâu, so sánh dưới, ta càng muốn đợi tại trên hoang nguyên, cái gì đều không cần nghĩ. Không cần che giấu, không cần phải nói trái lương tâm lời nói, nhàm chán lúc còn có thể đi trên cánh đồng hoang truy con thỏ. Nàng trong mắt lộ ra hướng tới, đây mới thực sự là sinh hoạt. Dỗ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng chính là vì giữ vững chúng ta muốn sinh hoạt, mới nhất định phải làm những thứ này chính mình không thích sự việc. Tỷ như lần này cái đó nô lệ lãnh chúa đối với chúng ta thì rất có giá trị, hắn còn biết nhau bán chiến mã thương nhân. Dô cười cười, hỏi, không nói những thứ vô dụng này, ngươi bóng tối chi nhận luyện tập được thế nào? Còn làm không được tượng gì như thế tiện tay chảo một cái liền có thể xuất hiện, bất quá, vì bị ẩn lôi kéo rổ đến ban công trong góc, sau đó đối với bóng tối buông tay. Dô cảm nhận được trước người một hồi năng lượng ba động, một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra hắc vụ vị ẩn trước người hội tụ. Ban công quang tuyến yếu ớt, quan sát kỹ năng lực nhìn thấy hắc vụ chậm rãi ngưng tụ thành một cái dao găm. Đúng lúc này vị ẩn cánh tay về phía trước qua loa đông đưa, dao găm trong nháy mắt phi bắn đi ra, tinh chuẩn trúng đích trong viện giả sơn. Dô không nhìn thấy trên núi giả cụ thể vết thương, hỏi, bình thường áo giáp ngăn không được a? Đương nhiên. Vị ẩn có chút đắc ý nói, hoàn toàn là năng lượng hình thành, hai kiện bản giáp chồng chất lên nhau cũng đỡ không nổi. Chẳng qua không biết chúng ta bản giáp chống đỡ được hay không. Quá sức. Dô khẽ lắc đầu. Dòng thuộc tính phụ ma hiệu quả chỉ là đao kiếm phòng hộ, mà không phải ma pháp chống cự. Dô cảm thấy, nhường bình thường vật liệu có ma pháp kháng tính, đoán chừng chỉ có màu vàng kim dòng thuộc tính có thể làm đến. Uy lực không tệ, chỉ tiếc ngưng tụ tốc độ quá chậm. Dô vô vị ẩn sau lưng, còn phải cùng ngươi gì luận nhiều. Vị ẩn bắt đầu, nói ra, đúng rồi, ta cảm giác rèn nhì gì có điểm lạ. Quái chỗ nào? Nàng một hồi xưng hô mẫu thân là tỷ tỷ, một hồi còn nói là muội muội, cho ta đều nói loạn. Vị ẩn quên miệng, nếu như nàng không phải cùng mẫu thân giống nhau như lúc, ta cũng cảm thấy nàng là giả trang. Có thể nàng nhớ lầm đi. Dô vừa cười vừa nói, chờ tìm thời gian hỏi một chút phụ thân ngươi, có lẽ là ngươi gì vốn là muội muội, nhưng vẫn muốn làm tỷ tỷ, rốt cuộc song bảo thai giống nhau như lúc, với lại lúc sinh ra đời ở giữa lại chênh lệch rất ít. Dô lời còn chưa nói hết, liền bị tiếng bước chân dồn dập ngắt lời. Một cái tráng kiện thân ảnh gấp rút địa chạy lên ban công. Người tới chính là thiết chủ y gia tộc Bợ Giang Đồ, hắn vừa rồi tại trên yến hội biểu hiện rất nhiệt tình. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn viết đầy lo nghĩ cùng khủng hoảng. "Dô Nam Tước, van cầu ngài mau cứu ta." Bợ Giang Đồ vừa lên đến liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh âm của hắn run rẩy nói ra, "Con ta bị một cái quái dị lao ra hỏa bắt đi, ngân nguyệt khoáng trưởng của ta cũng bị chiếm lĩnh." Bợ Giang Đồ trong mắt mang theo nước mắt ánh sáng, cả người cũng đang không ngừng địa run rẩy. Dô khẽ nhíu mày, không có lập tức trả lời, mà là quan sát kỹ nhìn Bợ Giang Đồ thần thái. Cùng vị ẩn lẫn nhau, Dô mới đưa Bợ Giang Đồ nâng đỡ, tra hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra. Giọng Dô bình ổn, nói rõ chi tiết tất cả quá trình. Ngay tại một tuần trước buổi chiều, con ta đang tuần sát quặng mỏ, một cái kỳ quái lão nhân đột nhiên xông vào ngân nguyệt khoáng trường của ta. Bợ Giang Đồ nghẹn nào nói, các binh sĩ ra sức chống cự căn bản không có sức phản kháng, tất cả đều bị lão nhân kia đánh ngất xỉu. Nhận được tin tức sau ta ngay lập tức phái thủ hạ tinh nhuệ nhất kỵ sĩ tiến đến nghị cách cứu viện. Thanh âm của hắn càng ngày càng gấp rút, kết quả những người kia căn bản là không có cách bước vào quặng mỏ, chỗ nào có nào đó lực lượng thần bí đang bảo vệ. Ta người vừa khẽ rửa gần thì hội mất phương hướng, có ít người thậm chí hôn mê bất tỉnh, bị nhân nhấc sau khi trở về mấy giờ mới thanh tỉnh. Sau đó liên tiếp phái đi ba nhóm nhân, cũng là như thế này, căn bản không có cách nào. Bợ Giang Đồ xoa xoa mồ hôi chán, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng. Pháp thuật kết giới, huyễn cảnh pháp trận. Dù không khỏi trong lòng thầm nghĩ, nhưng dù không có lộ ra, tiếp tục truy vấn nói, vì sao không đi tìm Hồng Sư thiếu bá tước xin giúp đỡ, mà là tới tìm ta? Ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm bá tước đại nhân ý tứ, chỉ là. Bợ Giang Đồ khiếp đảm mà liếc nhìn bị ẩn. Sau đó thấp giọng nói, đây không phải bình thường cướp bóc, lao nhân kia khẳng định là thần bí gì người thi pháp. Dù Nam Tước ngài ngay cả sở sạn nạ ma quái như vậy nữ nhân thần bí cũng có thể đối phó, nhất định có thể giải quyết tiểu này uy hiếp. Bợ Giang Đồ trong giọng nói tràn đầy chân thành. Dù vẫn như cũ duy trì trầm mặc, ngón tay gõ nhẹ lan can, trong lòng phân tích cái này đột phát sự kiện các loại khả năng tính. Một cái lớn tuổi người thi pháp, đột nhiên ép buộc Bợ Giang Đồ nhi tử, sau đó trốn vào quần mỏ. Dù cảm giác trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Con của ngươi bao lớn? Dù hỏi, lão nhân kia là nam hay là nữ? Quận mỏ gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? 19 tuổi vừa trưởng thành, gen đúc kiếm rất xinh đẹp a. Bợ Giang Đồ nói ra, các binh sĩ không thấy rõ lao nhân kia là nam hay là nữ cũng không thấy à, quận mỏ. Bợ Giang Đồ ánh mắt bên trong có chút do dự, nhìn một chút chung quanh xác nhận không ai về sau, cắn răng thấp giọng nói, có mỏ công đào ra một khối màu bạc trắng khoáng thạch, đây luyện chế ra tới ngân còn muốn sáng, rất cứng rắn nhưng đầy gỗ còn nhẹ. Ta hoài nghi là trong truyền thuyết bí ngân. Bợ Giang Đồ nhường rổ con mắt rõ ràng sáng lên. Bí ngân là ma pháp kim trúc, giá trị vượt xa hoàng kim. Kháng ăn mòn, sẽ không xảy ra gì. Đây bình thường sắt thép cứng rắn nhiều lần, lại rất có độ dẻo. Có thể rèn đúc thành đây tơ lụa khăn quàng còn mềm mại giáp lưới, nhưng lực phòng hộ mạnh hơn trầm trọng bản giáp, là chủng khó có thể tưởng tượng kiến trúc. Càng quan trọng chính là có cực kỳ tốt ma pháp tính liên kết, có thể dùng làm ma trượng, ma pháp trang sức, phủ văn khắc họa nền các loại. Nếu như là bí ngân lời nói, cái kia có người thi pháp bị thu hút đến không giữ quy tắc lý rất nhiều. Dô bình phục trong lòng kinh ngạc, khẽ gật đầu, người làm phép kia cùng ngươi muốn bí ngân sao? Không có, hắn không có cho ta bất cứ tin tức gì. Vợ rằng đổ khắp khuôn mặt là vẻ ta thậm chí không biết con ta có phải hay không còn sống sót. Này thì có điểm cái gì? Dù sau khi nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này cao tuổi người thi pháp mục đích càng thêm làm cho người khó mà nắm lấy. Có thể ngươi chờ một chút, người làm phép này sẽ để cho ngươi dùng bí ngân đem nhi tử chuộc về. Ta không thể đợi thêm nữa, Nam Tước đại nhân. Bợ Giang Đồ sắc mặt đau khổ, vội vàng nói, ta chỉ có này một đứa con trai à, rèn đúc thiên phú vậy vượt qua gia tộc tất cả mọi người à. Ta cần muốn suy tính một chút. Dù mở miệng an ủi, yên tâm, Bợ Giang Đồ Nam Tước, nếu như con của ngươi hiện tại còn sống sót, như vậy đợi thêm 2 ngày hẳn là cũng còn sống sót. Dô Nam Tước, ta bây giờ không có cách, chỉ có ngài có thể giúp ta. Vợ rằng đổ lần nữa quỳ xuống, đề xuất ngài mau cứu con ta, ta vui lòng trả bất cứ giá nào, cho dù là khối kia bí ngân cùng thiết chủ y gia tộc một nửa tài sản. Ta vẫn còn muốn suy tính một chút. Vợ rằng đồ mở ra điều kiện xác thực bên người, nhưng Dô vẫn không có lập tức đáp ứng. Sáng sớm ngày mai, ngươi đem quặng mỏ bản đồ chi tiết cùng tất cả tin tức tương quan tiến đến nơi này của ta. Ta sẽ cẩn thận nghiên cứu sau lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Dô trả lời nhường vợ rằng đồ hơi an tâm một ít. Cảm tạ ngài. Cảm ơn. Vợ Gen đần liên tục cúi đầu. Ta này liền trở về chuẩn bị tài liệu, ngày mai trời vừa sáng thì đưa tới. Vợ rằng đồ sau khi rời đi, trên ban công lần nữa khôi phục yên tĩnh. Này có phải hay không là cái cạm bẫy? Vì ẩn quay đầu, phân tích nói, vợ rằng đồ tại trên yến hội biểu hiện bình tĩnh như vậy, hiện tại đột nhiên đến nói gặp được loại chuyện này. Có phải hay không có chút quá đột ngột? Ngươi ngày càng hội suy tư. Dô nhéo nhéo vì ẩn cái mũi, vừa cười vừa nói, loại chuyện này hẳn là sẽ gây rất lớn, về phần có phải hay không cạm bẫy nhường dạng ngữ hội tra một chút thì biết. Ta hiện tại càng tò mò hơn. Nếu như là thật sự, người làm phép này rốt cục muốn cái gì? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 277, kỳ quái thợ rèn, 1, chương 277, kỳ quái thợ rèn, 1. Sau 3 ngày giữa trưa, Dô tại Hồng Sư thiếu gia tộc trong thư phòng, cùng vị ẩn cùng nhau tìm đọc thương đội hóa đơn cùng quý tộc danh mục quà tặng. Các quý tộc khi biết Dạ Dịu biến thành người thừa kế cùng Dô thân phận về sau, tặng lễ liền không còn là xa xỉ phẩm, tất cả đều là trực tiếp tăng cường lãnh địa thực lực vật tư chiến lược. Khôi giáp vũ khí, công tượng nô lệ, chiến mã ngựa thổ và chờ, có thậm chí trực tiếp đưa tới bò sữa. Xem ra những quý tộc này cũng làm qua bài tập. Chỉ là đồ vật quá nhiều quá mức vụ vặt, Dô muốn chỉnh lý ra không cần hàng ở chỗ này bán rơi, đổi lại thành mặt khác vật tư. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Đại nhân, là ta, Vì Cạ. Ừm, vào đi. Đạt được Dô đáp ứng, Vì Cạ đẩy cửa đi vào, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt. Ngươi nên chú ý nghỉ ngơi, Vì Cạ. Dô quan tâm nhìn Vì Cạ, nếu như ngươi ngã xuống ta sẽ rất thương tâm. Cảm tạ ngài quan tâm, ta sẽ nghỉ ngơi. Vì Cạ tiến lên, trong tay cầm một quyển tấm da dê, Nam Tước đại nhân, đối với cái đó thần bí người thi pháp ta có thể có phát hiện mới. Ừm, ngồi xuống nói đi. Dô khoát tay ra hiệu, vì ẩn tiến lên cho Vì Cạ pha chén trà. Uống trước, bổ sung thể lực. Dô tại Hồng Sư thiếu bảo có đầy đủ thời gian, liền dùng nơi này thảo dược phối trí bổ sung thể lực nước trà. So ra kém ma dược, nhưng có dòng thuộc tính hiệu quả tăng thêm, so với bình thường thảo dược càng hữu hiệu. Vì Cạ gật đầu, hoàn thành nhiệm vụ một cầm lấy cốc cùng ngục địa uống cho hết. Dô có chút bất đắc dĩ. Không bỏng sao? Dô để chén trà trong tay xuống, ra hiệu Vì Cạ ngồi xuống kỹ càng báo cáo. Chúng ta cẩn thận đã điều tra bờ rằng độ lĩnh địa tình huống chung quanh. Vì Cạ báo cáo, về người thi pháp nghe đồn, chúng ta dường như không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Thôn dân chung quanh cùng thương nhân đều nói, kia phụ cận không có gì người thi pháp hoặc là cái khác siêu tự nhiên tồn tại. Chỗ xa hơn người thi pháp chúng ta vậy hữu hảo thăm hỏi, có 3 cái là lừa đảo, chỉ có 1 dược sĩ là thực sự. Vậy hắn vui lòng đi lãnh địa của chúng ta sao? Dô hỏi. Vì Cạ khẽ lắc đầu, hắn không nhiều vui lòng rời khỏi gia viên của mình. Ừm. Dô không có ngoài ý muốn, bình tĩnh gật đầu, loại chuyện này không nóng nảy, nói tiếp. Mặc dù tại không có phát hiện người thi pháp, chúng ta phát hiện một cái thú vị tình huống. Vì Cạ ngẩng đầu, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Tại bờ rằng đồ lĩnh địa bên cạnh thiết thạch thôn, có một lao thợ rèn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi nào biến mất? Dô nhíu mày, bén nhạy phát giác được tin tức này mấu chốt. Đúng lúc là quặng mỏ xảy ra chuyện một ngày trước. Vì Cạ lật ra tấm da dê, phía trên ghi chép lao thợ rèn tin tức cặn kẽ. Cái đó thợ rèn gọi là Sa Hiện Đạ, năm nay nên 53 tuổi. Dô như có điều suy nghĩ nói ra, tuổi tác không nhỏ, là đến đỉnh công nghỉ ngơi niên kỷ. Ngươi nói đúng, với lại theo đạo lý hắn nên thu học đồ. Vì Cạ khẽ lắc đầu, nhưng là của hắn tiệm thợ rèn cũng chỉ có một mình hắn. Các thôn dân nói hắn tính cách cổ quái, rất ít cùng nhân giao lưu. Nhưng là của hắn kỹ thuật rèn đúc phi thường tốt, vượt xa bình thường nông thôn thợ rèn. Vì Cạ dừng lại một chút, Sa Hiện Đạ bình thường chủ yếu cho nông phu nhóm rèn đúc một ít nông cụ cùng nồi sắt, phổ biến đây cái khác thợ rèn tác phẩm càng thêm dùng bền. Có chút nông phu nói, Sa Hiện Đạ quốc có thể dùng 5 năm cũng sẽ không hư hao. Ồ, Dô có chút ngạc nhiên. Bình thường nông thôn thợ rèn không thể có thể có dạng này trình độ kỹ thuật. Nông phu dùng quốc thường thường không đến 1 năm có thể biết mài mỏng con nước, cần chế tạo lần nữa. 5 năm còn không hỏng, nghe tới là phi thường kết đại. Kỳ quái như thế, các ngươi nên len lén tiến vào hắn tiệm thợ rèn đã điều tra a? Đúng vậy, đã điều tra. Vì Cạ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sa Hiện Đạ ở tại thôn biên giới một cái trong sân nhỏ, nhìn từ bề ngoài chính là cái bình thường tiệm thợ rèn. Nhưng là chúng ta tại hắn trong hầm ngầm phát hiện một ít đặc thù thứ gì đó. Vì Cạ từ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ, cẩn thận mở ra, bên trong nhìn mấy cái mảnh kim loại. Này là chúng ta trong hầm ngầm tìm thấy. Vì Cạ đem mảnh kim loại hai tay đưa đến rổ trước mặt. Dô cầm lấy trong đó một mảnh quan sát kỹ. Đồng hồ kim loại mặt có hoa văn phức tạp, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Đây không phải bình thường đồ sắt. Giọng Dô trong mang theo ngạc nhiên, những thứ này hoa văn thoạt nhìn như là nào đó phù văn. Chúng ta còn trong hầm ngầm phát hiện mấy món bán thành phẩm vũ khí bại hoại, nhưng chúng ta không hề động. Vì Cạ báo cáo, ngài nói đối mặt người thi pháp nhất định phải cẩn thận. Ừm, các ngươi làm rất đúng. Dô gật đầu tán thành. Nếu như cái này Sa Hiện Đạ thật là cái người thi pháp, như vậy những vũ khí kia bán thành phẩm nói không chính xác sẽ có cấm chế hoặc là cả bẫy. Cái này mảnh vỡ đã có thể nói rõ hết thảy. Dô xoa nắn lấy mảnh kim loại, hồi tưởng lại bờ rằng đổ miêu tả cùng xạ hện đã hiện trạng, có thể ta đã đoán được cái này xạ hện đã muốn làm gì. Sau cơn mưa, ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, phơi khô thông hướng bờ rằng đổ quặng mỏ đường núi. Dô cưỡi lấy màu đen chiến mã đi tại đội ngũ trung ương, đi theo phía sau 10 tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Bờ rằng đổ nam tước khẩn trương cùng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lau sạch lấy mồ hôi chán. Dô nam tước, phía trước chính là quặng mỏ lối vào. Bờ rằng đổ chỉ về đằng trước dưới sườn núi lớn như vậy đường hầm. Cửa hàng chung quanh chất đống nhìn hàng loạt khoáng thạch cùng vật liệu gỗ, nhìn lên tới dường như một cái bình thường mỏ đồng khai thác điểm. Nhưng mà giờ phút này tất cả quặng mỏ giống như chết yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì công nhân thân ảnh, chỉ có từng đội binh sĩ thủ vệ tại các nơi. Dô tung người xuống ngựa, quan sát kỹ nhìn phía trước địa hình. Lại không có cái khác cửa vào đi. Dô hỏi. Vợ rằng đồ ngay lập tức lắc đầu, không có, cái này mỏ bạc vừa khai phát không lâu, hiện nay chỉ có cái này cái quặng mỏ. Dô khẽ gật đầu, chăm chăm vào cửa hàng như có điều suy nghĩ. Vợ rằng đồ rất tức thời, từ trong ngực xuất ra một cái tinh xảo hộp sắt, Dô nam tước, phi thường cao hứng ngài năng lực đến, đây là cho ngài thù lao. Vợ rằng đồ thấp giọng nói, nếu như con ta có thể thuận lợi bị cứu ra, trừ ra cái khác thù lao bên ngoài, về sau thiết chủ y gia tộc lại đào ra cái này cũng vì nửa giá bán ra cho ngài. Dô tiếp nhận hộp sắt, qua loa mở ra một cái khe hở, liền nhìn thấy bên trong màu bạc vật phẩm. Tiếp lấy Dô đem tay vươn vào đi cầm, điều động nóng dực năng lượng thử nghiệm rót vào trong đó. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cho dù không phải bí ngân, cũng sẽ là ma pháp kim trúc. Yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Dô trịnh trọng bảo đảm nói. Dô sở dĩ đáp ứng đúng tay chuyện này, không vẹn vẹn là vì khối này bí ngân, vẫn là vì bợ rằng đồ thiết chủ y gia tộc. Cái này đem là Dô tại Hồng Sư thiếu gia tộc căn cơ. Cảm ơn ngài việt thủ. Bợ rằng đồ thật sâu cúi đầu. Dô không nói thêm gì, nói ra, lưu lại cung tiễn thủ cùng một đội binh sĩ dẫn đường, những người khác đều lui ra đi. Đối phó người thi pháp, người bình thường ở tại chỗ này ý nghĩa không lớn. Nhớ kỹ, một sáng gặp được lực cản thì ngay lập tức rút lui, không nên miễn cưỡng. Đã hiểu. Vợ rằng đồ đội vàng vây tay gọi đến chính mình kỵ sĩ. Đó là một dáng người khôi ngô trung nhân nhân, trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo. Cú lần, ngươi mang một đội nhân vào trong dò đường. Vợ rằng đồ thanh âm ra lệnh âm có chút phát run. Đúng, lao ra. Kỵ sĩ cú lần cung kính gật đầu lên tiếng. Lập tức hắn phất phất tay, năm tên mấy tên lính võ trang đầy đủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng tiến lên. Dô mệnh lệnh lẫm đông kỵ sĩ tại những binh lính này bên hông buộc thượng tráng kiện dây gai, như vậy một sáng gặp nguy hiểm có thể nhanh chóng đem bọn hắn kéo trở về. Dô không muốn bộ hạ của mình đi mạo hiểm, nhưng cũng hội tận lực đi bảo hộ những binh lính khác tính mệnh. Làm xong đây hết thảy, các binh sĩ giơ tầm chắn chậm rãi hướng quặng mỏ cửa vào đi đến. Dô dẫn đội cùng ở hậu phương chuẩn bị quan sát kỹ nhìn tất cả quá trình. Chỉ là những người này cầm bó đuốc vừa tiến vào hang động, cách cửa hang không đủ 30 mét vị trí lúc, liền bắt đầu xuất hiện dị thường. Trung quanh vách tường sáng lên ánh sáng màu lam nhạt sương mù bắt đầu bốc lên. Kỵ sĩ cũ lần bước chân bắt đầu trở nên đung đưa không ngừng. Hắn vươn tay cố gắng đẩy ra trước mặt sương mù, nhưng động tác có vẻ đặc biệt chậm chạp. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Cùng tại binh lính phía sau lớn tiếng hỏi. Nhưng kỵ sĩ cũ lần tựa hồ nghe không đến thanh âm của đồng bạn, tiếp tục hướng phía trước lảo đảo đi đến. Những binh lính khác vậy lần lượt tiến vào sương mù phạm vi. Biểu hiện của bọn hắn cùng kỵ sĩ cũ lần giống nhau như lúc, động tác chậm chạp, nét mặt mê man. Thánh chủ, bọn hắn hình như lạc đường. Sao nhìn qua phía trước tình cảnh, rõ ràng đường ngay ở phía trước, nhưng bọn hắn lại tại nguyên chỗ đảo quanh. Dô quan sát kỹ nhìn các binh sĩ hành vi hình thức, bọn hắn cũng không có chết ý thức, vậy không có ngã xuống, mà là như bị lực lượng nào đó điều khiển một dạng, không cách nào tìm thấy phương hướng chính xác. Nhìn qua là nào đó mê miễn hiệu quả. Dô phân tích nói, không phải trực tiếp công kích, mà là quấy nhiễu cảm giác, thú vị. Dô ánh mắt đảo qua chung quanh vách tường, tìm kiếm pháp trận đầu nguồn. Đúng lúc này, kỵ sĩ cũ lần đột nhiên dừng bước. Chương 277, kỳ quái thợ rèn 2. Chương 277, kỳ quái thợ rèn 2. Hắn xoay người, mặt hướng một cái không hề có gì phương hướng, giơ lên trường kiếm. Địch tập. Kỵ sĩ cú lần hô to, bắt đầu hướng không khí vung chặt. Những binh lính khác vậy sôi nổi rút vũ khí ra, đối với hư vô địch nhân triển khai công kích. Bọn hắn sắc mặt kích động, huy kiếm động tác vô cùng nghiêm túc, giống như thật sự tại cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu. Nhìn tới thực sự là ảo thuật phát trận. Dô đối với sao đám người phân phó nói, đem bọn hắn cũng kéo trở về đi. Đúng, thánh chủ. Sao gật đầu, cánh tay nâng lên, lâm đông kỵ sĩ nhóm lập tức động thủ. Hát tùng lĩnh thân thể chất so với người bình thường mạnh quá nhiều, lâm đông kỵ sĩ nhóm càng là hơn trong đó người nổi bật. Phía trước năm tên lính căn bản không có một tia sức phản kháng, trực tiếp bị lôi kéo ngã nhào trên đất, gắng gượng địa kéo lôi trở lại. Đương nhiên, kỵ sĩ cũ lần cũng không có ngoại lệ. Đợi đến rời khỏi sương mù phạm vi, bọn hắn lần lượt tỉnh táo lại. Cũ lần vội vàng đứng lên, mở miệng báo cáo, "Dỗ đại nhân, chúng ta lui ra phía sau, còn lại ta sẽ giải quyết." Dỗ đưa tay ngắt lời cũ lần, "Lui xa một chút, có cần ta sẽ nói cho các ngươi biết." "Được rồi, Dỗ đại nhân." Cũ lần không có do dự, ngay lập tức mang theo binh lính của mình rời khỏi hang động 50 mét, đứng ở cửa động rồ, xuất ra cái còi thổi hướng. Tiêu tiếng băng lên, trầm thấp tiếng gió tùy theo mà đến. Tất cả mọi người không tự giác ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh thân ảnh lập tức xuất hiện, theo tầng mây bên trong đáp xuống. "Trời ạ." Vợ rằng đồ mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy nhìn, truyền thuyết là có thật. Má cất cùng những binh lính khác sợ tới mức hai chân như nhũn ra, tay cũng không biết cảm giác địa đặt tại trường kiếm bên hông. "Các ngươi tốt nhất đừng luận động." Dô cảnh cáo nói, lôi đỉnh cùng hàn xương sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng nếu như các ngươi biểu hiện ra lý, ta cũng sẽ không bảo đảm an toàn của các ngươi. Nghe được câu này đám binh sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng lần nữa lui về phía sau mấy chục mét. Vợ rằng đồ tự lẩm bẩm, cả người cũng ở vào kinh ngạc trạng thái. Vì cả mặc dù đã sớm biết Dô có chỗ bất phàm, nhưng tận mắt nhìn đến cự long lúc vẫn là bị rung động được nói không ra lời. Lôi đỉnh cùng hàn xương quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó chậm rãi đáp xuống Dô trước mặt. Theo hai cánh thu hồi, xung quanh một hồi bụi đất tung bay. Hai người kỹ thuật bay còn phải luyện tập, khống chế tốt cánh. Dô đưa tay phẩy phẩy trước người cho bụi, lôi đỉnh, nhìn thấy trong huyệt động, phía trước 30 mét vị trí sao. Thật tốt cảm thụ một chút, trung quanh bách tường dường như khảm nạm lên ma pháp vật phẩm. Lôi đỉnh như có điều suy nghĩ, túi đầu tiến vào quặng mỏ, cẩn thận về phía trước. Đi về phía trước 10 mấy mét, lôi đỉnh đột nhiên nhắc nhở xuống bước chân, quay đầu, màu tím thụ đồng nhìn Dô. Cảm nhận được đi. Dô cảm nhận được lôi đỉnh ý nghĩa, ra lệnh, hiện tại, dùng ngươi thổ tức bắt bọn nó toàn bộ hủy đi. Lôi đỉnh long đầu có hơi trên dưới đong đưa, nhìn về phía quặng mỏ phương hướng. Lại đi về phía trước mấy bước, lôi đỉnh mở ra to lớn miệng, tiết hầu chỗ sâu bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ. Hô! Sinh hồng liệt diễm theo lôi đỉnh trong miệng phun ra ngoài, đem phía trước hang động triệt để bao trùm. Cực nóng nhiệt độ cao nhường không khí chung quanh đều bị nướng đến vặn vẹo biến hình, hạt cát đá vụn bắt đầu hòa tan nổ tung. Cùng lúc đó, trên vách tường lần nữa lấp lóe hào quang màu xanh lam, nhìn qua là cố gắng chống cự hỏa diễm xung kích. Nhưng cự long thổ tức uy lực vượt xa tại bình thường ma pháp, những phù văn này căn bản là không có cách tiếp nhận. Ánh sáng màu lam càng ngày càng mở, trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất. Trong huyệt động một mảnh cháy đen, tràn ngập mùi lưu mình. Lôi đình lập tức im lặng, phối hợp gật gật đầu, dường như rất hài lòng. Nó quay người nhìn về phía Dô, trong mắt mang theo chờ đợi khích lệ nét mặt. Làm rất tốt. Dô đi lên trước, tán thưởng nuốt ve lôi đình trên cổ lân mịn. Tốt, ngươi có thể tiếp tục đi ngao du. Lôi đình phát ra vui sướng giọng thấp, cọ sát Dô, ngẩng đầu đỡ ngực, lôi kéo người đi ra hang động. Một bên Hàn Sương thấy thế, chủ động đi lên trước, băng lam thụ đồng chầm chầm vào Dô. Phảng phất đang nói, lúc này đến phiên ta đi. Dô cười lấy khoát khoát tay, sự việc tạm thời giải quyết, ngươi cũng được, đi chơi. Lại có vấn đề ta sẽ gọi các ngươi. Hàn Sương nghiêng long đầu chầm chầm vào Dô, tựa hồ tại hoài nghi vì sao không có phần của mình. Lôi đình không có dừng lại, vớt cánh bay lên trời. Tốt, lần sau có phần của ngươi. Dô thúc giục nói, không đi nữa, đuổi không kịp lôi đình, con mồi thì đều bị hắn ăn. Hàn Sương nghe vậy gấp đội vàng xoay người đầu, nhìn thấy giữa không trung lôi đình đã đi xa, không còn có do dự, vỗ cánh thì đuổi theo. Dô đem ánh mắt theo trên người hai con rồng thu hồi, nhìn về phía kỵ sĩ cũ lần, các ngươi lại vào trong nếm thử một lần. A, là, Dô đại nhân. Mặc dù bắp chân còn có chút run rẩy, nhưng kỵ sĩ cũ lần không dám sơ suất, vội vàng mang người bước vào cẩn mỏ. Vách đá mặt ngoài còn lưu lại nhiệt độ cao, cháy đen thổ địa còn tản ra nóng rực khí tức. Cũ lần cẩn thận về phía trước, cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh. Nhưng lần này, ánh sáng màu lam cùng sương mù không còn lại xuất hiện. Đại nhân, ngài, sủng vật của ngài quá lợi hại. Cũ lần trở lại phất phất tay, vây cuốn ta nhóm nhiều ngày như vậy cảm bấy không có. Ừm. Dô nhẹ giọng đáp lại, đi đến vừa nãy vị trí, cầm qua sao kiếm tại cháy đen trong đất bùn tìm kiếm, lập tức phát hiện một khối lớn chừng bàn tay mảnh kim loại. Dô xoay người nhặt lên, đơn giản dò xét một phen. Mảnh kim loại đã tan chảy hơn phân nửa, mơ hồ năng lực nhìn thấy phía trên điều khắc đường vân. Một khối cơ sở phù văn. Phù văn có thể vẽ tại bất luận cái gì có ma lực tính liên kết trong tài liệu. Bình thường vu sư học đồ quen thuộc tại gia thú thượng vẽ, gen đúc đại sư cùng phụ ma sư sẽ ở đặc thù kim trúc thượng toàn khắc phù văn. Mà có thể chế tác các loại ma pháp vật phẩm, luyện kim ma tượng, luyện kim sư, thậm chí còn năng lực tại tinh thạch cùng đặc thù phiến đá thượng điêu khắc phù văn. Dô vuốt vuốt miếng sắt, sao, ở trung quanh tìm xem xét còn có hay không. Đúng, thánh chủ. Sao cung kính lên tiếng, mang theo lẫm đông thiết vệ bắt đầu ở trung quanh tìm kiếm. Rất nhanh, trên mặt đất, vách tường cùng với nóc huyệt động bộ tìm thấy 7 khối kim trúc tấm. Chỉ có một khối năng lực hoàn chỉnh một ít, còn lại đều bị liệt diễm thổ tức hỏa táng. Kỳ thực đối với các vu sư mà nói, những thứ này cũng không phải cái gì cao thâm thủ đoạn, chỉ cần phá hoại cái này phù văn pháp trận là được rồi. Nhưng đối với không tìm hiểu tình huống người bình thường mà nói, điều này thần bí cơ quan cơ bản không có phương pháp phá giải, chỉ làm cho nhân đem lại sợ hãi. Nếu nham thích tại, căn bản không cần lao lực như vậy. Dô cảm thán một tiếng, đem kim trúc tấm cũng thu lại, phất phất tay nhường mọi người tiếp tục tiến lên. Bó đuốc quang mang tại rộng lớn trong hầm mỏ chập chờn, cũ lần thận trọng tại phía trước dẫn đường. Lối đi hướng kéo dài xuống, hai bên vách đá ngày càng thô ráp. Căn cứ bợ rằng đồ cung cấp tài liệu, nơi này vốn là tự nhiên hang động, sau đó bị các công nhân xây dựng thêm khoáng hóa nói. Cú lần vừa nhảy xuống quặng mỏ, thê lương khóc thét âm thanh theo trong huyệt động truyền đến. Âm thanh bén nhọn mà vặn mèo, tựa vô số linh hồn tại trong thống khổ gào thét, sợ tới mức hắn ngay lập tức lại bỏ lên. Những binh lính khác triệt để cương tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đến không cách nào động đậy. Đại nhân, ngài đã nghe chưa? Giọng cú lần run rẩy, bi thảm như vậy âm thanh khủng bố, có phải hay không trong truyền thuyết u linh? Vài tiếng mèo kêu mà thôi. Dô thân tình lạnh nhạt. Lần này là thuần túy tinh thần lực công kích, có thể tỉnh lại tinh thần lực thấp nhân sợ hãi của nội tâm, khiến cho lùi bước chạy trốn. Nhưng đối với Dô mà nói, xác thực chỉ là vài tiếng mèo kêu mà thôi. Dô đi về phía trước mấy bước, bước vào tinh thần lực trường biên giới, thê lương tiếng khóc cùng tuyệt vọng ngày càng vang dội. Không có chút gì do dự, Dô lấy ra tại Hồng Sư thiếu gia tộc tàng bảo khố phát hiện cái kia ma trượng, đem tinh thần lực rơi ở phía trên. Lập tức, tinh thần xúc giác như là đằng mạn nhanh chóng về phía trước lan tràn. Rất nhanh, Dô phát hiện vấn đề. Tại lối đi đỉnh chóp một khối đột xuất nham thạch bên trên, khắc lấy một cái phức tạp phù chú. Phù chú tản ra yếu ớt hào quang màu tím, chính là tinh thần quái nhiêu đầu vườn. Dù tập trung tinh thần lực, xúc giác lập tức hóa thành sắc bén trường mâu, đâm thẳng phù chú. Giang giác. Phù văn mặt ngoài xuất hiện vết dạng, hào quang màu tím bắt đầu lấp loé không yên. Cái này phù văn đây trong tưởng tượng còn kiên cố hơn. Chẳng qua tay trong có tinh thần máy quyết đại rồ không hoảng hốt chút nào, tinh thần lực lần nữa gia tăng, xúc giác biến hóa trường mâu càng biến đổi thêm ngưng thực mạnh. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn bạo hưởng, phù chú triệt để vỡ vụn. Khóc thét âm thanh trong nháy mắt biến mất, trong hầm mỏ cảm giác đè nén cảm giác trở thành hư không. Người kia ngược lại là thật có ý tứ, rồ trên mặt tươi cười, trong huyệt động chuẩn bị cạm bẫy đều là hù dọa người, cũng không có lớn làm hại a. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 278, không thể nào. Tuyệt đối không thể năng lực. 1. Chương 278, không thể nào. Tuyệt đối không thể năng lực. 1. Quán mỏ chỗ sâu. Thợ mỏ tạm thời nghỉ chân chỗ. Tinh tâm. Thấp tráng lao nhân mở to hai mắt nhìn, hung tợn A-xích trước người ngồi ở rơm dạ bên trên thiếu niên, nơi này an tĩnh như vậy, nhưng đến bây giờ ngươi ngay cả suy tưởng cũng học không được. Ngươi cái này ngủ xuẩn thẳng đá. Lão nhân trong mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt quan mang, lớn tiếng hống. Thiếu niên liên tục gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng dựa theo lão nhân chỉ đạo tiến hành suy tưởng. Có thể sợ hãi của nội tâm nhường hắn vẫn luôn không cách nào bước vào lão nhân nói tới trạng thái. Ta không cảm giác được, trừ ra bóng tối cái gì cũng không có. Thiếu niên bất đắc dĩ mở mắt ra, rụt cổ lại, trên gương mặt thành tú mang theo khổ sở. Lão sư, ta đã tận lực, còn chưa đủ. Lão nhân nghiêm nghị quát lớn, ngươi nhất định phải học được suy tưởng, mới có thể có ma lực. Tuổi của ngươi đã rất lớn, nhất định phải nắm chặt thời gian. Có thể ngài có thể đi tìm người khác. Thiếu niên cẩn thận nói, câm miệng ngươi thằng ngu này. Lão nhân bắt lấy thiếu niên cổ áo, ngươi đây là đang lãng phí ngươi toàn khắc thiên phú. Ngươi. Lão thanh âm của người im bặt mà dừng, buông ra thiếu niên cổ áo chậm rãi quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại có thể có người phá vỡ của ta cấm chế. Lão nhân tự lẩm bẩm, chỉ vào thiếu niên ra lệnh, thành thành thật thật ở lại đây tiếp tục suy tưởng, cái khác đều không cần quản. Lão nhân quay người, đi ra hang động. Dù tinh thần xúc giác về phía trước lan tràn, rất nhanh liền phát hiện xạ hệ đã vị trí. Còn đi chưa được mấy bước, một cái thấp tráng lão nhân cầm truy xuất hiện tại hang động cuối cùng. Vì ẩn vậy phát hiện trong bóng tối thân ảnh, nhắc nhở, nam tước đại nhân, hắn đến. Dô gật đầu, đối với sao phất phất tay, nhờ mở giảng đồ người đều ra ngoài. Đúng, thánh chủ. Sao cung kính lên tiếng. Lập tức xoay người, đối với kỵ sĩ cũ lần nói ra, thánh chủ làm việc, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy, các ngươi có thể lui ra ngoài phục mệnh. Thế nhưng, cũ lần còn muốn nói điều gì, lâm đông kỵ sĩ sôi nổi quay người nhìn chằm chằm cũ lần. Cũ lần thấy thế gật đầu lui lại hai bước, đối với binh sĩ vây tay lui ra ngoài. Dô vẫn luôn nhìn chăm chú phía trước thân ảnh, nhìn về phía trước mơ hồ thân ảnh hỏi, Sa Hễn Đạ, ngươi thế mà hiểu rõ tên của ta. Sa Hễn Đạ cao mày, hỏi, ngươi đến từ ở đâu? Ngươi nhìn qua rất trẻ trung, lại năng lực phá vỡ ta xây dựng cấm chế. Ta là Hát Tùng lĩnh Nam Tước, Dô Bất Kim Hương. Dô không nói nhảm, nói thẳng, ta tới mang đi vợ giảng đỗ nhi tử, hắn không nên bị giam ở chỗ này. Không được, hắn chính tại học tập minh thường pháp, ai cũng không thể mang đi hắn. Sa Hễn Đạ nắm chặt một chiếc truy sát, hắn còn muốn học tập rèn đúc học, kim trúc dung hợp, phù văn rèn đúc. Do đó, ngươi bắt hắn chính là vì bồi dưỡng một đệ tử. Dô truy vấn. Bằng không đâu. Sa Hễn Đạ âm điệu nâng lên, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí tại người bình thường trên người. Sa Hễn Đạ rút ra một cây dao găm ném cho Dô, ngươi xem một chút phía trên này hoa văn, đường cong toàn khắc bao nhiêu trôi chảy. Dô đi lên trước nhìn xem trên mặt đất dao găm. Ánh lửa dưới, dao găm hóa trang sức hoa văn như nước chảy bốn lượn thông thuận, rất tinh xảo xinh đẹp. Quả thật có chút thiên phú. Tinh thần lực của hắn vậy đạt tới 10 giờ 9, đầy đủ biến thành một tên vu sư học đồ. Có thể hết lần này tới lần khác đã 19 tuổi. Không có thời gian lãng phí, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian học được suy tưởng. Dù trước khi đến thì mơ hồ đoán được, cái này Sa Hễn Đạ là muốn tìm một đệ tử. Các vu sư vui với thu học sinh, một mặt là cho mình tuyển nhận trợ lý, một mặt khác là vì khoe khoang. Đương nhiên vậy không bài trừ một ít tà ác vu sư thu học sinh là vì bồi dưỡng vật liệu. Phụ ma sư luyện kim sư loại hình siêu phàm công tượng càng là như vậy, nhìn thấy có thiên phú học sinh đều sẽ tranh đoạt. Thiên phú không phải ngươi đem hắn quan trong huyệt động lý do. Dù khẽ lắc đầu, khuyên, ngươi hoàn toàn có thể đổi loại phương thức đến dạy bảo hắn, tỉ như cùng bợ giảng đồ nam tức nói rõ. Vì ngươi siêu phàm thợ rèn thân phận, vợ giảng đồ nam tức hẳn là sẽ không từ chối. Như vậy, ngươi khi lấy được sau khi cho phép, có thể an ổn địa tại trong thành bảo giáo đứa nhỏ này. Tại sao muốn đổi một loại phương thức? Sư phụ của ta thì là như thế dạy ta. Sa Hễn Đạ gãi gãi rối bời tóc, trong mắt lóe lên một tia bực bội, ta dựa vào cái gì cần muốn lấy được một người bình thường cho phép? Hắn vất tay chỉ hướng hang động chỗ sâu, còn có ở chỗ này mới có thể khoảng cách gần cùng kim trúc câu thông, nghe được bọn chúng rung động. Nghe được Sa Hễn Đạ trong miệng lời nói điên cuồng, dù không khỏi nhíu mày. Người này trong đầu đều là tảng đá a. Căn bản là không cách nào giao lưu a. Rõ ràng có thể thật tốt câu thông, lại không phải muốn lựa chọn tiểu này phương thức cực đoan, có bị bệnh không? Dù không nhịn được trong lòng châm biếm, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn yên lặng thở dài. Sa Hễn Đạ biểu hiện ngược lại là cùng trong lịch sử vu sư có chút tương tự. Cao ngạo, bướng bỉnh, cố chấp, tính cách cổ quái. Nhất là tượng Sa Hễn Đạ như vậy si mê với kỹ nghệ siêu phàm công tượng, ép cờ số âm thường thường mới là bình thường. May mắn là Sa Hễn Đạ tiểu này còn nguyện ý giao lưu, có luyện kim sư chỉ nếu không thích liền trực tiếp để người cút. có thậm chí trực tiếp dùng cùng loại người máy ma tượng tiếp đãi kẻ ngoại lai, ngay cả bản thân đều không gặp được. Dô suy nghĩ một lúc, chuẩn bị đổi một loại ý nghĩ giao lưu. Nguyên lai ngươi là một vị rèn đúc đại sư. Dô tán dương. Không, ta chỉ là sơ cấp thợ rèn. Sa hệ đã phản bác, ta còn chưa rèn đúc qua tam giai trở lên ma pháp vật phẩm, chúng liền cấp thợ rèn đều không phải là. Dô có chút im lặng, đã hiểu Sa hệ đang ngay thẳng. Vậy ngươi đoán tạo vật gì tốt? Dô chậm dần giọng nói, nếu như ngươi có hứng thú có thể cho ta cái này cũng là vu sư học đồ nhân chia sẻ một chút. Sa hệ đã nhãn tỉnh sáng lên, như là bị nhen lửa nhiệt tình. Lúc này từ trong ngực cầm ra một kiện vật phẩm giơ lên trước mặt, cái này năng lực ổn định người đeo tinh thần lực, đề cao suy tưởng hiệu suất. Sa hệ đã ưỡn ngực, cầm lấy chiếc nhẫn biểu hiện ra nói, đây là ta mới nhất kỳ tác. Ánh lửa yếu ớt, khoảng cách lại xa, dù căn bản thấy không rõ, bản năng đi về phía trước mấy bước. Sa hệ đã ngay lập tức cảnh giác nắm chặt truy. Yên tâm, ta muốn động thủ đã sớm động thủ. Dô nhìn Sa hệ đã, ta là từ đối với một tên thợ rèn xem trọng, mới ở chỗ này cùng ngươi kiên nhẫn giao lưu. Sa hệ đã tán thành gật đầu, đi về phía trước mấy bước. Ánh lửa làm nổi bật dưới, Dô thấy rõ Sa hệ đã trên tay là cái nhẫn, trên mặt nhẫn khảm nạm nhìn nhỏ vụn đá quý màu tím. Luyện kim sư. Dô đồng tử hơi co lại, không khỏi lại lần nữa dò xét Sa hệ đã. Tại trang sức thượng toàn khắc phù văn cùng tại vũ khí đồ phòng ngự thượng toàn khắc xong toàn bộ không phải một cái độ khó. Huống hồ phía trên này còn khảm nạm siêu phàm bảo thạch, liên quan đến ma năng lưu chuyển tri thức thì càng nhiều. Chẳng qua Dô trong nháy mắt lại thu hồi kinh ngạc của mình, đồng ý gật đầu, đúng là món không tệ vật phẩm, đối với sơ cấp thợ rèn mà nói cũng coi là một loại đột phá. Bất quá, ngươi vì sao không đem chiếc nhẫn này đưa cho ngươi cái đó học sinh dùng? Dô đề nghị, có thể cái này có thể trợ giúp hắn càng nhanh vào minh tưởng. Vừa dứt lời, Sa Hễn Đa nhìn chằm chằm Dô. Trong động mỏ lập tức lâm vào đình thai nhức góc trầm mặc. Sa Hễn Đa gãi gãi đầu, hỏi, có thể như vậy phải không? Vì sao không thể? Dô hỏi lại. Sư phụ của ta đã từng nói, ta muốn dựa vào chính ta. Sa Hễn Đa lớn tiếng nói, lão sư ta cũng không có cho ta dạng này giúp đỡ. Hắn chỉ là để cho ta cảm nhận được kim trúc sinh mệnh rung động. Dô yên lặng gật đầu, đã hiểu cái này Sa Hễn Đa hoàn toàn chính là y theo lao sư của hắn đến truyền thụ tri thức. Dường như là học sinh tiểu học chép làm việc, góc trái trên cùng tên cùng gạch ngang sai lầm đáp án cũng đều chép đi lên. Vậy ngươi muốn so ngươi lão sư tiến thêm bước sao? Dô lần nữa đặt câu hỏi, muốn cho học sinh của ngươi siêu việt học sinh của hắn sao? Muốn. Sa Hễn Đa không chút do dự trả lời. Kia đem ma pháp này chiếc nhẫn giao cho ngươi học sinh sử dụng. Dô đề nghị, như vậy hắn có thể càng nhanh địa suy tưởng, nhanh chóng đuổi theo ngươi lão sư học sinh. Ừm, có đạo lý. Sa Hễn Đa chầm chậm vào rồ, nhưng ta vẫn không thể để ngươi mang đi hắn. Ngươi không thể vĩnh viễn ở lại đây mặt, bằng không ngươi cùng hắn sẽ bị chết đói. Rồ cười lấy quên, chúng ta có thể có kế hoạch tốt hơn. Sẽ không. Sa Hễn Đa không chút do dự nói ra, buổi tối ta sẽ đi trộm những binh lính kia lương thực, bọn hắn ngủ được cùng chết như heo căn bản không phát hiện được ta. Rồ cũng là bội phục Sa Hễn Đa náo mạch kín, không có lại nói nhảm nhiều, rút ra hôi tấn sử giả đối với khía cạnh bách tường bung ra một kiếm. Sinh hồng liệt diễm trong nháy mắt chiếu sáng hang động, theo lưỡi kiếm trong huyệt động bạch ra một đường vòng cung, sợ tới mức Sa Hễn Đa liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi phơi bày một ít kiệt tác của ta. Dô nói xong giơ lên hôi tấn sử giả, tùy ý địa cắm vào vách đá, tượng cắt đầu hũ viên đồng dạng. Hào kiếm. Sa Hễn Đa ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn, có thể cho ta xem một chút. Ta nói qua, ta muốn làm hại ngươi đã sớm động thủ. Dô nhìn Sa Hễn Đa nói nghiêm túc, ta biết ngươi vậy không muốn thương tổn những người khác, xây dựng hai cấm chế cũng chỉ là dọa lùi người khác. Đương nhiên, ta còn có cái khác càng cấm chế lợi hại. Sa Hễn Đa ưỡn ngực, mang trên mặt tiêu ngạo. Chương 278, không thể nào. Tuyệt đối không thể năng lực. 2, chương 278, không thể nào. Tuyệt đối không thể năng lực. 2, Dô gật đầu, do đó, chúng ta có thể hữu hảo giao lưu. Nói xong, Dô rút ra hôi tấn sử giả, cách không đưa cho Sa Hễn Đa. Tin tưởng ngươi. Sa Hễn Đa khiêng truy đi về phía Dô. Nhanh đến Dô trước mặt lúc, chủ động phóng tiết truy, tiếp nhận hôi tấn sử giả bắt đầu cẩn thận xem xét. Sa Hễn Đa lấy tay gõ gõ thân kiếm, nghiêng miệng tự hỏi một lát, Hải Văn Ma Cương. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Chẳng qua kiểu này liệt diễm phủ văn không giống như là toán khắc lên, không có bất kỳ cái gì run run, như là nào đó phụ ma pháp thuật. Với lại phía trên này cũng không có sắc bén loại hình phụ ma, sao nhẹ nhàng như vậy chén trong viên đá đâu. Sa Hễn Đa ngẩng đầu đánh giá Dô, Dô nam tức đúng không? Thanh kiếm này ngươi rèn đúc. Dô không có giải thích, cũng không quay đầu lại đối với phía sau phất phất tay, sao, đem kiếm của ngươi lấy tới. Đúng, thánh chủ. Sao cung kính lên tiếng, nhanh chóng đi lên phía trước, đem bội kiếm của mình đưa cho Sa Hễn Đa. Sa Hễn Đa sau khi nhận lấy, trong đôi mắt mang theo ngạc nhiên, thanh kiếm này vật liệu cũng là Hải Văn Ma Cương, nhưng phía trên phủ văn là toàn khắc lên, kỹ nghệ vô cùng thành thạo a. Sa Hễn Đa không khỏi hỏi, thủ hạ của ngươi còn có thợ rèn? Đây đều là bỏ Tây Tạng người tác phẩm. Dô cười lấy giải thích nói, ta trong lãnh địa có một cái linh lưu nhân bộ lạc, ta giúp bọn hắn tìm về một ít truyền thừa. Bỏ Tây Tạng nhân. Sa Hễn Đa bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh sáng nóng rực, mang trong truyền thuyết trời sinh thợ rèn. Không sai. Dô gật đầu xác nhận, Bỏ Tây Tạng nhân nắm có thiên sinh rèn đúc thiên phú, có thể thức tỉnh phù văn toàn khắc năng lực. Vận khí ta không tệ, thủ hạ có 3 tên đã thức tỉnh phù văn toàn khắc năng lực Bỏ Tây Tạng nhân. Nếu như ngươi vui lòng, có thể cùng bọn hắn giao lưu. Dô nói từng chữ từng câu, ngươi nếu là không có chủng tộc thành kiến, cũng được, thu bọn hắn làm học sinh. Sa Hễn Đa hô hấp trở nên dồn dập lên. Nhân là cần giao lưu. Nhưng tại cái này nơi này, tất cả thợ rèn đều là chút ít ngu muội vô tri ngốc đại cá tử. Ưu tú nhất cũng bất quá là rèn đúc mấy cái vũ khí sắc bén, mấy bộ xinh đẹp áo giáp, hoàn toàn không hiểu được kim trúc nghệ thuật. Sa Hễn đã căn bản không có cơ hội cùng người giao lưu. Bởi vì này dạng, Sa Hễn đã vô cùng hy vọng bên cạnh năng lực có giống như hắn người. Không chờ Sa Hễn đã suy nghĩ nhiều, Dô từ trong ngực lấy ra bờ dạng đồ cho hắn hộp kim loại. Tiện tay mở ra biểu hiện ra cho Sa Hễn đã, màu bạc trắng kim trúc tại bó đuốc dưới ánh sáng lập lòe tỏa sáng. Ngươi hẳn phải biết, đây là bí ngân. Dô ung dung nói, thích hợp nhất chế tác ma pháp đạo cụ chân kim loại hiếm vật liệu. Sa Hễn đã con mắt trừng được lớn hơn. Hắn run rẩy vươn tay muốn chạm đến, Dô lại đóng lại hộp, thu hồi trong ngực. Còn có cái này. Dô lại lấy ra một khoảng ngón cái đóng lớn nhỏ bảo thạch màu lam, là mai băng xương siêu phàm bảo thạch. Là một tên chế tạo ra ma pháp trang sức thợ rèn, ngươi hẳn phải biết thứ này giá trị. Dô nam tức ngươi muốn cái gì? Giọng Sa Hễn đã đột nhiên trở nên nhu hòa, trong giọng nói lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ biểu hiện ra những bảo bối này. Và tại những người bình thường này ở giữa lãng phí thời gian, ta nghĩ ngươi nên tìm một càng thích hợp ngươi chỗ. Dô giọng thành khẩn mà giàu có sức hấp dẫn, tại lãnh địa của ta trong, có chuyên môn nghiên cứu phù văn vu sư học đồ, có nắm giữ cổ lão kỹ nghệ bò tây tạng nhân công tượng, còn có đủ loại ma pháp vật liệu. Mọi người có thể cùng nhau nghiên cứu phù văn, cùng nhau nghiên cứu thảo luận kỹ thuật rèn, cần vật liệu ta vậy cũng có thể cho người cung cấp. Dô nhìn Sa Hễn đã, ung dung nói, do đó, ta đề nghị ngươi đến lãnh địa của ta ở lại. Quan mỏ bên ngoài, thái dương dần dần lặn về phía tây. Vỡ rằng đồ nam tức ở ngoài cửa động đi qua đi lại. Trên mặt của hắn viết đầy lo nghĩ, hai tay càng không ngừng xoa bóp, mồ hôi trán không ngừng chảy ra. Chết tiệt, làm sao còn không có tin tức? Vỡ rằng đồ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cú lần đứng ở một bên, đồng dạng khẩn trương chằm chằm vào cửa hang. Lao ra, dù nam tức nhất định có thể cứu ra thiếu gia. Cú lần ăn đuổi, trong động mỏ chỉ có một người lùn, hẳn là sẽ không là dù nam tức đối thủ. Vỡ rằng đồ gật đầu một cái, nhưng trong mắt lo lắng cũng không có giảm bớt. Cổ là ta còn độc nhất. Nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, ta sống còn có ý nghĩa gì a? Giọng Vỡ rằng đồ run rẩy. Đúng lúc này, cửa hàng xuất hiện rồ thân ảnh. Gấp đi theo sau rồ, là thân ảnh của một thiếu niên. Trên gương mặt thanh tú tràn đầy ô bụi, tinh xảo trên quần áo dính đầy bùn đất cùng dâm dạng. Bất quá, mặc dù nhìn lên tới có chút chật vật, nhưng cũng không có cái gì tổn thương. Cô. Vỡ rằng đồ trừng to mắt, hô to một tiếng bước nhanh chạy vội đi lên. Phu thân. Cô đồng dạng hô to tiến lên đón. Hai cha con chăm chú ôm nhau, Vỡ rằng đồ lập tức kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Cảm ơn trời đất, ngươi không sao. Ngươi thật sự không sao. Vỡ rằng đồ run rẩy vớt ve mặt của con trai bảng. Cái đó quái dị ra hỏa có không có thương hại ngươi? Không có, không có, phụ thân. Cô lắc đầu nói ra, ta đói, phụ thân. Đồ ăn, đem chuẩn bị xong đồ ăn mang cho ta đến. Vỡ rằng đồ lớn tiếng la lên, thị vệ của hắn nhanh chóng bưng lấy thịt nướng cùng bánh mì trắng đã chạy tới. Cô không có chút gì do dự, bắt lại liền dồn vào trong miệng. Nhìn qua đã đói cấp bách. Ta hải tử đáng thương. Vỡ rằng đồ cảm thán một tiếng, lập tức xoay người đối với rổ, một tiếng quỳ trên mặt đất. Dô nam tước, ngài là ân nhân của ta, gia tộc bọn ta ân nhân. Không có ngài, ta vĩnh viễn không gặp được cổ. Giọng Vỡ rằng đồ nghẹn nào, dựa theo giao ước, ta vui lòng dâng lên gia tộc một nửa tài sản. Vỡ rằng đồ từ trong ngực lấy ra một quyển khế ước, hai tay dâng lên, những này là tài sản danh sách, mời ngài tìm đọc. Dô tiếp nhận khế ước, tùy ý lật nhìn vài trang. Phía trên kỹ càng ghi chép Vỡ rằng đồ gia tộc các loại tài sản, vũ khí áo giáp, kim tệ, xúc vật, kim ngân khí cố và trở, số lượng xác thực không ít. Ta bỗng chốc mang đi một nửa tài sản, đối với thiết chủ y gia tộc là một loại to lớn thương tích. Ta sẽ không làm kiểu này tổn hại Hồng sư thiếu gia tộc lợi ích sự việc. Dô giọng nói bình thản, như vậy đi, ngươi có thể chậm rãi thanh toán, dùng đặc thù ma pháp khoáng thạch cùng nô lệ. Nói thật, Dô hiện tại không nhiều để mắt cùng địa phương khác sản xuất vũ khí đồ phòng ngự, cho dù một số nhỏ mang về cũng chỉ là tạm thời cho quân dự bị binh sĩ cùng tân binh sử dụng. Sức sản xuất theo sau đó đều muốn đổi thành lãnh địa tự sản trang bị. Cảm ơn ngài nhân từ cùng cơ trí. Vỡ rằng đồ lần nữa cung kính thi lễ, về sau bất kể khi nào, thiết chủ y gia tộc đều đem ủng hộ vô điều kiện quyết định của ngài. Tốt, đứng lên đi, vỡ rằng đồ. Dô gật đầu, nói ra, thiết chủ y gia tộc có chuyện gì cũng được, tìm ta sẽ hết sức giúp ngươi. Lần nữa cảm tạ. Vỡ rằng đồ đứng dậy, trong mắt lóe lên phẫn nộ và mang, trong đám người tìm kiếm, cái đó chết tiệt lao ra hỏa ở đâu, mời ngài đem hắn giao cho ta. Vỡ rằng đồ cả người đều đang run rẩy, hắn dám can đảm bắt đi con ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Vỡ rằng đồ. Giọng Dô lạnh xuống, sự việc đã giải quyết, những chuyện khác đừng lại truy cứu. Vỡ rằng đồ cảm nhận được Dô trong lời nói lực uy hiếp, rõ ràng sửng sốt. Thế nhưng hắn bắt đi cô, để cho ta quặng mỏ triệt để lâm vào hỗn loạn. Nếu như không dạy cho hắn huấn, những người khác hội khinh thường chúng ta Vỡ rằng đồ gia tộc. Do Vỡ rằng đồ ngày càng kích động, Dô đi về phía trước một bước, không nói gì, dựa vào ánh mắt nhường Vỡ rằng đồ dần dần tỉnh táo lại. Có ta ở đây, không có bất kỳ người nào dám khinh thị Vỡ rằng đồ gia tộc. Dô lạnh nhạt nói, mà nếu như không có ta, ngươi cùng ngươi kỵ sĩ cũng không phải là người kia đối thủ. Ta hiểu được. Vỡ rằng đồ nuốt ngụm nước bọt, âm thanh biến được cẩn thận từng ly từng tí. Dựa theo ý của ngài, ta sẽ không lại truy cứu chuyện này. Nhưng mà, lỡ như hắn lần nữa bắt cóc cổ làm sao bây giờ? Hắn sẽ không. Dô giọng nói hòa hoãn, vỗ vô Vỡ rằng đồ bà bay, hắn đã rời khỏi nơi này, hắn sẽ không lại cho bất luận kẻ nào tạo thành phiền phức. Vỡ rằng đồ thở dài, gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Trước đó bầu trời kia hai con đáng sợ ma thú thời khắc cảnh cáo Vỡ rằng đồ, không muốn khiêu chiến rồ quyền uy. Còn có một việc. Rồ ánh mắt đảo qua đang ăn cái gì cổ, ung dung nói, hài tử của ngươi vô cùng có thiên phú, mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng hắn vẫn như cũ có trở thành thợ rèn tiềm chất, mà không vẹn vẹn là bình thường thợ rèn. Rồ vô vô bợ rằng đổ bà bay, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tiện hắn đến lãnh địa của ta học tập. Rồ không có tại Hồng Sư thiếu dừng lại quá lâu. Sau 2 tuần, an bài tốt đưa hàng thương đội sự vụ, cái khác cũng giao cho sao chấp hành. 20 tên lẫm đông kỵ sĩ, Hồng Sư thiếu ba tức vậy điều động 50 tên tinh nhuệ binh sĩ hộ tống, còn có dạng ngữ hội âm thầm hiệp trợ cùng thương đội nguyên bản hộ vệ, điều này phòng vệ cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Rồ vốn định cùng thương đội cùng một chỗ, nhưng cái này hành trình rất hao tổn thời gian, rồ cuối cùng vẫn mang theo vị ẩn nên rời đi trước. Mà hắn rời khỏi không bao lâu, Hồng Sư thiếu bảo chuyện đã xảy ra rất nhanh bị thám tử truyền đi, tại giới quý tộc trong truyền bá ra. Chi tiết không nhiều, nhưng lại có đủ loại truyền thuyết. Việc này, đồng dạng ghi lại ở mang đến Ngất Kim Hương bảo phòng làm việc thư tín trong. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Dỗ phụ thân, Ngất Kim Hương ba tức đem thư tín ném tới trên bàn, cái đó dỗ nhất định là giả mạo. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 279, Ngất Kim Hương bá tước tâm tư, 1, chương 279, Ngất Kim Hương bá tước tâm tư, 1. Lao ra, này đều là thật. Ngất Kim Hương gia tộc thủ tịch kỵ sĩ Hazit sở nghiêm túc báo cáo, xin thứ cho ta nói thẳng, bất kỳ cái gì bên cạnh đi theo hai con rồng nhỏ người, đều không có giả mạo rồ đại nhân thiết yếu. Lời của ngài không phù hợp suy luận. Kia cũng không có khả năng. Ngất Kim Hương bá tước kiên định phủ định kỵ sĩ lời nói. Hazit sở, ngươi phải hiểu được, một năm trước hắn mới đi Hoang Nguyên, trên người chỉ có ta ban thưởng 150 mai kim tệ. Ngươi nói cho ta biết, hắn nên làm như thế nào đến những thứ này? Cái này, thủ tịch kỵ sĩ Hazit sở lâm vào trầm mặc, tự hỏi vò xoa cằm, có thể đạt được cái gì viễn cổ thời đại truyền kỳ truyền thừa, nắm giữ lực lượng cường đại. Hazit sở, Ngất Kim Hương ba tức nhìn mình lom lom thủ tịch kỵ sĩ, ta nói qua, không nên bị vu sư hoang tưởng trong tiểu thuyết tình tiết ảnh hưởng ngươi đang hiện thực phán đoán. Bằng không, ta đều sẽ cấm chỉ ngươi nhìn xem những kia hoang tưởng tiểu thuyết. Được rồi, lao ra. Hazit sở bất đắc dĩ nhún vai, nhưng mà ta không tưởng tượng ra được lý do, không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Hazit sở chỉ vào thư tín nói ra, bên trong miêu tả rất kỹ càng, còn giảng thuật tạ lữ tiểu thư cùng dỗ đại nhân gặp nhau tương chi tương ái quá trình, cho nên mới sẽ giúp đỡ Hồng Sư thiếu gia tộc. Ta nghĩ rất hợp lý. Kia cũng không có khả năng. Ngất Kim Hương ba tức không mục đích đi tới đi lui, nói với Hazit sở, con ta hiểu rõ, tuyệt đối không thể năng lực. Bá tước tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo kinh ngạc cùng không tin. Một năm trước chỉ là cái thực tập kỵ sĩ, làm sao có khả năng kích giết cái kia có ác ma chuyển thừa sở sàn nạ? Những thứ này nghe tới đây người ngâm thơ rong hát chuyện xưa còn nói chuyện tào lao. Ngất Kim Hương ba tức ngữ khí kiên định, nhưng nhìn thấy Hazit sở muốn phản bác nét mặt của mình lúc, lần nữa mở miệng nói, chúng ta dạng này tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hazit sở, Ngất Kim Hương ba tức hỏi, để bọn hắn tiễn một tấm chân dung bay về, có sao? Đúng dịp, lao ra. Hazit sở trong tươi cười mang theo nghiền ngẫm, ta đã cảm thấy ngài sẽ không tin tưởng, đã trước giờ để người đi vẽ chân dung, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trả lại. Đông đông đông. Trầm thấp tiếng gõ cửa ngắt lời Hazit sở lời nói. Bá tước đại nhân, Hồng Sư thiếu bảo có tin tức mới trả lại. Thị vệ báo cáo. Vẫn đúng là xào nha. Hazit sở trên mặt vui cười chợt lóe lên, thay vào đó là nghiêm mặt lạnh lùng, sau đó mới quay người khai môn. Thị vệ vội vàng cung kính hành lễ, hai tay hiện lên tiễn một cái tinh xảo thuộc ra ống. Hazit sở đại nhân, cái này chính là phía trước đưa tới. Ừm, tốt, ngươi đi xuống đi. Hazit sở cầm lấy ra ống, mặt không thay đổi đóng cửa lại. Trên mặt nét mặt lại trầm tĩnh lại, lao ra, chứng kiến kỳ tích lúc đến. Hazit sở cười lấy đem ra ống để lên bàn, ta cược chính mình nửa năm lương đồng, cái này rồi đại nhân thì là thiếu gia. Ngất Kim Hương ba tức liếc mắt chính mình thủ tịch kỵ sĩ, quay đầu nhìn về ra ống. Trầm mặc một lát, hắn khoát qua tay, ngươi mở ra đi. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, của ta bá tước lao ra. Hazit sở cầm lấy ra ống mở ra cái nắp, từ bên trong rút ra quyển trục, từ từ mở ra. Trên bức họa là một cái tuổi trẻ nam tử tóc vàng, anh tuấn khuôn mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, thân mặc lễ phục, bên hông đeo trang trí đoản kiếm. Trong tay nam tử bưng lấy ly bạc, phản phất đang cùng người đàm luận cái gì. Hắc hắc. Hazit sở cười lấy đem chân dung quay tới, hiện ra ở Ngất Kim Hương bá tước trước mặt, lao ra, ta thắng. Ngất Kim Hương bá tước nhìn chân dung, không nói gì, chỉ hơi hơi nhíu mày. Hazit sở có chút hiếu kỳ, con của ngài nắm có thực lực như vậy, ngài thế nào thấy không vui? Thật không nghĩ tới, ta cho là ta nhìn thấu hắn. Ngất Kim Hương ba tước chậm rãi mở miệng, hắn ở đây trong lúc một mực thành thật làm việc, từ trước đến giờ không có làm qua cái gì xuất sắc sự việc, duy nhất cùng những người khác không giống nhau thì là ưa thích đọc sách. Dù là làm lúc hắn chủ động đứng ra gánh chịu máu tanh chiếu lệnh, ta vậy cho là hắn chỉ là liền giống như người bình thường bị kim tệ chỗ hấp dẫn. Hiện tại xem ra, ta tựa hồ có chút khinh thường hắn. Vậy ngài hiện tại là vui vẻ, hay là? Hazit sở không khỏi hỏi. Không ai không thích con của mình trở nên cường đại, dù là hắn chỉ là cái con riêng. Ngất Kim Hương ba tức trừng mắt nhìn Hazit sở, chỉ là đây hết thệ cũng quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Phía tây chiến trường cũng xuất hiện hoang tưởng trong tiểu thuyết vong linh quân đoàn, còn có cái gì kỳ quái đâu? Hazit sở vô tư nhún nhún vai, thấp hạ thân, trên mặt tò mò nụ cười thấp giọng hỏi, nhìn xem Hồng Sư thiếu bá tức thái độ dường như rất coi trọng Dô đại nhân, thậm chí vượt qua Vincent thiếu gia, ngài muốn hay không suy xét? Hazit sở, ngươi trò đùa quá mức. Ngất Kim Hương ba tức tay manh vô bản, thật xin lỗi lao ra, ta sai rồi. Hazit sở thu hồi nụ cười, ngay lập tức đứng vững, thành khẩn cúi đầu nhận sai, mời ngài trách phạt. Vớt Kim Hương ba tức cho mày, ánh mắt mang theo nộ khí trợn mắt nhìn Hazit Sở. Chính mình thủ tịch kỵ sĩ kiếm thuật, kỹ thuật, trí tuệ, năng lực chỉ huy và đều là tất cả kỵ sĩ bên trong người nổi bật. Nhưng Hazit Sở tư duy nhảy vọt, thích mở một ít mạo phạm cho đùa, nhất là cùng chính mình cái này lãnh chúa lúc. Chúng ngươi một tháng lương đồng. Vớt Kim Hương ba tức tức giận nói ra, nhớ kỹ, loại lời này ta không nghĩ được nghe lại. Đúng, lao ra. Hazit Sở trịnh trọng lên tiếng. Vớt Kim Hương ba tức không có truy đến cùng vấn đề này, nhìn trên bàn chân rung rượi vào ghế, tao mày tự hỏi. Để cho chúng ta nhân đem những tin tức này cho ta khoa trương gấp 10, chuyến đi, Việt Thái quá càng tốt. Trầm mặc hồi lâu qua đi, Vớt Kim Hương ba tức đột nhiên phân phó nói, tốt nhất khoa trương đến ngay cả hoàng tưởng tiểu thuyết cũng sẽ không như thế viết tình trạng, nhường nghe được người đều cảm giác tại nói bậy. Được rồi, lao ra. Hazit Sở gật đầu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ngài đang dùng loại phương pháp này bảo hộ rồ đại nhân. Có thể đối phó đạt được các ma truyền thừa người thi pháp, đứa bé kia rất dễ dàng lọt vào nhân đố kỵ. Vớt Kim Hương ba tức ung dung nói, nghe nói long huyết dịch là chân quý vật liệu, có thể kéo dài tuổi thọ của con người, loại tin tức này nếu để cho bệ hạ của chúng ta hiểu rõ, sẽ không là một chuyện tốt. Hazit Sở gật đầu, cho nên ngài dùng càng kỳ quái hơn đồn đãi để mọi người không tin rồ đại nhân sự tích, từ đó che giấu chân tướng của sự thật. Thì ngươi thông minh. Vớt Kim Hương ba tức ghét bỏ thấp chửi một câu, sau đó tiếp tục nói ra, sau đó lại biên chế một cái khác rất hiện thực đồn đãi. Tỷ như long thổ tức chẳng qua là dầu hỏa, mà cả cái sự tình cũng là do Hồng sư thiếu bá tức chủ đạo. Hồng sư thiếu bá tức một mực giả trang heo đến giảm xuống sở sản nạ cảnh giác, sau đó dùng pháp thuật quyển trục tiêu diệt sở sản nạ. Cũng đúng thế thật vì sao? Sở sản nạ sau khi chết, Hồng sư thiếu bá tức liền có thể tự do hoạt động nguyên nhân. Ngài thực sự là cơ trí a, lao ra. Hazit Sở kinh ngạc lớn tiếng tán thưởng, khi tất cả khuyết đại đồn đãi khắp nơi lưu truyền lúc, ngài phía sau nói nhất định càng có sức thuyết phục a. Ta lớn tuổi như vậy còn muốn thế hắn nghĩ việc này, thật là làm người đau đầu. Vớt Kim Hương ba tức tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, sắc mặt thống khổ xoa nắn lấy cái chán, đứa bé kia có thực lực cường đại như vậy, còn có thể trị hết Hồng sư thiếu bá tước, cũng không biết tại đầu ta sinh nhật lúc cho ta tiễn chút ít món quà, thực sự là không hiểu lễ nghi. Cái này, tha thứ ta thẳng luôn láo ra, hắn có thể ngay cả ngài sơ sinh nhật là lúc nào cũng không biết. Hazit Sở thấp giọng nói, rốt cuộc ngài chưa bao giờ mời qua rồ đại nhân. Ngươi, Vớt Kim Hương ba tức mở miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài. Hazit Sở những lời này là chân đứng không vững. Vì cho dù không có mời qua rồ, nhưng ở yến hội lúc Vớt Kim Hương bá tước sơ sinh nhật thông tin còn là sẽ tại trong thành bảo truyền ra. Có thể Vớt Kim Hương bá tước không cách nào phủ nhận một điểm là, tại quá khứ vài chục năm trong, hắn xác thực chưa bao giờ chú ý qua rồ đứa con trai này. Sự tình trước kia đều đi qua, năm nay bắt đầu ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Vớt Kim Hương bá tước phất phất tay, đuổi rồi một không nhịn được phân phó nói, tốt, đừng lãng phí thời gian, nhanh đi sắp đặt đi. Đúng, lao ra. Hazit Sở cung kính lên tiếng, lúc này quay người lui ra. Chờ một chút. Ngay tại Hazit Sở muốn mở cửa lúc đột nhiên bị Vớt Kim Hương bá tước gọi lại. Lao ra, ngài còn có cái gì phân phó? Hazit Sở quay người hỏi. Người nơi đó Vu sư hoang tưởng tiểu thuyết còn có mấy bản? Vớt Kim Hương bá tước cũng dùng nói, một sẽ mang lại cho ta, ta vậy xem xét. Hắc Tùng lĩnh, Sương Diệp trấn. Nguy nga tường cao đứng vững, trầm trọng cửa lớn rộng mở, nên đón nó trở về chủ nhân. Mặc dù chủ nhân của nó cũng không có bước vào cửa lớn, trực tiếp bước vào trung tâm của nó. Chương 279, Vớt Kim Hương bá tước tâm tư 2, chương 279, Vớt Kim Hương bá tước tâm tư 2. Lâm Đông Trang viên hình thức ban đầu đã dựng hoàn thành, Á Liệu đứng ngoài cửa trên bậc thang, người mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, ánh nắng vẩy vào mái tóc dài màu vàng óng của nàng thượng sáng lấp lánh. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, trong con ngươi loài ánh sáng, truy tìm nhìn bầu trời rơi xuống thân ảnh. Đợi đến hai con rồng nhỏ thu hồi hai cánh rơi xuống đất, Á Liệu bước nhanh chạy xuống thang, nào vào tòng long học thuộc trong ngực nam nhân. Thân ái. Á Liệu đem đầu chôn trong ngực rồ, lặng lặng địa tùy ý nhìn chính mình tưởng niệm. Lo dần sờ, Lưu Dạn cùng với Dẹn Nẹt mấy người cũng ở phía sau nên đón, nhưng giờ phút này không có bất kỳ người nào nói thêm cái gì, đều là lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu qua đi, Dô đã dậy Á Liệu, túi đầu khẽ hôn một cái. Dô cười cười, tốt, lại ôm một hồi trời đã tối rồi. Khổ cực, thân ái. A Di kéo lại Dô cánh tay, cảm tạ ngươi chưa khỏi phụ thân. Này là trách nhiệm của ta. Dô rút tay ra cánh tay ôm A Di eo nhỏ, bám vào bên thai nàng thấp giọng nói, lại nói ba tước đại nhân khỏi bệnh rồi, mới có thể có nhân giúp đỡ quản lý kia một mảng lớn lãnh địa. A Di dùng sức gật đầu đồng ý, hai người xoay người cùng nhau đi vào trang viên. Chào mừng ngài về nhà. Lo dần sơ cùng đủ dặn đám người cùng nhau túi người hành lễ. Dô khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này các ngươi khổ cực, là ngài phục vụ là vinh quang của chúng ta. Mọi người cùng kêu lên nói. Dô gật đầu, đi thôi, vào trong nói đi. Ngài mời. Mọi người tránh ra đường, sau đó cùng theo Dô thân ảnh bước vào lãnh chúa đại sảnh. Dô ngồi xuống sau ra hiệu những người khác ngồi xuống, phân phó nói, hồi báo trước lãnh địa tình huống đi. Lo dần sơ, trong khoảng thời gian này có gì cần chú ý sự việc sao? Lãnh địa trong mọi thứ bình thường, đại nhân. Lo dần sơ mở ra ghi chép trong tay bản, hắng giọng một tiếng. Cuối mùa xuân gieo hạt rau dưa rất nhiều đã thành thục, nhân viên đều đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời chuẩn bị ngắt lấy. Tôn chữ hầm chưa đủ, ta đã nhường sở gì mang người xây dựng mới. Hắc Tùng lĩnh phía đông hai cái quặng mỏ đã lần lượt khởi công, ta cho bên ấy lại phân phái ra 200 tên nô lệ. Lo dần sơ từng cái địa hồi báo lãnh địa sự vụ, bao hàm làm nông nuôi dưỡng, thành trấn kiến thiết, dân chúng sinh hoạt, lãnh địa vật tư các loại. Lo dần sờ tương đương với đem trừ ra quân sự bên ngoài tất cả bộ môn sự việc quan sát tính báo cáo một bên, cái khác quan trọng lại từ cái khác chủ quản đơn độc báo cáo. Dô cúi đầu cẩn thận lắng nghe, không có chút nào thiếu kiên nhẫn. Chỉ có một cái tin xấu, Lo dần sờ thở dài ra một hơi, biên thành giá cả tăng gấp 3, nhất là hương liệu, vải vóc cùng phương Nam thảo dược những thứ này chúng ta thiếu hụt đồ vật. Ừ, biên thành động thủ. Dô gật đầu, chúng ta phía tây đường thế nào? Nói xong, Dô nhìn về phía trong góc sờ gì. Đại nhân, đi ngang qua Hắc Thạch Sơn mạch thương lộ đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Sơ gì đứng dậy, lớn tiếng báo cáo, Nham Tích đã dọn dẹp tất cả chướng ngại, đi săn đội vậy thanh lý chung quanh gia thú. Hiện tại nô lệ đội trưởng tại vương vức một ít lộ diện, làm nền hòn đá sau cơ bản là có thể thông hành. Làm rất tốt. Tin tức này nhường Dô thỏa mãn gật đầu, trước hết để cho thương đội năng lực thông hành, đã thông cùng trường Đông trấn cùng băng xương trấn con đường, sau đó lại nhường các nô lệ chậm rãi xây dựng đường xi măng. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Sơ gì cung kính lên tiếng, thi lễ sau ngồi xuống. Lúc này Genet chủ động đứng lên, báo cáo, lãnh chúa lao ra, tại mở đường trong quá trình, đi săn đội phát hiện một ít ma thú tung tích, vị trí đã đánh dấu tốt. Phía đông Đao Phong Sơn mạch trong vậy phát hiện ma thú tung tích, chỉ cần ngài hạ làm chúng ta tùy thời có thể độc thủ. Đúng rồi, Bạch Lang đưa tới thông tin, kia hai con địa linh ma thỏ thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, thực lực vậy khôi phục. Ừm, ta biết rồi. Dô khẽ gật đầu, phân phó nói, ma thú có thể bắt lấy, nhưng tận lực muốn người sống, cần tê liệt dược tề nhường lần nạ an bài cho ngươi. Dòng thuộc tính ma thú đại lãnh chúa tam giai trở lên ma thú bồi dưỡng rồ đã hoàn thành, tiếp xuống tới chính là ma thú quân đoàn cùng tự nhiên chi trùng gieo hạt điều kiện. So với vương quyền con đường tiểu này dòng thuộc tính, nhìn qua lại càng dễ thực hiện. Được rồi lãnh chúa lao ra, ta một sẽ đi sắp đặt. Genes cung kính những tiếng nói. Dô phân phó xong phất phất tay ra hiệu Genes ngồi xuống, lập tức nhìn về phía Lo dần sờ, đúng rồi, đem tất cả hàng hải sản cũng là ban thưởng, phát cho những ngày này biểu hiện tốt binh sĩ, công tượng cùng với nô lệ. Nhà ăn vậy dùng hàng hải sản thêm đồ ăn, mau chóng để bọn hắn toàn bộ tiêu hao hết. A. Lo dần sờ kinh ngạc nhìn Dô, có chút đau lòng nói ra, đại nhân, chúng ta không định bán ra sao? Mọi người vậy rất là bất ngờ, sôi nổi nhìn về phía Dô chờ đợi hồi phục. Lần này qua đi lại bán. Dô vừa cười vừa nói, tin tưởng ta, đây là món chuyện trọng yếu phi thường. Chiều sinh chi thể dòng thuộc tính rất nhanh liền có thể giải khóa, tạo thuyền công tượng nô lệ vậy sớm liền chuẩn bị tốt, lúc này không thể keo kiệt. Được rồi, lao ra. Lo dần sờ rất không cam tâm thở dài, ngài định đoạt. Tốt, không cần quan tâm đến cái này lúc được mất. Dô vô vô Lo dần sờ bụ bấm bả bay, nhanh đi sắp đặt đi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng, lao ra. Lo dần sờ đứng dậy, cung kính hành lễ sau liền lui xuống đi sắp đặt. Những người khác vậy lần lượt đứng dậy lui ra. Rất nhanh, lãnh chúa trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có đủ gian. Nam tước đại nhân, biên thành không chỉ giá hàng tăng, bọn hắn tại xung quanh thiết trí rất nhiều cửa ải, cho dù là khó đi đường núi. Đu Giang nghiêm túc báo cáo, hiện lại chính là muốn đối phó chúng ta. Cái này mân tôi phu nhân năng lực chỉ huy lực lượng vẫn đúng là không nhỏ. Dô nhẹ nhàng đập cái bàn, tất nhiên nàng muốn chơi, chúng ta liền bồi nàng chơi đùa. Mặc dù đế quốc hiện tại không cho phép nội chiến, nhưng tiếu phỉ cũng không quan hệ. Ý của ngài là? Đu Giang tò mò nhìn Dô. Tổ kiến một thằng thuần vũ trang thương đội, không sao liền đi biên thành sơn thôn đi dạo. Dô sát mặt bình tĩnh nói, chỉ cần có người tìm cớ, chúng ta liền lấy tiêu diệt cường đạo danh nghĩa đối phó bọn hắn. Chúng ta vô ý nhằm vào bất luận cái gì lãnh chúa, chỉ là tiêu diệt kẻ cướp, cái khác đều không cần quản. Nếu như là Hàn Nhận Hầu tức mệnh lệnh cấm chỉ chúng ta thương đội thông hành, đó chính là bọn họ trước gây ra tranh đấu. Dô cười cười, đến lúc đó đánh nhau không phải là chúng ta trách nhiệm. Đu Giang nghe xong Dô lời nói, như có điều suy nghĩ gật đầu. Giữa quý tộc sự việc vốn cũng không có cái gì rõ ràng giới hạn, chỉ cần đừng cuồng vọng cưỡi tại đế quốc mệnh lệnh trên mặt làm việc là được rồi. Dô cái này sắp đặt mặc dù có chút cái chảy cái cối, nhưng chiếm một bộ phận tình lý. Bắc cảnh hoang nguyên bản một ít vật tư thì thiếu thốn, biên thành đang điên cuồng tăng giá tình huống dưới còn phong tỏa thương lộ, đó chính là trắng trợn khơi mào chiến tranh rồi. Đây mới thật sự là trà đạp đế quốc mệnh lệnh. Trên cơ sở này Dô phản kích, tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều quý tộc đã hiểu cùng đồng tình. Chẳng qua đây không phải chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Dô lời nói xoay chuyển, phân phó nói, hiện tại quan trọng nhất là ngươi tổ chức một chi đội ngũ, tùy thời chuẩn bị bước vào Liệp Ưng gia tộc lãnh địa, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta thương đội. A. Đu Giản hơi kinh ngạc. Liệp Ưng gia tộc lãnh địa a, chúng ta vì cái gì danh nghĩa a? Hồng sư thiếu gia tộc, a lưu tiểu thư đội thân vệ, tiếp ứng Hồng sư thiếu gia tộc che chở cho thương đội. Dô lập tức đối với vị ẩn mấy tay, vị ẩn tiến lên, đem xếp xong màu vàng kim cờ xí phóng tới đủ dạng trước mặt. Phía trên đình lình thêu lên một đầu màu đỏ sư thiếu. Đến lúc đó thì dùng cái này cờ xí, nếu như đối phương dám ngăn trở, Dô khắp khuôn mặt là ý cười. Hồng sư thiếu gia tộc không ngại tại Bắc cảnh nhiều một khối thổ địa. Đủ dạng nhìn chính mình lãnh chúa tự tin nét mặt, tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt. Lại cúi đầu xem xét Hồng sư thiếu cơ sĩ, đột nhiên ý thức được cái gì. Nam tước đại nhân bình thường sẽ không nói lời như vậy, trừ phi thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Mà bây giờ đáp án này không cần nói cũng biết. Đu Giản không nói thêm gì, dùng sức gật đầu đáp lại, đúng, Nam tước đại nhân, ta biết phải làm sao. Nói xong, Đu Giản thu hồi cơ sĩ, đứng dậy, không có chuyện gì, ta trước đi an bài. Dô gật đầu, ừm, ta trước xem hết tất cả báo cáo, có chuyện gì ta sẽ lại phân phó ngươi. Đu Giản túi người thi lễ, quay người lui ra. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi. Dô không có vội vã nhìn xem các bộ môn báo cáo, mà là đem theo Hồng sư thiếu tàng bảo khố lấy được thứ gì đó lấy ra hết. Bất quá, tại hắn chuẩn bị chia sẻ cho A Lữ lúc, A Lữ trước lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay dày bích chén nhỏ. Ừm. Dô chằm chằm vào điêu khắc phù văn chén nhỏ, kinh ngạc nói, ma lực thôi hóa nổi nấu quặng làm được. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 280, chiều sinh chi thể, 1, chương 280, chiều sinh chi thể, 1. Ạ lệ sẽ cuối cùng là lấy ra. Dô tiếp nhận nồi nấu quặng trong tay thưởng thức. Màu trắng gạo song túc phi long xương cốt, mặt ngoài toàn khắc lấy tinh mịn đường vân. Dô thử nghiệm đưa vào một chút nóng rực năng lượng, đường vân thượng lập tức nổi lên trận trận bi quang. Cái này nồi nấu quặng có thể làm cho ma lực càng ổn định địa bước vào vật liệu, tăng tốc dung hợp tốc độ, gia tăng dược tể chế tác sát xuất thành công. A Diệu giới thiệu nói, ta thử qua, hiệu quả hay là rất rõ ràng. Dô gật đầu, thừa cơ mắt nhìn chính mình ma dược công xưởng dòng thuộc tính độ hoàn thành. Chế dược dụng cụ chỉ hoàn thành một cái, còn kém hai cái. A Lệ Sệ chỉ làm ra một cái. Dô hỏi A Lệ Sệ chế tác cái này nồi nấu quặng lúc thất bại 8 lần. A Diệu nét mặt lại trở nên có chút phức tạp, lãng phí không ít vật liệu. Hắn có chút sợ sệt, cho nên không còn dám tùy tiện nếm thử, còn để cho ta trực tiếp cùng ngươi báo cáo chuyện này. Dô nghe nói như thế, nụ cười trên mặt không có chút nào giảm bớt. Thất bại 8 lần mà thôi. Nuốt ve nồi nấu quặng bóng loáng mặt ngoài, Dô nói ra, đây đã là coi như không tệ xác suất thành công. Nghĩ muốn chế tác ra thật sự vật phẩm có giá trị, tất nhiên cần phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tại ma pháp này cần cối thời đại, loại tài liệu này tiêu hao là hoàn toàn có thể tiếp nhận. A Lệ Sệ công tác làm tốt lắm. Dô suy nghĩ một lúc, mục tiêu kế tiếp là có thể đặt ở ma cương luyện kim nổi lên. Đúng rồi, kia 4 ma dược sư học đồ học được thế nào? Dô hỏi. Dô có thể tại dòng thuộc tính trông được đến có một cái thành công chế tác 3 khoản ma dược sư học đồ, nhưng không nhìn thấy cụ thể là ai. Vô cùng thuận lợi, dù lại đã thành công chế tạo ra 3 loại ma dược. A Diệu vừa cười vừa nói, A lần chỉ kém kỵ sĩ hống dược tề cái này trùng, những người khác năng lực kém một chút, nhưng cũng đều thành công chế tạo ra vết thương khép lại dược tề. Chính là thảo dược đồng dạng lãng phí không ít, tên môi những kia ma thọ vậy gặp tai vạ. Đây là lãnh địa phát triển ắt không thể thiếu tiêu hao, ta sẽ không như vậy kéo kiệt. Dô cười lấy phân phó nói, vết thương khép lại dược tề có thể để cho bọn hắn nhiều chế tác một ít chứ hàng. Vết thương khép lại dược tề là trụ cốt nhất, ma dược, thậm chí đối với chính thức vu sư trở lên chức nghiệp giả cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Nhưng ở thời đại này, nó năng lực trong nháy mắt cầm máu, cũng nhanh chóng nhường vết thương khép lại, có thể đem người bệnh theo kề cận cái chết kéo trở về. Ừ mừng, hiểu rõ tâm tư ngươi đau các binh sĩ, cái này ta đã bàn giao cho dù lại. A Diệu gật đầu, nàng hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sau đó tạm thời không có chuyện gì làm, chủ yếu cũng chỉ làm kỵ sĩ lống dược tề cùng vết thương khép lại dược tề. Đúng rồi, ngươi chờ một chút. A Diệu bước nhanh đi vào phòng ngủ, lập tức xuất ra một cái dương gỗ nhỏ đặt ở rổ trước mặt mở ra. Một đống trong cỏ khô ở giữa trưng bày lấy 3 cái màu vàng nâu bình thủy tinh. 3 chiếc bình thân bình mặc dù còn có rất nhỏ hỗn lượn cùng không đối xứng, nhưng cơ bản có thể nhìn ra cái bình hình dạng. Miệng bình vậy đại khái mượt mà, chỉ là biên giới có chút cao thấp không đều. Thủy tinh màu sắc đục ngầu, màu xanh biếc bên trong kẹp lấy hoàng đốm nâu điểm, bình trên vách nổi lớn nhỏ không đều bạc khí. Nhìn lên tới không tốt lắm, nhưng đây là dạ bẹt đưa tới tốt nhất 3 cái để cho ta lưu lại. A Diệu giải thích nói, vừa mới bắt đầu đều như vậy. Dô vừa cười vừa nói, cũng không phải vật gì tốt, cũng cho lần nạ giữ được dược tề đi. Như vậy thô giáp chế phẩm, căn bản là không có cách là tinh mỹ hàng mỹ nghệ bán ra, nhưng cũng không ảnh hưởng sử dụng. Nhất là thịnh chứa một ít chất lỏng dược tề, tăng thêm nút gỗ tử, bình thủy tinh vẫn là vô cùng dùng tốt. Chủ yếu nhất là chi phí thấp. Nhường dạ bẹt tiếp tục chế tác, cho thêm ta bồi dưỡng một ít quen tay công tượng ra đây. Đối với thủy tinh phẩm chế tác, quan trọng nhất chính là kỹ thuật tinh xảo công tượng. Ừ mừng. A Diệu gật đầu. Tốt, trước không trò chuyện lãnh địa sự việc, cho ngươi xem một chút ta mang về thứ gì đó. Dô tiến lên đánh mở giường, giới thiệu nói, trong này đều là theo phụ thân ngươi tàng bảo khố trong bơ bét. Bất quá ta có thể không có đồ vật gì cũng cầm, đây đều là chút ít mang theo ma pháp khí tức vật phẩm, cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nói xong, Dô từ bên trong xuất ra 2 bản điện tịch, đây là ta theo sở sản nạ cất giữ bên trong tìm thấy, hẳn là nàng ta thuật sĩ phương pháp tu luyện. Bên trong còn có một số vạn mẹo kỳ dị chưa biết, hẳn là ác ma chưa biết. Nếu như thích hợp có thể nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tìm thấy một ít hữu dụng pháp thuật hoặc là tri thức. Sở sản nạ thứ gì đó. A Diệu đưa tay nhẹ vỗ về điện tịch trong địa, nàng thật sự cứ như vậy chết rồi nha. Hẳn là chết rồi đi. Dô giơ ngón tay lên hướng bên cạnh đất trống, khác một cái dương đột nhiên xuất hiện. Dô lập tức tiến lên mở ra nắp hòm, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi hỗn hợp có kỳ dị hương khí phiêu tán ra đây. A Diệu nhìn thấy trong dương thứ gì đó hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lập tức che miệng lại liên tiếp lui về phía sau. Trong dương đút lấy một bộ vũ mị đầy đặn trần trụi nữ thi, làn da tái nhợt, phía sau lại trưởng một đôi rách dưới cánh rơi. Trên đỉnh đầu còn có 2 cây hình dạng xoắn ốc gác ma sừng, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị ánh sáng. Nữ thi mặt tạ dị hết sức quen thuộc. Đây là thi thể của Sở Sàn Nạ. Giọng A Diệu có chút run rẩy, khó có thể tin nhìn về phía Dô, sao đem nàng mang về nhà? Ta không phải ngược thi cuồng, ngươi yên tâm. Dô ngắt lời A Diệu, chủ động giải thích nói, nàng hiện tại hẳn là nửa mị ma hình thái, có thể trên người vật liệu có chút giá trị. Đối với loại người này hình thi thể nghiên cứu, Dô cũng sẽ cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng Dô không thể bởi vậy bỏ cuộc một ít có giá trị siêu phàm vật liệu. Mị ma dù sao cũng là ác ma, không là con người thực sự. Dô nhìn trong dương thi thể, đem nắp dương khép lại, trên mặt gạt ra nụ cười. Có thể máu tươi của nàng, 2 cánh của nàng, còn có đỉnh đầu nàng ác ma sừng, cô có nhất định ma pháp giá trị. Thân ái, ngươi vậy không hy vọng ta là lãng phí tài liệu lãnh chúa a? A Diệu nhẹ nhàng thở ra, ngăn chặn trong lòng khó chịu, đồng ý gật đầu một cái. Nàng vậy đã hiểu cách làm này sự tất yếu. Ta sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu. Thanh âm của nàng mặc dù còn có chút run rẩy, nhưng giọng nói vô cùng kiên định. "Ừm, còn có ác ma loại hình quái vật, không biết sao trở thành." Dô cười lấy ôm ạ dịu eo, "Ta cũng mang về, chẳng qua huy trường chứa không nổi, ở phía sau trong đội ngũ." A dịu mở mịt gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, không có theo vừa nãy trong lúc khiếp sợ đi ra. "Tốt, đừng muốn những thứ này." Dô đưa tay đặt lên bàn, hai cái tinh xảo hộp trang sức lập tức xuất hiện. Dô đem nó một bén lên mở, bên trong là dây chuyền vòng tay chức nhận châm ngực và loại hình tinh mỹ trang sức. Thứ một cái hộp tất cả đều do ngươi sơ sinh nhật tiến hội những quý tộc kia tặng đồ trang sức. Cái thứ hai hộp là vì vị ẩn cho ngươi lựa chọn nguyên bộ đồ trang sức, cũng là phụ thân ngươi tạo. Nhìn thấy những thứ này dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng đồ trang sức, á như trên mặt cuối cùng khôi phục nụ cười ngọt ngào. Bởi vì thi thể mà sinh ra khó chịu tâm trạng, trong nháy mắt bị những thứ này xinh đẹp châu đáo xua tan đi. Hay là muội muội hội chọn lựa. Á dự quay đầu đối với dựa vào ghế vị ẩn trước mắt, sau đó cầm lấy một cái màu lam nhạt châu đáo dây chuyền đưa đến rổ trên tay, sau đó tóm lấy tóc túi đầu xuống, thân ái giúp ta đội lên. Rô gật đầu, cầm qua dây chuyền mang tại ạ y tuyết trắng trên cổ. Mang tốt sau ạ y bước nhanh đi đến bên tường trước gương đồng, cẩn thận thưởng thức, khóe miệng không tự dắt trên mặt đất dương. Thấy được nàng hoan hỉ bộ dáng, Rô đi lên trước đỡ lấy hai vai của nàng, trách ta, trước đó quên ngươi sơ sinh nhật, cũng không có đưa ngươi cái gì ra dáng trang sức. Rất nhiều chuyện đều so sơ sinh nhật cùng trang sức quan trọng. Ạ y cầm rổ tay, dựa lưng vào rổ lồng ngực, ngửa đầu, với lại ngươi đã cho ta ăn ngon, tại hoang nguyên đã phi thường tốt. Rô không nói gì, chỉ là cười lấy xoa xoa ạ y bả vai. Lúc này ạ y nhãn tình sáng lên, đột nhiên xoay người lại, không xong. Tôi nói, đủ dạn hài tử ra đời, là khỏe mạnh bé trai. A Diệu đột nhiên vô vô chán của mình, trên mặt lộ ra ảo não nét mặt, chuyện này ta vừa nãy quên theo như ngươi nói. Không trách ngươi, ta vậy đem chuyện này quên. Dô thở dài, mặt lộ đắng chát, một lòng nghĩ lãnh địa sự tình. Đủ dạn cũng thế, kiểu này chuyện trọng yếu vậy không cùng ta chia sẻ. Hắn rất ít đề cập sự tình trong nhà, nếu như không phải lần nạ hồi báo cho ta, ta cũng không biết. A Diệu nhẹ vô về rổ cánh tay, trong khoảng thời gian này ra đời hài tử không chỉ đủ dạn một nhà, còn có gần cùng những binh lính khác thế tử. Ta đã đi thăm, đồng thời cho một chút tiểu lễ vật, nhưng những thứ này đều không thể đại biểu lãnh chúa đại tâm ý của người ta. Vậy ta nên làm những gì? Dỗ hỏi. Chương 280, triều sinh chi thể 2. Chương 280, triều sinh chi thể 2. Là lãnh chúa, thân ái ngươi có thể tự mình cho những hài tử này chúc phúc cùng đưa lên món quà. A Dụ cười lấy giới thiệu nói, này đối với gia đình của bọn hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Không sao hết. Dỗ ngay lập tức gật đầu đồng ý. Bất quá, ngươi biết, chọn lựa món quà chuyện này đối với ta có chút khó khăn a. Món quà ta nhường Hạ Mộ chuẩn bị, chế tạo chút ít ngân khí. A Diệu nhìn về phía mình hộp trang sức, còn có những quý tộc kia tặng một ít đồ trang sức ta cũng không dùng được, chọn lựa mấy món làm món quà đưa cho bọn họ. Dô khẽ lắc đầu, ta hiện tại không đến mức dùng ngươi đồ trang sức đến là ban cho thuộc hạ món quà. Của ta không tất cả đều do ngươi nha. A Diệu vừa cười vừa nói, với lại những cái kia ta đều không thích, giữ lại không có gì giá trị. Hoặc hứa muội muội có muốn sao? A Diệu nhìn về phía trên ghế Vivi ẩn. A, Vivi ẩn vội vàng mở mắt ra, tinh thần có chút hoảng hốt, làm sao vậy? A Diệu cùng Dô tiến lên, A Diệu ân cần mà hỏi thăm, ngươi làm sao vậy Vivi ẩn? Không có gì, chính là gần đây hơi mệt. Vivi ẩn che miệng đánh một cái thật rảnh áp. A Dụ hơi kinh ngạc, hỏi: "Các ngươi ban ngày không phải một mực nghỉ ngơi nha, buổi tối cưỡi rồng vậy vô cùng mệt nhọc sao?" "Cưỡi rồng không mệt." Vivi ẩn dựa vào ghế, thuận miệng nói: "Bị nhân kỵ lúc rất mệt mỏi." "A?" A Dụ hơi sững sờ, rõ ràng nghe không hiểu. "Đừng nghe nàng nói mỏ." Dù mặt không đổi sắc giải thích nói: "Nàng gần đây một mực luyện tập bóng tối chi nhận, tiêu hao rất lớn, liền xem như bóng tối bảo thạch cũng bổ không trở lại, cho nên rất mệt mỏi." "Tốt tốt, ta vậy có chút mệt mỏi." Không chờ hai người lại mở miệng, Dô chỉ trên mặt đất cái dương phân phó nói, nhường thị vệ phái người đem những vật này cất giữ tốt, ta đi về nghỉ trước. Dô giữ chặt Ạ Dịu tay, vừa vặn ngươi giúp ta làm thí nghiệm. A, Ạ Dịu còn chưa phản ứng, bị Dô kéo vào phòng ngủ. Sau ba ngày, buổi sáng, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên thấu qua cửa thông gió vẩy vào phòng. Dô người mặc chính thức lãnh chúa lễ phục, đi đến đủ dạng cùng sở kệ lại trước mặt. Nam tước đại nhân, cảm ơn ngài đến. Đủ dạng cung kính cúi người thi lễ, trước đây chúng ta nên mang theo tiểu lý phất đi thăm hỏi ngài. Dô đưa tay ngắt lời đủ dạng, nói ra, dựa theo lễ nghi, hiện tại chúng ta nên tại trong lễ đường, hiện tại chúng ta không phải là không có sao. Đu giản khẽ thở dài một cái, túi đầu xuống phụ họa cười lấy. Dô không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi đến sở kệ lạ trước mặt, nhìn trong tã lót bé trai. Cái này tiểu sinh mệnh tại mẫu thân trong ngực ngủ an tĩnh, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiểu tay nắm chắc thành quyền đầu. Ta, Hát Tùng lĩnh lĩnh chủ, Dô Bất Kim Vương, chúc phúc đứa nhỏ này khỏe mạnh trưởng thành. Dô đưa tay nhẹ đặt ở hài nhi trên trán, âm thanh trang trọng mà ôn hòa, hắn sẽ có được như sắt thép ý chí cùng hùng ương dũng khí. Hắn sẽ thành một tên trung thành kỵ sĩ, thủ hộ mảnh đất này cùng nhân dân, bảo vệ ngân nhận gia tộc vinh quang. Nói xong, Dô theo bên người khay bên trong lấy ra một viên bàn tay màu bạc huy chương, phía trên khắc lấy tấm chắn cùng trường kiếm. Dô đem huy chương đặt ở tã lót bên trên, đây là cho hải tử chúc phúc món quà, chờ hắn năng lực cầm lấy kiếm lúc, có thể đến tòa thành đổi thuộc về chính hắn vũ khí cùng áo giáp. Cảm ơn ngài ban ân, nam tước đại nhân. Đu dàn cùng sở kệ là đồng thời túi người hành lễ. Dô lập tức lại phất phất tay, phía sau thị vệ giơ lên hai dương vật tư đưa bảo. Trong này là một ít vải vóc loại hình vật dụng hàng ngày, còn có một số đồ chơi, ngoài ra lo dần sở chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi đưa tới hai tên người làm. Dô vừa cười vừa nói, các ngươi tùy tiện sinh dưỡng, không cần có cái gì lo lắng, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ dựa vào. Đu Giản nghe được câu này lúc này một chân quỳ xuống, sắc mặt trịnh trọng, ngân nhận gia tộc sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài, con ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Dô gật đầu, tự tay đem Đu Giản đỡ dậy, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, ta còn mau mau đến xem gần hải tử. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản cùng Sở Kệ lạ lần nữa hành lễ. Dô không có lại dừng lại, trực tiếp đi gần sân nhỏ. Gần hải tử là nữ hải, Dô đưa một đôi vòng tay bạc cùng một ít vật dụng hàng ngày. Không vẹn vẹn là này hai tên bộ hạ, hắn quân đoàn hắn đại đội đội trưởng hải tử Dô vậy tự mình thăm viếng chúc phúc. Không có lễ đường, Dô cũng không thể để vừa ra đời không bao lâu hải nhi trong sân tiếp nhận chúc phúc, chỉ có thể từng nhà thăm viếng. Cũng may tổng thể cộng lại cũng chỉ có 5 tên, về phần cái khác binh lính bình thường hải tử, hai ngày trước lo dần sở đã lần lượt đưa đi món quà cùng đồ dùng hàng ngày. Là hải nhi chúc phúc sau đó, Dô hồi trang biên đổi trang phục liền thẳng đến tiệm thợ rèn. Dô muốn một cái luyện kim nổi, mặc dù không tham dự rèn đúc, nhưng sử dụng hải văn ma cương nên tiên hướng về hỏa diễm, cần Dô rót vào nóng dược năng lượng. Dô dự định trước hết để cho ạ lệ sẽ đem nổi rèn đúc ra đây, phù văn khắc họa và thợ rèn xà hệ đã sau khi đến lại tiến hành. Ngoài ra ba kiện công cụ còn kém một kiện, Dô chỉ cần một cái long cốt mua quái, khắc họa một cái đơn giản ma pháp dung hợp phù văn là được. Như vậy lại chế tạo ra đủ nhiều ma dược liền có thể giải tỏa ma dược công xưởng dòng thuộc tính. Ma liên tại Dô vừa đi vừa tính toán lúc, một đám người vội vàng chạy đến vây quanh Dô. Trong tay bọn họ cũng cầm đủ loại vật phẩm, mang trên mặt căng thẳng cùng chờ mong. Lãnh chúa lao ra, cảm tạ ngài đối với cháu của ta quan tâm. Một vị lao nhân lấy dũng khí đi lên trước, cẩn thận xuất ra một cái hộp, nhựa thông hỗn hợp có hương hoa lập tức phiêu tán ra đây. Đây là ta tự tay chế tác hộp trang sức. Mời ngài nhận lấy lãnh chúa lao ra. Dô tiếp nhận hộp trang sức, cẩn thận dò xét. Không tính là tinh xảo, nhưng phía trên lại điêu khắc hoa văn phức tạp, không còn nghi ngờ gì nữa hao phí không ít công phu. Tốt, cảm ơn ngươi. Dô cười lấy gật đầu, ta vì lãnh chúa danh nghĩa, chúc cháu của ngươi khỏe mạnh trường thọ. Cảm ơn ngài chúc phúc. Trên mặt lão nhân rào rạt nụ cười hạnh phúc, bàn tay có chút có quắp ở trên người xoa nắn hai lần. Sau đó lại vội vàng túi người thi lễ, lui về phía sau. Có lão nhân ngẩng đầu lên, những người khác vậy sôi nổi chạy tới. Lão gia đây là ta bệnh áo choàng, đường may kỹ càng, tuyệt đối chống lạnh. Phương bao của ta đều là ta tự tay hái hoa dại, năng lực tại ngài lao lúc mệt mỏi nâng cao tinh thần. Lão gia đây là ta vừa nướng xong đĩa bánh. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ sôi nổi đem món quà dơ lên rộ trước mặt, đến cảm tạ rộ đối bọn họ hải tử yêu thích. Không vẹn vẹn là cho hải tử vật phẩm, còn có trước đó đối với người phụ nữ có thai chiếu cố, cũng đúng thế thật hấp tùng lĩnh hiện nay chủ yếu nhất phúc lợi. Dô kiên nhận tiếp nhận mỗi món quà, nghiêm túc cùng mỗi người nói lời cảm tạ. Tận quản những vật này đối với Dô mà nói cũng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lĩnh dân cảm tạ nhường Dô tâm tình thật tốt. Trung quanh đường đi bên cạnh, chính đang làm việc các nô lệ nhìn thấy cái tràng diện này, nhịn không được ngừng chân quan sát. Bọn hắn xa xa đứng ở trong bóng tối, trong ánh mắt mang theo thần tình phức tạp. Mọi người đều biết, xương diệp trấn các bình dân đãi ngộ rất không tệ, thịt cùng lương thực đều có thể tùy tiện ăn. Gần đây còn nghe nói người phụ nữ có thai sẽ có đặc biệt phúc lợi, sản xuất trước sau 2 tháng còn có người làm hầu hạ, sinh hoạt rất dễ chịu. Bây giờ thấy bình dân có thể tự do cùng lãnh chúa trò chuyện, tùy ý dâng lên món quà, trong mắt mọi người cũng tràn đầy hâm mộ. Nếu như chúng ta cũng có thể như vậy liền tốt. Một cái tuổi trẻ nô lệ nhẹ nói, nhưng nói được nửa câu thì dừng lại. Bọn hắn đều hiểu, trừ ra phục dịch biến thành binh sĩ hoặc là bằng vào tay nghề biến thành công tượng bên ngoài, trong lúc nhất thời rất khó thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Những thứ này các nô lệ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào con của mình trên người. Có lẽ đời sau có thể cố gắng thông qua, đạt được xương diệp trấn bình dân thân phận, vượt qua trước mắt loại cuộc sống này. Dỗ bị lĩnh dân vây khốn thật lâu, thẳng tới giữa trưa cơm trưa thời gian mọi người mới tản ra. Các loại món quà thu một đồng lớn, dỗ không có lãng phí, nhường lắm đông thiết vệ nhóm đem đồ vật cũng mang về trang viên. Năng lực ăn thì ăn, có thể dùng. Thực sự không dùng được, thì tạm thời trước cất giữ trong kho hàng. Rốt cuộc, người khác đáp lễ lại không chân quý cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Dỗ vậy trực tiếp trở về trang viên, chuẩn bị hưởng dụng cơm trưa. Trước đó hoang dã đi đường không có ăn cơm thật ngon, mấy ngày nay dỗ cũng ăn tương đối phong phú. Cũng liền tại dỗ dùng cơm lúc, đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở, người đã dùng ăn 50 cân hàng hải sản, đồng thời lãnh địa trong tính tổng cộng dùng ăn 5 vạn cân hàng hải sản cũng hết toàn bộ tiêu hóa, giải tỏa dòng thuộc tính, chiều sinh chi thể mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 281, mới mục tiêu chiến lược, 1, chương 281, mới mục tiêu chiến lược, 1. Chiều sinh chi thể, màu xanh dương ngươi băng xương kháng tính tăng lên 20, thần cận nguyên tố lực tăng lên 20, thường xuyên tại bờ biển sinh hoạt lĩnh dân kỹ năng bơi để cao mạnh, đồng thời tín ngưỡng ngươi lĩnh dân băng xương kháng tính tăng lên 10 cũng có nhỏ bé tỷ lệ, nhỏ hơn 1, thức tỉnh băng xương pháp thuật. Đây là màu xanh dương dòng thuộc tính. Dù kinh ngạc nhìn dòng thuộc tính hiệu quả, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như không phải phía sau điều kiện hạn chế, cái từ này cái hiệu quả cũng muốn đuổi kịp màu tím dòng thuộc tính. Nhìn tới đại dương này, lĩnh vực dòng thuộc tính khó là khó một chút, hiệu quả ngược lại không kém. Dô lúc này nhìn về phía kế tiếp dòng thuộc tính, chí ít săn giết 7 con cỡ lớn hải dương ma thú, như cự sa, ma kình, gián biển, cự giải và, thu hoạch 10 vạn cân trở lên sinh vật biển huyết đủ, chế tác chí ít 5 loại vì hải dương ma thú thân thể làm tài liệu ma dược hoặc ma pháp vật phẩm, giải tỏa dòng thuộc tính, biển sâu huyết mạch, màu tím, có thể, màu tím dòng thuộc tính, khoảng cách triều tịch chi chủ lại tiến một bước. Cái này biển sâu huyết mạch sau 2 điều kiện cũng không tính là khó, cự giải vật liệu còn có rất nhiều, có thể tùy tiện dùng. Duy nhất khó khăn là săn giết 7 con cỡ lớn hải dương ma thú. Đã giết 2 đầu cự giải, còn kém 5 đầu, chẳng qua đi đâu tìm đâu. Hy vọng cái khác bên bờ biển năng lực có kiểu này ma thú đi. Dô quan bế hệ thống, tiếp tục đối phó đĩa đồ ăn ở bên trong. Đồng thời vậy bắt đầu ở trong lòng tính toán. Lãnh địa phát triển đã đạt vào quỹ đạo, mục tiêu tiếp theo chính là chiêu mộ càng nhiều người lực, khai hoang bắc cảnh, đem tài nguyên cũng lợi dụng, đổi lấy nhiều hơn nữa nhân lực, dùng cái này tuần hoàn quả cầu tuyết. Khai hoang đồng thời, lãnh địa thực lực quân sự muốn đồng bộ tăng lên. Vẫn là câu nói kia, chỉ đồn lương thực không đóng quân, mập kho lúa hết rồi mệt. Nhưng mà nếu như dựa theo truyền thống phương thức đến phát triển lực lượng quân sự, khẳng định không sánh bằng những kia uy tín lâu năm quý tộc. Phương thức tốt nhất hay là đi siêu phàm đường tắt, nhanh chóng khai phát trong lãnh địa những kia siêu phàm tài nguyên, bồi dưỡng lâm đông kỵ sĩ đoàn. Binh lính bình thường chính là dựa vào trang bị tăng lên. Tự hỏi lúc ăn cái gì là không có cảm giác, bất chi bất giác rồ đĩa thì đã trống không. Lao ra, ngài còn muốn ăn con cua sao? Lịch cẩn thận hỏi. Rồ khoát khoát tay, tùy ý địa lau lau miệng, còn lại các ngươi ăn đi, chớ lãng phí. Đúng, lao ra, cảm ơn ngài ban thưởng. Lịch cúi người thi lễ cảm tạ. Mặc dù bình thường còn lại đồ ăn cũng là bước vào bụng của các nàng, nhưng giờ phút này có ân điện tự nhiên là muốn cảm tạ. Dô không có dừng lại thêm, đứng dậy thẳng đến tiệm thợ rèn. A Lệ Sệ nhìn thấy Dô sau đó, ngay lập tức sợ hãi quỳ xuống, "Thật xin lỗi lãnh chúa đại nhân, lãng phí ngài nhiều tài liệu như vậy." "Tốt, đừng tiếp tục là kiểu này quật ngã sữa bỏ lãng phí thời gian." Dô trực tiếp đem A Lệ Sệ kéo lên, "Lúc ta không có ở đây trừ ra cái đó ma lực ổn định nồi nấu vạn bên ngoài, còn có cái gì thành quả? Chúng ta đoán tạo bát bộ hải văn ma cương phụ ma bản giáp, bình thường phụ ma giáp có 15 bộ." A Lệ Sệ báo cáo, phá giáp kiếm đã có 39 chuôi, còn có 4 tên tộc nhân thành công cảm nhận được cực nóng năng lượng, mời ngài ban cho bọn hắn phụ ma lực giúp bọn hắn thức tỉnh. Cái này không sao hết, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Dù không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức ra lệnh, tiếp xuống ta cần ngươi vì ta chế tác một cái luyện kim dùng ma cương nổi, chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Đúng, lãnh chúa đại nhân. A Lệ Sệ gật đầu, túi người sau khi hành lễ bắt đầu đi chuẩn bị. Dù trực tiếp nhường bấn đem kia 4 tên bỏ tây tạm nhân kêu đến, ban cho bọn hắn tình đoán chi phong phụ ma lực. Lại tuyển 10 tên vui lòng tiếp nhận tự nhiên chi chủng tuổi trẻ bỏ tây tạm nhân đi. Sau khi chấm dứt, từ giữa phòng đi ra rồ đối với bản gia lệnh. Không có vấn đề, lãnh chúa đại nhân. Bản gật đầu, những cái kia mới tới bỏ tây tạm nhân, rất cảm tạ ngài cho bọn hắn mang tới cuộc sống tốt đẹp, hy vọng có cơ hội hướng ngài cống hiến sức lực. Rồ cười cười, không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Bỏ tây tạm nhân muốn là thích yên ổn cuộc sống yên tĩnh. Hiện tại mỗi ngày không cần suy xét bất cứ chuyện gì, chỉ cần luyện sắt rèn sắt, cái khác cũng do những người khác an bài tốt. Cho nên bỏ tây tạm nhân là nhanh nhất thích ứng xương diệp trấn sinh hoạt, cũng yêu nơi này dị tộc. Nhìn xem cái này xu thế, tiệm thợ rèn cũng cần đổi mới. Bạn liên tục gật đầu, nếu như ngài cho phép, tốt nhất năng lực lại tăng thêm mấy cái lò. Tốt, ta sẽ an bài. Dô thống khoái mà đáp ứng. Bạn điều thỉnh cầu này, cùng dô hiện nay mục tiêu chiến lược cũng là ăn cơm nhau. Cùng bạn đơn giản trò chuyện vài câu, dô liền đứng dậy đi đến lò bên cạnh. A Lệ Sệ đã sớm vật liệu chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy dô đến sau lại lần đem sắt đung đỏ. Dô đưa tay phóng ở phía trên, đem thể nội còn lại nóng dực năng lượng rót đi vào, chế thành khuynh hướng hỏa nguyên tố đặc tính hải văn ma cương. Ngươi đem luyện kim nổi rèn đúc tốt, phù văn toàn khắc đầu tiên chờ chút đã. Dô vô vô A Lệ Sệ cánh tay. Ta cho các ngươi tìm vị thợ rèn lão sư, chờ hắn sau khi đến lại tiếp tục. Thợ rèn? A Lệ Sệ trừng lớn nhu nhãn, ngạc nhiên mà hỏi, là loại đó giống chúng ta tổ tiên như thế, có thể sử dụng vật liệu đặc tính rèn đúc ma pháp vật phẩm thợ rèn sao? Ừm. Dô khẽ gật đầu. Thật tốt quá. A Lệ Sệ kích động hướng Dô liên tục cúi đầu, ngài đối với chúng ta thật tốt quá. Như vậy chúng ta thì có thể học được chân chính kỹ thuật rèn. Kia các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Dô cười lấy dặn dò một câu, quay người chuẩn bị rời khỏi. Lúc này bản đột nhiên đã chạy tới ngăn lại, nhìn sang một bên A Lệ Sệ. A Lệ Sệ gãi gãi đầu, cẩn thận nói ra, lãnh chúa đại nhân, chúng ta có một điều thỉnh cầu. Ừm, nói đi. Lãnh chúa đại nhân. A Lệ Sệ thấp giọng nói, chúng ta muốn tại tiệm thợ rèn cho ngài thiết lập một cái pho tượng. Ừm. Dô hơi nghi hoặc một chút, nhìn hai tên bỏ tây tạm nhân hỏi, như thế không có vấn đề gì. Chẳng qua tại sao muốn lập pho tượng? Dô không thích làm một ít không có lợi ích sự việc. Chí ít hiện tại không có nhiều như vậy công tượng đi lãng phí. Lãnh chúa đại nhân, dựa theo tổ tiên sa mạn kinh nghiệm, tại thần pho tượng phụ cận cầu nguyện, có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi hơn thức tỉnh. Bản chủ động giải thích nói, nếu có sa mạn chủ trì tế ti nghi thức, thức tỉnh hội càng thêm dễ dàng. Thần kỳ như vậy, Dô có chút ngoài ý muốn, nhưng đột nhiên lại nhớ tới trước đó A Diệu nói về thần linh tín ngưỡng mấu chốt, tinh thần neo điểm. Nếu như pho tượng coi như tinh thần neo điểm lời nói, như vậy quả thật có thể tăng cường thần linh cùng tín đồ trong đó liên hệ. Các ngươi pho tượng đều là dùng tảng đá điêu khắc thành. Dô nghi ngờ dò hỏi, nhìn bên cùng A Lệ Sệ trần trờ nét mặt, Dô lại bổ sung, ý của ta là, chỉ là tảng đá pho tượng, thì có thể trợ giúp các ngươi nhanh chóng thức tỉnh. A Lệ Sệ mắt nhìn mình, gãi gãi đầu. Cái này chúng ta cũng không biết. Được, ta biết rồi. Dô khẽ thở dài một cái, chuyện này trước chờ ta giọng cha rõ ràng mới quyết định. Pho tượng tại tín ngưỡng trong truyền bá đều là ác không thể thiếu, mặc dù dô còn không rõ ràng lắm cụ thể tác dụng. Nhưng nếu quả thật năng lực lấy ra có hiệu quả đặc biệt pho tượng, như vậy cái khác dã nhân tu luyện cũng có thể được lợi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. A Lệ Sệ cùng bên cùng kêu lên trả lời. Dô lại không có dừng lại, lập tức trở về trang viên. Đêm khuya, dô nằm ở trên giường, ngực có hơi phập phồng, trầm mặc cảm thụ thể nội chính đang chậm rãi chạy xuôi nóng rực năng lượng. Ba ngày tiêu hao hầu như không còn lực lượng, hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa. A Diệu đã triệt để sủi lơ tại bên cạnh hắn, như là bị rút khô chỗ có sức lực bút bê bài. Hô hấp của nàng gấp rút mà nông cạn, mồ hôi làm ướt trong suốt áo ngủ, kề sát tại trắng nón mềm mại trên da thịt. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi vì Vivian vì sao luôn luôn nói quá mệt mỏi. A Dư suy yếu mở miệng, âm thanh nhẹ như là lông vũ rơi xuống đất đồng dạng. Nàng dùng tay run rẩy căng cứng đứng người dậy, ghé vào rồ trong ngực, ngươi làm sao vậy, thân ái? A Dư nhìn rồ nhíu chặt lông mày, lo lắng hỏi, là ta vừa nãy biểu hiện không tốt. Rồ khẽ lắc đầu, nói ra, A Dư, ngươi sẽ giúp ta kiểm tra một chút trên người có hay không có cái gì ẩn ký. A Dư không biết xảy ra cái gì, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nhìn mệt mỏi thân thể đứng lên. Ánh mắt của nàng cẩn thận theo rồ mỗi một tấc da thịt thượng lướt qua, cuối cùng lắc đầu, không có, a thân ái, không có phát hiện bất luận cái gì ẩn ký hoặc là đánh dấu. A Dữu lần nữa ân cần mà hỏi thăm, làm sao rồi? Còn nhớ ta nói cho người thí nghiệm sao? Chương 281, mới mục tiêu chiến lược 2, chương 281, mới mục tiêu chiến lược 2, Dỗ chậm rãi mở miệng nói, ta trước đó phát hiện, mỗi lần cùng vị vị ẩn sau khi kết thúc thân thể năng lượng đều sẽ khôi phục một ít, vị vị ẩn vậy so trước đó mọi bệnh. Ta bắt đầu cho rằng chỉ là đi đường trùng hợp. Dỗ nhìn A Dữu bộ dáng yếu ớt, nhưng hiện tại xem ra, này rất có thể là loại năng lực, cùng mị ma rất giống nhau năng lực. Dỗ trong đầu có ác ma thông tin, hiểu rõ mị ma có loại hấp thu năng lực thì là thông qua kiểu này tiếp xúc hấp thụ sinh vật sinh mệnh lực hoặc lực lượng linh hồn, mà loại năng lực này sẽ để cho người bị hại cơ thể cùng linh hồn bị hao tổn. Dù có chút bận tâm, sở sản nạ chỗ nào mang về điện tịch trong phòng ngủ sao? Dù hỏi. A Diệu gật đầu, ngay lập tức lĩnh hội rồi ý nghĩa, ta đi cầm. A Diệu lúc này căng cứng đứng người dậy, xuống giường tại trên giá sách tìm kiếm. Trong suốt áo ngủ nhường nàng mỹ diệu thân thể tại dưới ánh nến như ẩn như hiện, nhưng dù không có có tâm tư nghĩ những thứ này, đồng thời đứng dậy tiếp nhận điện tịch, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, dấu ngay tại tà thuật sư năng lực trong tìm được rồi chút ít manh mối. Dục vọng chi khế, thông qua nhục thể vui thích, có thể đem dục vọng chuyển hóa làm ma lực. Vui thích ấn ký, cơ thể bị lạc ấn, thông qua hấp thu bên cạnh người đeo đuổi dục vọng khôi phục ma lực, nhưng đại giới là linh hồn dần dần bị ăn mòn. Mị ma nữ vương ân sủng, biến thành nữ vương thân thuộc, thân thể sẽ ở vui thích sau đạt được toàn bộ phương diện cường hóa, nhưng cũng vô pháp từ chối nàng triệu hoán. Đây là ba cái nhìn lên tới cũng rất giống a. A Dư hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà hình như đều muốn cùng mị ma ký kết khế ước, thậm chí là hiến tế a. Thân ái, ngươi cùng mị ma ký kết qua khế ước sao? Ta duy nhất thấy mị ma, chỉ có thể tính sở sàn nạ. Dô lắc đầu, duy nhất tiếp xúc, chính là thanh kiếm chèn trong thân thể của nàng. Về phần cái đó mị ma nữ vương, chỉ nghe được âm thanh. Dô lần nữa cẩn thận hồi tưởng lại trí nhớ của mình, lần nữa xác định nói, khẳng định không có. Vậy liền rất kỳ quái. A Dịu mí môi, như có điều suy nghĩ nói ra, dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi giết chết mị ma nữ vương tín đồ sở sàn nạ, hẳn là sẽ không đạt được dạng này khen thưởng mới đúng à? Trừ phi đây là nào đó trả thù hoặc là nguyền rủa. Dù có chút lo âu nhìn về phía chỗ bóng tối, ngươi hai ngày này cảm giác thế nào? Còn mệt mỏi sao? À không. Vì bị ẩn hai tay khoanh ở trước ngực, gò má mang theo có hơi đỏ ửng, không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Ta vậy không có cảm giác được trôi đi sinh mệnh lực khoa trương như vậy mệt nhọc, chẳng qua ma lực là không có. A Di Phụ Hòa nói, hẳn là sẽ không là nguyền rủa. Lời của hai người nhường rộ lâm vào trầm tư. Nếu như đối với vị bị ẩn cùng A Di không có thương hại, chỉ là hấp thụ các nàng trong thân thể năng lượng, kia xác thực càng giống là một loại năng lực. Có thể rồ trong lòng luôn luôn cảm giác không thích hợp, cùng ác ma dính dáng khẳng định không có chuyện tốt. Có thể, đây là một loại để người dần dần trầm luân nguyền rủa. Rồ chậm rãi giải thích nói, làm ta bắt đầu quen thuộc kiểu này tùy tiện đạt được lực lượng phương thức, có thể rồi sẽ trầm mê, sau đó rơi vào dục vọng cực sâu. Dường như những kia đối với sở sản nạ trầm luân các kỵ sĩ một dạng, dần dần phóng đại dục vọng của ta. Nghe tới hình như có đạo lý. A Dư kéo lại rồ cánh tay, nghe tới có chút rất cẩn thận, nhưng đối mặt ác ma loại đó sinh vật tà ác nghĩ như vậy vậy là đúng. Nhìn tới ta muốn khắc chế một chút. Rồ cau mày nói, thật đáng sợ. Vì bị ẩn nhìn rồ, bị ma cũng không có cách nào hấp dẫn nam nhân. Dô nghe được câu này, nhìn người không được. Kỳ thực chính mình không phải không thích tiểu này khôi phục năng lượng đường tắt, chỉ là sợ loại năng lực này bên trong có hố. Với lại, tiểu này sức hấp dẫn cũng không tính là rất mạnh. Dù sao chính mình tự nhiên chi trùng gieo hạt đủ nhiều lời nói, khôi phục năng lượng càng thêm an toàn hiệu suất cao. Hơi khắc chế một chút. Dô nhéo nhéo vì bị ẩn gương mặt, tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có càng nhiều chuyện hơn xử lý. Sáng sớm hôm sau, Dô cưỡi lấy lôi đỉnh thẳng đến phía tây hắc thạch sơn mạch. Lướt qua liên miên ruộng lúa mạch cùng hoang nguyên đồng cỏ, Dô rất nhanh phát hiện bước vào dãy núi đường hầm cửa vào. Trung quanh tán lạc các loại nham thạch hòn đá, các nô lệ tại trong hốc núi bận rộn, đem những thứ này hòn đá điền vào trong khe, trải lên bằng phẳng con đường. Lôi đình mang theo Dô từ trên bầu trời rơi xuống, các nô lệ thấy thế sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Dô khoát khoát tay để bọn hắn đứng dậy tiếp tục làm việc, đi vào bên trong đường hầm bộ, cẩn thận kiểm tra nham tích kỳ tác. Đường hầm độ cao chừng hơn 3 mét, độ rộng cũng đạt tới 5 mét. Dạng này quy cách hoàn toàn có thể dung nạp loại cỡ lớn nhất thương đội xe ngựa thông qua. Cho dù là chuyên chở nặng nghề hàng hóa 4 vòng xe lớn, cũng có thể tại trong đường hầm tự do hành xử. Đường hầm đỉnh chót bảy biện ra hòa hoãn hình vòm kết cấu, dù có thể cảm nhận được rõ ràng phía trên ma pháp dấu vết. Lãnh chúa đại nhân, kỳ thân ảnh nho nhỏ từ phía sau chạy tới, lỗ hai theo nhanh chóng chạy trốn trên dưới run run. Ngày an, lãnh chúa đại nhân. Kỳ tại gấp đội túi người hành lễ, đại nhân hiện ở chỗ này ta phụ trách, ngài có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Không có vấn đề gì, làm tốt lắm. Dù công nhận gật đầu, phân phó nói, chủ yếu nhất, cẩn thận kiểm tra, đừng có lún chỗ. Chúng ta đã kiểm tra qua. Lãnh chúa đại nhân, khắp nơi đều vô cùng kiên cố. Kỳ tài vội vàng báo cáo, cảm giác không bền chắc chốt đều dùng phương pháp của chúng ta gia cố. Ừ, những thứ này các ngươi luôn luôn làm tốt lắm. Dỗ lời nói xoay chuyển, hỏi, nham tích ở đâu? Tại phía tây, vượt qua hai tòa sân chỗ. Kỳ ta có chút ngượng ngùng nói ra, ngài biết đến, có chút đá tảng chúng ta rời động vô cùng khó khăn, nhưng đối với địa long mà nói vô cùng đơn giản. Ừm, vậy ngươi tiếp tục ở chỗ này giám sát, ta qua bên kia nhìn nhìn lại. Dô thuận miệng nói. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Kỳ ta cúi người hành lễ. Dô không có dừng lại, chở mình cưỡi lên lôi đỉnh liền phi hướng về phía trước. Không cần dô kêu gọi, đợi đến nhanh muốn tới gần lúc nham tích thì cảm nhận được hơi thở của dô. Mặt đất truyền đến nặng nề chấn động âm thanh, nham tích thân thể khổng lồ theo đường hầm chỗ sâu chui ra, nhanh chóng hướng phía rổ chạy tới. Lôi đình mang theo rổ rơi xuống nham tích bên cạnh, mà nham tích nhanh chóng nhích lại gần, tại trên người rổ một hồi ma sát, không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng hưng phấn. Khổ cực, nham tích, ngươi làm rất tốt. Rổ thân tay vuốt ve chạm đất long thô giáp lân phiến, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ còn cần làm một ít cái khác công việc. Rổ không phải đang bẽ bánh. Dựa theo trước đó lôi đình cùng Hàn Sương biểu hiện, nham tích huyết mạch sau khi giác tỉnh không biết hội ngủ say bao lâu. Này tương đối chậm trễ sự việc. Dù còn muốn để địa long khai thác đường bên biển, tìm kiếm cỡ lớn hải dương ma thú đấy. Nham tích phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm, đầu cũng vô lực cúi xuống, nhìn qua có chút thất lạc. Ngươi yên tâm, đường ven biển phát triển xong, ta ngay lập tức giúp ngươi tiến hóa. Dù trịnh trọng hứa hẹn nói. Nham tích gật đầu, lại cọ sát rồ, coi như là đáp ứng. Lúc này, đường hầm bên cạnh trên sườn núi có đồ vật gì đang di động. Dù tập trung nhìn vào, chính là trước kia địa linh ma thọ một nhà. Chúng nó xa xa nhìn chăm chú rồ, rõ ràng có chút e ngại. Chúng nó nhìn lên tới đã hoàn toàn khôi phục. Dỗ lộ ra nụ cười hài lòng, đối với nham tích hỏi, chúng nó giúp ngươi làm việc sao? Nham tích gật đầu, lập tức xoay người nhìn về phía địa linh ma thỏ nhóm. Lúc này địa linh ma thỏ mới tiếp tục tiến lên, đi vào dỗ trước mặt, đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất. Những ngày này các ngươi khổ cực, ta mang bọn ngươi thư giãn một tí đi. Dỗ vớt ve nham tích lân phiến, nói ra, vừa vặn vùng núi này trông có chút ma thú, chúng ta đi đem bọn hắn thanh lý một lần. Vì ẩn lúc này xuất ra đi săn đội cho địa đồ, giới thiệu nói, vừa vặn cách nơi này 10 cây số bên ngoài đồi núi có nhóm biến dị cự lang, tiểu này nên giao cho bạch lang xử lý. Dô cười cười, chẳng qua đến cũng đến rồi, chỉ chúng ta giải quyết đi. 500 đành phải ma thú quân đoàn, cũng không nhiều thời gian như vậy chờ. Dô cưỡi lên lôi đỉnh, mang theo địa long cùng địa linh ma thỏ thẳng đến đàn sói. Cái gọi là ma thú quân đoàn, trải qua hệ thống tính thuần hóa, luyện tập, biên chế ma thú bộ đội, có thể tựa quân chính quy giống nhau tác chiến, mà không phải tán loạn bầy ma thú. Tối thiểu nhất muốn kỷ luật nghiêm minh, còn có thể hiệp đồng tác chiến. Đàn sói là mục tiêu tốt nhất ma thú, dô tất nhiên không thể bỏ qua. Tốt tại những này lang cũng không phải lợi hại gì ma thú, chỉ là trước đó không lâu vừa biến dị ma thú mà thôi. Tại rổ uy thế giới, tăng thêm mấy con ma thú vây công rất nhanh bị cầm xuống, trực tiếp biến thành ngoan ngoãn lang. Rổ đưa chúng nó xua đuổi đến hắc thạch sơn mạch bên ngoài, còn lại thì giao cho lang để bộ lạc. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 282, phi vũ gián biển, 1, chương 282, phi vũ gián biển, 1. Rổ mang theo ma thú của mình nhóm, quét ngang toàn bộ dãy núi cùng đồi núi, mãi đến khi trường đồng trấn phụ cận dãy núi. Tại rổ cùng Hàn Sương lôi đình uy hiếp dưới, ma thú cơ bản không có phản kháng. Không phải đàng hoàng nằm sấp, chính là quay đầu chạy liền chạy. Những ma thú này hiện tại cũng coi như là chân quý sinh vật, dù ông có thể duy trì liên tục phát triển lý niệm, có thể thu bệnh thành hợp nhất. Không có bất kỳ cái gì máu tanh hoạt động, đều là uy hiếp đe dọa tăng thêm lợi dụng. Dòng thuộc tính ảnh hưởng, trong lãnh địa những thứ này thức tỉnh ma thú đối với dù có tự nhiên hảo cảm, lại thêm tốt đẹp câu thông, dù mang theo một đám đội ma thú trở về. Trừ ra cự lang loại này có thể là tọa kỵ ma thú bên ngoài, cái khác dù dự định để bọn chúng đơn độc thành quân. Cự hùng lợn rừng loại hình khí lực lớn ma thú là chính diện xông trận đội ngũ, cho chúng nó chế tạo trang giáp hạng nặng, có thể trong chiến đấu cùng binh lính bình thường hiệp đồng tác chiến, nhất là công kích, công thành loại hình chiến đấu, hẳn là sẽ có rất tốt hiệu quả. Chẳng qua ma thú quân đoàn cùng nuôi ma thú hay là hai việc khác nhau, nhất định phải trải qua nhất định luyện tập, tối thiểu nhất nếu có thể nghe hiểu được chỉ huy. Việc này cũng giao cho trong lãnh địa người huấn luyện thú đến xử lý. Dù chỉ phụ trách đem những ma thú này cũng bắt lấy, trấn nhiếp, cũng để bọn hắn vứt bỏ lãnh địa khái niệm, thành thành thật thật ở tại rổ cho bọn hắn phân chia trong núi rừng. Cùng loại kiếp trước động vật hoang dã vườn. Đáng nhắc tới là, đợi đến bắt hết những ma thú này sau đó, Dỗ nhường dụ lại đợi người tới một chuyến hắc thạch sơn mạch, rút ra địa linh ma thỏ máu tươi. Là thỏ loài ma thú, khống chế đại địa chi lực, máu tươi của bọn nó năng lực chế tác giúp đỡ thỏ tuyết nhân tiến một bước thức tỉnh dự thể. Cái khác thỏ tuyết nhân không rõ ràng, nhưng đối với phở lạn nhị như vậy thức tỉnh thiên phú thỏ tuyết nhân nhất định hữu dụng. Chẳng qua dược tề chế tác lên độ khó tương đối cao, trước đó từ trên thân bọn họ thu thập đều dùng xong rồi. Xử lý xong việc này, Dỗ đem thương lộ chuyện còn lại giao cho địa linh ma thỏ đến xử lý, Dỗ thì mang theo nham tích thẳng đến đào phong sơn mạch. Lần trước thời gian cấp bách, nham tích chỉ là giúp đỡ đào móc quặng mỏ, đào ra một cái nối thẳng hải văn ma khoáng con đường. Lần này rồ muốn đem còn lại công tác giải quyết hết, mở rộng bờ biển. Trước đó lôi đình mang theo rồ hướng bắc bên cạnh trinh sát qua, như lưới đao vách núi bên kia còn có đá ngầm bãi biển, vậy là phi thường thích hợp đi biển bắt hải sản chỗ. Nham tích nhiệm vụ liền đem hai cái bờ biển đả thông. Đã đến bờ biển về sau, rồ đem nhiệm vụ nhu cầu cẩn thận cho nham tích miêu tả một lần. Dựa theo hiện tại chúng ta vị trí đường ven biển hướng phía trước, san bằng tất cả ngươi thấy nham thạch. Lần này ngươi không cần phải để ý đến đổ sụp đá vụn, để bọn chúng trực tiếp rơi vào trong biển là được. Thêm chút sức, nham tích. Dỗ vô vô địa long bên mặt lân mịn, hoàn thành cái này công trình về sau, ta liền giúp ngươi thức tỉnh. Ngao. Nham tích phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, trực tiếp thì xông về phía trước vách núi. Nham thích song giác tán phát ra trận trận ma pháp ba động, như là vô hình cự truy, bắt đầu đụng chạm lấy cứng rắn vách đá. Vách núi mặt ngoài nham thạch tại ma pháp trùng kích vào xuất hiện vết rạn, sau đó nham thích mở ra miệng rộng, sắc bén răng tại nham thạch bên trên lướt qua. Mỗi một chiếc đều có thể cắn xuống nham thạch to lớn biên, phát ra chói hai tiếng tạch tạch. Nham thích dựa theo dụ phân phó, là từ nước biển xung kích bờ biển bắt đầu về phía trước gặm ăn, trong nháy mắt ngay tại đáy vực bộ gặm ăn ra một khối lỗ khảm. Nó bên cạnh gặm ăn vừa dùng móng vuốt cùng cái đuôi quét sạch, đá vụn tất cả đều lăn xuống vách núi, rơi vào bước lên trong biển rộng. Mà theo dưới đáy nham thạch bị không ngừng gỡ ra, phía trên vách núi dần dần bắt đầu chết chèo trống. Nham thích không có tận lực ra cố những thứ này nham thạch, tại mềm hóa ma pháp tác dụng dưới, to lớn khối đá cũng biến thành bung lỏng, cả mặt vách núi lập tức bắt đầu lay động. Địa Long có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất chấn động, nhìn thấy tình thế không tốt, nham thích vội vàng thi triển ma pháp chui vào bên kia nham thạch trong tránh né. Không lâu lắm, nặng mấy ngàn tấn nham thạch chết cân đối, lần lượt xuống dưới đổ sụp. Ầm ầm, như là tận thế lôi minh bình thường, âm thanh lớn rung động tất cả dãy núi. Đổ sụp nham thạch rì rào tung tích, nện vào trong biển vẽ lên trùng thiên bọt nước. Phản ứng dây chuyền lập tức bắt đầu. Phía trên tầng nham thạch liên tiếp đổ sụp, như là thác nước chút xuống. Mỗi một lần đá tảng rơi xuống cũng nương theo lấy chấn nhị hoành mình, nước biển bị không ngừng tràn vào nham thạch quẹ đến đục không chịu nổi, cuồn cuộn lấy bọt màu trắng. Tình cảnh như vậy nhường vụ cận bờ biển đi biển bắt hải sản các nô lệ sôi nổi ném trên tay công tác, sợ hãi kêu lấy hướng nam bên cạnh bờ biển chạy trốn. Có nhát gan trực tiếp sợ tới mức ngã ngồi tại trên đá ngầm, sợ sệt được từ từ nhắm hai mắt, rụt cổ lại. Giờ phút này chỉ có dầu ngồi ở lôi đỉnh trên lưng, thỏa thích thưởng thức trước mắt sóng to gió lớn. Thực sự là hùng vĩ a. Mấy chục mét vách núi đổ sụp, tràng cảnh không chút thua kém tại rổ kiếp trước ở trên màn ảnh thấy qua lầu cao bạo phá. Rổ rất bằng lòng nhìn thấy tràng cảnh này. Không vẹn vẹn là bởi vì cái này xinh đẹp hùng vĩ, càng bởi vì này dạng đổ sụp tình không ý chuyện. Nguyên bản trải bằng đường ven biển là đại công trình, không thua gì ở trong dãy núi khai sáng đường hầm. Nhưng bây giờ trực tiếp đổ sụp, giảm bớt nham tích rất nhiều lượng công việc, còn nâng lên bên bờ địa thế. Những thứ này đá vụn chất đống, tương lai chính là hải ngư tôm cua và hàng hải sản nhóm hoàn mỹ nơi ở hồi lâu qua đi, đổ sụp kết thúc. Nham tích thân thể theo nham thạch bên trong gạt ra, dãy rủa cơ thể, cơ móng bước, đem bên người đá vụn sôi nổi phủi đi vào trong biển. Cả ngọn núi tại loại này đổ sụp bên trong bị lại lần nữa tạo nên, nguyên bản thẳng đứng vách núi mặt vách dần dần biến thành hướng vào phía trong lom xuống hình cung. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ. Dù muốn làm một mảnh rộng lớn dốc thoải, không chỉ có thể tại thủy triều xuống lúc đi biển bắt hải sản, còn có thể năng lực dọc theo bờ biển đi lên phía trước. Nham tích vô cùng rõ ràng, thanh lý hết đá vụn sau tiếp tục bắt đầu gặm ăn. Ánh mặt trời chói mắt vẩy vào bờ biển nham thạch bên trên, phản xạ ra chút điểm ngân quang. Gió biển cao thét, mang theo tanh nồng hương vị, cuốn lên nhỏ vụn bọt nước đập tại đá lởm chởm trên đá ngầm. Vách núi vây quanh một mảnh trong khe núi, tràn ngập cá nướng hương khí. Mười mấy tên hải báo nhân ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, khắp khuôn mặt là tang thương cùng vẻ u sầu. Hải báo nhân bất kể nam nữ nhìn lên tới cũng giống như là cái trung niên mập mạp, thân thể che bóng loáng màu nâu xám da lông, dưới ánh mặt trời hiện ra ướt át sáng bóng, giống mới từ trong biển leo ra hải báo. Tứ chi của bọn hắn ngắn mà trắng kiện, rộng lớn mũi hơi nhếch lên, mang trên mặt hải báo tròm râu dài. Chúng ta muốn ở chỗ này đặt chân sao? Một tên hải báo nhân ánh mắt đảo qua vách núi, đối với thủ lĩnh hỏi, thế nhưng phụ cận đều là chuỗi lùi vách núi, cái gì cũng không có a. Thủ lĩnh hở mang bộ mặt xấu thảm, trầm mặc không nói gì. Từ bị người thằn lằn đánh bại về sau, chiêu trò bộ lạc liền bắt đầu lưu vong sinh hoạt. Hải báo nhân mặc dù có thể tại trong hải dương sinh hoạt, nhưng tương tự khát vọng khô ráo cùng ánh nắng, đồng dạng khát vọng sạch sẽ nước ngọt cùng ấm áp đống lửa. Hải báo nhân chỉ là ngẫu nhiên cần ở trong biển sinh hoạt, thích ăn các loại hàng hải sản mà thôi. Một tên khác hải báo nhân thở dài, nói ra, nếu như ở tại chỗ này, chúng ta có thể muốn sinh hoạt tại địa động bên trong. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò, có thể năng lực có thích hợp chúng ta sinh hoạt chỗ. Hải ở trầm giọng nói, không phải giống như hiện ở chỗ này, chỉ là một mảnh bị vách núi vây khốn đáng ngầm. Lại hướng phía trước. Chương 282, phi vũ gián biển 2. Chương 282, phi vũ gián biển 2. Bên cạnh tộc nhân thở dài, hy vọng đi, nhưng mà lại hướng phía trước thì là nhân loại ở lại khu vực a. Trước mấy ngày bên kia bờ biển có nổ thật to âm thanh, không phải là có quái vật gì a? Còn muốn hướng phía trước sao? Ta có chút mệt mỏi. Hoặc là chúng ta hồi chỗ cũ a? Có thể người thằn lằn đã đi rồi. Các tộc nhân bắt đầu kỳ kỳ cha cha thảo luận, nghe được ở buồn bực mất tập trung. Ngay tại ở muốn đánh gãy bọn hắn lúc, mặt biển đột nhiên một cơn chấn động. Cháy mau, nơi này không thể ngốc. Một tên hải báo nhân lảo đảo vọt lên bờ, trong tay đứt gãy cốt chất xin cá dưới ánh mặt trời đặc biệt chật vật. Phía dưới biển cất giấu cái huyệt động, bên trong có quái vật. Hải báo nhân dùng khàn khàn thô trọng âm thanh lớn tiếng la lên, làm cho tất cả mọi người rõ ràng sửng sốt. Không đợi mọi người phản ứng, mặt biển đột nhiên oanh tạc một đạo cự đại của nước. Bọt nước như là thác nước trút xuống, nương theo lấy một tiếng gào chậm chậm, một cái gần 10 mét thân ảnh khổng lồ thoát ra mặt nước. Cái này hải quái cùng rắn biển một dạng, lưng mọc lên một loạt vũ trạng bầy cá, khẽ run còn hiện ra u lam bi quang, giống như mang lấy ma lực đồng dạng. Của ta hải a, là phi vũ rắn biển. Hải ở nhìn thấy mặt biển thân ảnh trừng to mắt, bắt lại xiên cá bành một tiếng rơi trên mặt đất. Phi vũ rắn biển đầu ngẩng cao, tinh hồng con mắt lóe ra khát máu quan mang, chăm chú nhìn chằm chằm bên bờ hải báo mọi người. Mã Dìn, Sen Phần, cùng ta thu hút phi vũ rắn biển chú ý. Hải ở hét lớn một tiếng, những người khác mang theo bọn nhỏ đi. Đi về phía nam đi. Nói xong hải nhặt từ bản thân cốt chất xiên cá, đối với phi vũ rắn biển bàn tới. Xiên cá thật nhanh hỏa qua bầu trời, có thể phi vũ rắn biển lại không sợ hãi chút nào, thân thể khẽ nghiêng lại tránh được xiên cá. Chẳng qua hai dạng này chủ động công kích cử động rất mạo phạm, phi vũ rắn biển trực tiếp để mắt tới Hải Ở, nào về phía hắn. T. Đến a quái vật. Hải Ở mắng to một tiếng, quay người hướng trong sơn cốc chạy trốn, triệt để thu hút phi vũ rắn biển chú ý. Chiêu chào bộ lạc những người khác rất nghe lời, kéo lên bọn nhỏ trực tiếp nhảy vào trong biển trực tiếp đi về phía nam bờ biển du. Hải báo nhân Mã Lâm chạy về phía nhảy vào trong biển, nhưng nghe đến thủ lĩnh la lên cả gan nhặt lên trường mâu, hướng thẳng đến phi vũ rắn biển phía sau lưng bắn đi lên. Đinh một thanh âm vang lên, trường mâu tinh chuẩn trúng đích phi vũ rắn biển phía sau lưng, nhưng mà chỉ tại trên lân phiến lưu lại một đạo cảm ấn. Ngoài ra, không có bất kỳ cái gì quá mức hiệu quả. Xong rồi, da ngoài của nó so với sắt còn cứng rắn a thủ lĩnh. Mã Dìn khóc lớn tiếng hô hào, lúc này phi vũ rắn biển lập tức thay đổi thân thể, tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. A. Mã Dìn kinh hô một tiếng, không chút do dự xoay người chạy. Chết tiệt, không nên đem nó đi về phía nam dẫn. Hai ở vội vàng gào thét la lên. Có thể Mã Dìn đã bị phi vũ rắn biển sợ vỡ mật, căn bản không có tâm tư cố kỵ những thứ này, tập trung tinh thần địa chạy trốn. Mà vừa lúc này, Sen Phần theo bên cạnh đột nhiên xông tới, cầm một thanh đoạn đao hung hăng đâm nghiêng vào phi vũ rắn biển phần bụng. T. Phẫn nộ tiếng ngựa hí vang lên, phi vũ rắn biển cơ thể run rẩy dữ dội, trong nháy mắt đem Sen Phần quăng bay ra đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Sen Phần đập ầm ầm tại trên đá ngầm. Sen Phần đau khổ ho khan hai tiếng, máu tươi lập tức từ trong miệng tràn ra. Sen Phần! Mã Dìn hét lớn một tiếng, sợ hãi trong lòng lập tức bị phẫn nộ thay thế. Hắn tiện tay cơ lấy một khối đá, vọt thẳng hướng phi vũ rắn biển. Ta muốn giết ngươi! Quái vật! Nhưng mà phẫn nộ cùng khẩu hiệu cũng không thể tăng lên chiến lực. Phi vũ rắn biển phía sau lưng vũ vây cá nhanh chóng đông đưa, một hồi sóng biển lập tức xuất hiện, trong nháy mắt đem Mã Dìn chụp bay ra ngoài. Đúng lúc này phi vũ rắn biển cơ thể đông đưa, vọt tới Mã Dìn bên cạnh, mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn xuống. Phúc. Ngay lúc này, Hải Ở cầm một cái trường mâu hung hăng chèn phi vũ rắn biển phần bụng. T. Rắn biển hét lên một tiếng, sau lưng vũ vây cá mạnh mẽ đông đưa, Hải Ở trực tiếp bị tráng kiện cột nước đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Cảm nhận được kịch liệt đau đớn, phi vũ rắn biển lần nữa thay đổi phương hướng, lần này thẳng đến Hải Ở mà đi. Chỉ là lần này thu hút phi vũ rắn biển chú ý, ba người cũng ngã trên mặt đất không đứng dậy được, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nó bước chân tiến tới. Hải Ở lung lay choáng váng đầu, cố gắng muốn đứng lên, nhưng mới rồi rơi xuống đất lúc chân trái của hắn đập vào một khối bén nhọn trên tảng đá, lúc này đã không động được. Vận khí thật kém. Hải Ở lắc đầu, một bên gian nan ngọ nghệ lui lại, một bên thấp giọng lẩm bẩm, tránh thoát người thằn lằn móng vuốt, không ngờ rằng lại tránh không khỏi ngươi cái này hải quái. Nhìn không ngừng đến gần phi vũ rắn biển, Hải Ở rất muốn chạy trốn chạy, có thể đau nhức chân trái, chỉ có thể nhường hắn tuyệt vọng nhìn hướng lên bầu trời. Cũng vừa lúc đó, hai đạo bóng đen to lớn mang theo tiếng rít từ trên cao đáp xuống. Long. Hải Ở lớn tiếng kêu sợ hãi, là long, hay là hai cái long? Xong rồi xong rồi. Nhìn thấy một màn này, Hải Ở càng thêm tuyệt vọng. Gặp được phi vũ rắn biển vốn là không sống nổi, hiện trên không trung lại tới hai cái long, đây không phải tất chết rồi sao? Hải Ở mở to hai mắt nhìn, đột nhiên phát hiện này long tung tích phương hướng tựa như là phi vũ rắn biển vị trí. Hải Ở nghi vấn bên trong, long cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Phi vũ rắn biển dường như cảm giác được cái gì, cũng không khỏi xoay người ngửa đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Mang lên đón nó, là từ trên trời giáng xuống một đoàn xích hồng. Hô! Cực nóng hỏa diễm theo phi vũ rắn biển thượng bay lượn mà qua, trong đó còn lóe ra đốm đốt rung động hồ quang điện. Trong chốc lát một cỗ mang theo than nướng bạch tuộc mùi khét lẹt tại bãi biển lan tràn ra. Tê! Phi vũ rắn biển lập tức phát ra từng tiếng kêu thê thảm, làm cho người ngạc nhiên là xích hồng liệt diễm cũng không có đưa nó triệt để tiêu diệt. Mặc dù phi vũ rắn biển trên thân đã cháy đen một mảnh, nhưng nó vẫn như cũ uốn éo người, hướng về trong biển chạy trốn. Còn muốn trốn? Ngạc nhiên nghi vấn tiếng vang lên, đúng lúc này lại một tiếng vang dội hét to, Hàn Sương, ngăn lại nó. Vừa dứt lời, màu trắng hàn khí từ trên trời giáng xuống, bao tuyết quét sạch phi vũ rắn biển. Rắn biển phần đuôi trong nháy mắt bị băng sương bao trùm, cháy đen lân phiến vậy bị kín một tầng màu băng lam. Đồng thời phi vũ rắn biển động tác biến đến mức dị thường chậm chạp, mặc dù nó liều mạng tiến lên vẫn như cũ vô sự vô bổ, chỉ có thể tuyệt vọng gào thét. Thế mà như thế cứng chắc. Nghi vấn âm thanh vang lên lần nữa, một con rồng thật nhanh phóng tới chậm rãi di động phi vũ rắn biển. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy xích hồng đại kiếm trên không trung quét ngang mà qua. Đúng lúc này một đạo hình quạt xích hồng quang mang theo phi vũ rắn biển phần cổ chém qua, đầu của nó thẳng bay ra ngoài. Của ta Hải A, đây là sự thực à? Hải Ơ rủi con mắt, long thế mà đem phi vũ rắn biển giết. Vậy kế tiếp có phải hay không liền phải đem chúng ta giết? Ngay tại Hải Ơ nghi ngờ lúc, hai đầu long phe phẩy cánh rơi xuống trên bờ, một tên anh tuấn trẻ tuổi nhân loại nam tử tòng lòng trên lưng nhảy xuống. Hải Ơ lần nữa mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Nhân loại, khống chế trong truyền thuyết long. Không chờ suy nghĩ nhiều, nhân loại nam tử trong miệng thốt ra lưu loát ngôn ngữ, ta là Hắc Tùng lĩnh chủ, Dỗ Bất Kim Hương nam tước, các ngươi hiện tại chân đạp chính là lãnh địa của ta. Nhân loại nam tử ánh mắt theo ba tên hải báo trên thân người đảo qua, dám cho các ngươi tại của ta bờ biển đi săn, lại bị ta theo rắn biển trong miệng cứu. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi các ngươi liền là người của ta, ta sẽ bảo đảm nhân thân của các ngươi an toàn. Nhi đại giá chính là, các ngươi nhất định phải vì ta công tác. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 283, nhu đồ bí mật, 1, chương 283, nhu đồ bí mật, 1. Hải Ở mặt ngơ ngác, nhưng nghe bảo, nhân loại trước mắt lãnh chúa cũng sẽ không tổn thương tính mệnh. Tại Hải Ở thấp phẩm lúc, Dô đi đến Hải Ở trước mặt, xuất ra một bao thuốc bột ném cho Hải Ở, đổ vào trên vết thương của ngươi, năng lực cầm máu. Rất cảm tạ, nhân loại lãnh chúa. Hải ở vớt ngược đối với rổ túi đầu hành lễ, ta là triều trảo bộ lạc thủ lĩnh Hải ở, cảm tạ ngài giết cái này phi vũ gián biển, cứu được tính mạng của ta. Cảm tạ sau đó, Hải ở vội vàng mở ra gói thuốc, dựa theo rổ chỉ thị tất cả đều đổ vào trên vết thương. Hoàn toàn không nghĩ có phải hay không là độc dược chuyện này. Đương nhiên, rổ muốn giết cái này hải báo nhân căn bản không cần đến hạ độc. Trên thực tế, rổ chỉ là gật đầu, đều không có nhiều để ý tới Hải ở, liền quay người đi về phía phi vũ gián biển thi thể. Vận khí coi như không tệ. Rổ xem kỹ trên mặt đất phi vũ gián biển thi thể, khắp khuôn mặt là ý cười. Nham tích đã tạo ra mảng lớn đường ven biển, rồi trước giờ đến dò tra một chút, thì trên không trung nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hải thú tại trong hải dương, rồi căn bản không có cách nào đối phó, trừ ra nhường Hàn Sương nhảy vào trong biển săn giết. Hiện tại có một đầu hải dương ma thú xuất hiện trên đất bằng, rồi tự nhiên không thể bỏ qua. Biển sâu huyết mạch dòng thuộc tính săn giết cỡ lớn hải dương ma thú tiến độ thành công thêm một, đồng thời vậy thu hoạch một đống lớn ma thú vật liệu. Hải dương ma thú phần lớn hình thể khổng lồ, sinh mệnh lực thịnh vượng, như thế một đầu phi vũ rắn biển rồi chứa vật huy chương hoàn toàn chứa không nổi. Cũng may phi vũ rắn biển chỉ là thân dài cũng không tính quá nặng, chứa vật huy chương chứa một ít, Hàn Sương lôi đình bắt một bộ phận hoàn toàn có thể chứa được. Vì vị ẩn đang tra nhìn xem ngoài ra hai con hải báo người tình huống, rồi thì trực tiếp xuất ra cái bình thu thập rắn biển vết thương chảy ra huyết dịch. Phi vũ rắn biển máu tươi là màu u lam, còn mang theo yếu ớt hình quang. Rất hiển nhiên, huyết dịch này trong mang theo ma lực, một chút cũng không năng lực lãng phí. Nam tước đại nhân, ngoài ra hai cái hải báo nhân cũng đều còn sống. Vì vị ẩn báo cáo, nhưng bọn hắn cũng bị thương không nhẹ, nhất là cái đó rơi vào đá ngầm hải báo nhân, đã không động được. Dô có hơi nhíu mày. Đường ven biển còn chưa thông, y sư không qua tới, dô cùng vị vị ẩn không dám tự tiện động thủ. Ngay lúc này, phía nam mặt biển đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, 4-5 cái hải báo đầu người hiện hiện mặt nước. Tiếp lấy bọn hắn chui ra mặt nước, trên tay cầm cốt chất trường mâu, thẳng đến bờ biển. Chỉ là không có chạy hai bước thì ngừng lại, sững sờ nhìn dô, dô phía sau Hàn Dương lôi đỉnh, còn có trên mặt đất phi vũ rắn biển thi thể. Vị này nhân loại lãnh chúa là người tốt. Hai ở thấy thế bội vàng hô lớn, là hắn đã cứu chúng ta. Chiêu trảo bộ lạc hải báo nhân nghe được câu này ngay lập tức đưa tay phải ra, rất nhanh nuốt bộ ngực, đồng thời cúi đầu trước rổ hành lễ. Sau đó xa xa vòng qua rổ vị trí, đi đến hai ở mạ dìn cùng với sẹn phần bên cạnh. Này là chúng ta lễ nghi, tôn quý nhân loại lãnh chúa. Bị nâng đỡ hai ở đi đến rổ trước mặt, lần nữa đập ngực túi đầu trước rổ, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, để cho chúng ta lần nữa tự do hô hấp. Không cần cảm tạ. Rổ sát mặt bình tĩnh nhìn hai ở, ta nói, các ngươi hiện tại do ta bảo vệ, cũng là người của ta. Hai ở cùng viện hắn hải báo mặt người sắc lập tức có chút cứng ngắc. Dù dùng dị tộc ngôn ngữ cùng chỗ có người nói chuyện, cho nên bọn hắn đều có thể nghe hiểu được. Ngươi không muốn ở tại chỗ này. Dù nhìn hai ở nét mặt, cảm thán lắc đầu, xe dù án nghỉ còn nói các ngươi hải báo nhân cần muốn bảo vệ, còn xin cầu ta cho các ngươi một mảnh nghỉ lại nơi. Hiện tại xem ra, các ngươi là không cần. Hai ở trừng to mắt, kinh ngạc hỏi, xe dù án nghỉ thủ lĩnh còn sống sót. Ừm. Dù khẽ gật đầu, gần đây nàng không có sự tình làm, nên lên cân mấy cân. Không chờ hai ở nói chuyện, dù mở miệng lần nữa, các ngươi nếu là không muốn vì ta công tác, ta cũng sẽ không đổ giết các ngươi. Nhưng theo băng nguyên sơn mạch đến nơi đây, tất cả chỗ cũng là lãnh địa của ta, bờ biển cũng là thuộc về ta. Các ngươi nếu như không vì ta công tác, thì rời đi nơi này. Dù hiện tại có rất nhiều chuyện phải xử lý, mà liên quan đến mười mấy cái lĩnh dân loại chuyện này đối với dù mà nói đã có chút ít dâu dịa. Mà dù hiện tại sở dĩ hội kiên nhẫn cùng hải ở giao lưu, là bởi vì những thứ này hải báo người có thể ở trong biển bẫy vùng đặc tính. Hải dương đối với dù mà nói, hoàn toàn là chưa khai thác lĩnh vực. Có hải báo nhân sẽ rất lớn trình độ tăng tốc thăm dò quá trình. Nhưng cường quyền đối với có thể ở trong biển vẫy vùng hải báo người mà nói, chỉ có thể khống chế được nhất thời, không thể vĩnh viễn khống chế. Hải ở nghe xong rồ lời nói, có chút chần chờ mở miệng, "Vậy ngài, cần chúng ta làm cái gì?" Giọng Hải ở trầm thấp, cẩn thận từng ly từng tí bên trong mang theo thăm dò. "Các ngươi làm cái gì là các ngươi quyết định, không phải ta quyết định." Rồ nhìn Hải ở hỏi, "Các ngươi biết cái gì?" "Chúng ta có thể dưới đáy biển bắt cá, bắt một ít con cua, tôm loại hình sinh vật biển." Hải ở hồi đáp, "Nếu như ngài cần, chúng ta có thể thường xuyên đưa cho ngài một ít." Rồ khoát khoát tay, cho Hải ở giải thích nói, gia nhập lãnh địa của ta, các ngươi ăn ở tạm thời cũng do ta phụ trách. Các ngươi không cần quan tâm sự tình khác, chỉ cần dựa theo ta giao phó sự việc đi làm là được. Tỷ như, ta sẽ tại bên bờ cho các ngươi thành lập trụ sở, chuẩn bị đồ ăn cùng các loại vũ khí và vật dụng, cũng binh sĩ bảo hộ các ngươi an toàn, mà các ngươi chỉ cần chuyên tâm cho ta ở trong biển đi săn là được. Ngài đề nghị này nghe tới rất không tồi a. Hai ở kinh ngạc nhìn về phía nâng tộc nhân của hắn. Mỗi ngày ở trong biển bơi lội, thì có thể thu được an ổn sinh hoạt, chuyện này đối với hải báo người mà nói lại đúng là hướng tới thời gian. Hai ở tộc nhân có chút cảnh giác, e ngại mà liếc nhìn rồ, lôi kéo hai ở lùi về phía sau mấy bước, nói được tốt như vậy, cái này nhân loại sẽ không đem chúng ta lừa qua đi, ăn đi. Hai ở tộc nhân dùng thật nhỏ âm thanh nói ra, trước kia người thằn lằn không phải liền là coi chúng ta là làm đồ ăn dự trữ sao? Nếu như ta cùng người thằn lằn một dạng, hiện tại các ngươi chính là thi thể. Rồ lớn tiếng ngắt lời hải báo người suy đoán, chỉ sau lưng lôi đỉnh cùng Hàn Dương, bọn hắn đối với các ngươi cũng không thấy ngon miệng, hoặc nói các ngươi có hải sản ăn ngon, không ăn có không ngon hay không? Hai ở liên tục khoát tay, chúng ta chỉ cần là ngài đi săn là có thể sao? Các ngươi trừ ra cho ta bắt cá, thu thập hải sản bên ngoài. Dù chỉ trên mặt đất phi vũ rắn biển thi thể, càng quan trọng hơn, ta muốn các ngươi ở trong biển tìm thấy cùng loại kiểu này hải quái. Phi vũ rắn biển sao? Hai ở cùng tộc nhân lẫn nhau, kiểu này rắn biển mặc dù ở trong biển vô cùng thông thường, nhưng là chúng ta chỉ thấy qua cái này chỉ. Không, chỉ cần là kiểu này cỡ lớn hải quái đều có thể. Dô nói, mặt trước cái kia có một đại đá ngầm động thì có. Hải ở bên người tộc nhân lớn tiếng nói, một đầu to lớn ngao tôm, chúng ta vì nó mới chạy đến nơi đây. Rất tốt, ta yêu thích tin tức này. Dô thỏa mãn gật đầu, người trước dưỡng thương, sau đó tìm mấy tộc nhân đi với ta phía nam bờ biển cầm chút ít vật dụng hàng ngày. Chờ ta xử lý xong cái này phi vũ gián biển, chúng ta thì đi xem con kia ngao tôm. Cảm tạ ngài, tôn quý. Lãnh chúa. Hải ở vỗ ngực một cái, cúi đầu cảm tạ. Dô nhường vị ẩn xem trọng phi vũ gián biển thi thể, cưới lên lôi đỉnh trở về bờ biển doanh trại. Liệp ứng gia tộc, hùng ứng bảo. Mây đen dày đặc bầu trời nhường tòa thành phòng tiếp khách đặc biệt ám trầm. Bọn người hầu sôi nổi đem đèn đuốc nhóm lửa, cố gắng xua tan trong thành bảo cỗ này phạm nhân âm u gì. Qua đời Liệp ứng bá tước nhị nữ nhi, ngồi ở ghế rửa cao nhanh chóng đọc phong thư trong tay. Rèn nam tức đi chấp nhận tham chiến tây bộ chiến trường sau đó, dịch là rèn quan hệ tốt nhất muội muội, phụ trách xử lý lãnh địa các loại sự vụ. Mời cái đó cái gọi là sứ giả vào đi. Dịch phóng phong thư trong tay, ra lệnh. Đúng, nam tước đại nhân. Thị vệ cung kính lên tiếng, bước nhanh đi ra đại sảnh. Rất nhanh, thị vệ quay về, đi theo phía sau một tên người khoác hắc bào nam nhân. Chương 283, nưu đồ bí mật 2, chương 283, nưu đồ bí mật 2, thật ân hạnh gặp ngài, tôn quý nam tước đại nhân, hùng ngưng bảo xinh đẹp nhất hùng ngưng. Nam nhân xoa ngực túi người chào, nói ra, ta là Hàn Nhận gia tộc sứ giả, xì lộ chim sẻ ngô. Ngươi nhìn lên tới cũng không giống như là Hàn Nhận gia tộc sứ giả. Dịch nhìn từ trên xuống dưới xì lộ, không có lễ phục, không có huy trường, ta nhìn xem ngươi không phải sứ giả. Ngươi càng giống là cái đó nô lệ con buôn thủ hạ nuôi một con chó. Dịch trong miệng nô lệ con buôn chính là Mân Tôi phu nhân. Mân Tôi phu nhân mặc dù là Hàn Nhận hầu tức yêu sủng, nhưng chính nàng cũng không có cái gì cường đại thân phận, cuối cùng là lên không được mặt bản tình nhân. Loại nữ nhân này phái ra sứ giả, chính thống quý tộc Dịch đương nhiên sẽ không để mắt. Dịch năng lực thấy vị sứ giả này đã là lá thư này tác dụng. Ngài ngôn ngữ hoàn toàn không cần sắc bén như vậy. Giọng xí lộ ấm, ta thật là Hàn Nhận gia tộc sứ giả, trong phong thư đồ vật hoàn toàn có thể chứng minh thân phận của ta, với lại ta là tới mang cho ngài giúp đỡ. Nhưng ta không hề cảm thấy là cái gì tốt sự việc. Lộ Thụy không chút nào che giấu lừa một cái, nhưng cũng không tiếp tục trầm trọng, nói đi, sau lưng ngươi nữ chủ nhân muốn làm gì? Ta tới là chuyện trọng yếu phải hướng ngài báo cáo. Xí lộ trên mặt vẫn như cũ mặt mỉm cười, phía nam có một chi hồng sư thiếu gia tộc thương đội đều sẽ đi ngang qua ngài lãnh địa, mục đích cuối cùng nhất địa thì là Hắc Tùng lĩnh. Bọn hắn đều sẽ tiễn một nhóm lớn hàng hóa cùng nô lệ cho Dô Nam Tước. Dịch nghe được tên này lúc, cơ thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Nàng cao mày không nói chuyện, ngón tay lại không tự chủ được nắm chặt cái ghế lan can. Xí lộ nụ cười trên mặt nồng đậm, tiếp tục nói, ngài nên không biết, Hắc Tùng lĩnh hiện tại chí ít có 3.000 người, Sương Diệp chấn vậy đứng lên tường cao. Đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, tôn quý Nam Tước đại nhân. Mà nếu như nhóm này hàng hóa cùng nô lệ lần nữa bước vào rừng Tùng Đen, như vậy rồi Nam Tước thực lực hội lại một lần nữa lớn mạnh. Vì Hắc Tùng lĩnh cùng săn đứng quan hệ của gia tộc, ngài cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy à? Xí lộ tiếng nói dừng lại, lặng lặng chờ đợi nhìn Dịch hồi phục. Ngươi nghĩ muốn chúng ta cấm chỉ chi này thương đội theo hùng ứng lĩnh qua? Dịch âm điệu đề cao, lập tức cười lạnh một tiếng, thật có lỗi, chúng ta Liệp Ưng gia tộc có thể không muốn trêu chọc Hồng Sư thiếu gia tộc. Mặc dù cùng là bá tước gia tộc, thân ở đế quốc Đông Nam vị trí Hồng Sư thiếu gia tộc, còn không phải thế sao Liệp Ưng gia tộc có thể so sánh? Dân số, quân đội số lượng, lương thực dự trữ, Liệp Ưng gia tộc đều không cách nào đây. Liệp Ưng gia tộc chỉ chiếm cái bao la thổ địa. Trong quý tộc tượng ngài thẳng thắn nhân không nhiều lắm, thật là khiến nhân kính nể. Xí lộ gật đầu tỏ vẻ kính ý, nhà chúng ta chủ nhân hiểu rõ ngài khó xử, cho nên cố ý phái ta đến giúp đỡ ngài. Giúp thế nào trợ? Dịch hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt sứ giả, đột nhiên phản ứng, các ngươi muốn cướp bóc Hồng Sư thiếu gia tộc thương đội. Xí lộ thần bí cười cười, không phải chúng ta cướp bóc, mà là có một chi 200 người kẻ cướp đoàn, đều sẽ cướp bóc Hồng Sư thiếu gia tộc thương đội. Rốt cuộc, đế quốc hiện tại thế nhưng nghiêm ngặt cấm chỉ lãnh chúa ở giữa tranh đấu nha. 200 người kẻ cướp đoàn, ha ha. Dịch cười khẽ hai tiếng, như có điều suy nghĩ chằm chằm vào Xí lộ, bình thường kẻ cướp có thể đối phó Hồng Sư thiếu gia tộc hộ vệ đội sao? Nếu như Hồng Sư thiếu gia tộc thương đội thật giống ngươi nói trọng yếu như vậy, hộ vệ số lượng cùng chất lượng cũng sẽ không quá thấp. Ngài suy tính được vô cùng chu toàn, làm cho người kính nể. Xí lộ cười lấy giải thích nói, nhưng ta nói cũng không phải bình thường cướp bóc thôn trang bình thường kẻ cướp đoàn, là quân đội binh sĩ giống nhau trang bị đầy đủ hết kẻ cướp đoàn, đồng thời do 2 tên cao cấp kỵ sĩ dẫn đội. Chủ nhân của ngươi thủ hạ còn có một đội quân như thế. Dịch mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chằm chằm vào Xí lộ. Đây không phải ngài cần suy nghĩ, Nam Tước đại nhân. Xí lộ vẫn như cũ trên mặt nụ cười, ngài chỉ muốn cân nhắc có nguyện ý hay không tham dự trận chiến đấu này là được rồi. Dịch trầm mặc hồi lâu, nàng đã hiểu sứ giả ra hiệu ngầm, nhưng trong lòng cẩn thận nhường nàng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Rốt cuộc nàng không phải Liệp Ưng gia tộc chân chính người cầm quyền, mà quyết định này lại liên quan đến Liệp Ưng gia tộc vận mệnh. Nếu như sự tình bại lộ, Liệp Ưng gia tộc đem đứng trước tai nạn, không vẹn vẹn là đế quốc trừng phạt, còn có Hắc Tùng lĩnh trả thù, chúng ta bây giờ cũng không thể tiếp nhận. Kết sủ hồi báo luôn luôn mang theo mạo hiểm. Xí lộ trong lời nói mang theo hấp dẫn, lần này hàng hóa Liệp Ưng gia tộc sẽ được đến một nửa, với lại chủ nhân của ta đều sẽ trước thanh toán cho ngài 500 mai kim tệ. Chỉ cần ngài đáp ứng, tiền lập tức liền đưa tới. Mà Liệp Ưng gia tộc chỉ cần cung cấp địa hình tình báo cùng hậu cần trợ giúp. Cho dù sự tình bại lộ, vậy tìm không đến bất luận cái gì bằng chứng chứng minh Liệp Ưng gia tộc tham dự. Đề nghị này nhường Dịch tâm động không ngừng. Liệp Ưng gia tộc cùng Hắc Tùng lĩnh vốn là có cựu hận, trong gia tộc rất nhiều đồn đái cha mình chết còn cùng Dỗ lĩnh chủ có quan hệ. Hiện tại có cơ hội này đối phó Dỗ Linh Chủ, Dịch không muốn bỏ qua. Chỉ là trong lòng cẩn thận, nhưng Dịch trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Ta cần muốn gặp được kia 200 tên tinh nhuệ binh sĩ, sau đó mới có thể làm quyết định. Dịch cuối cùng mở miệng, ta còn tất cần biết toàn bộ kế hoạch quá trình, tất cả chi tiết. Hoàn toàn không sao hết. Xí lộ trên mặt chất đầy ý cười, hiện tại, mời ngài lấy ra một tờ Hùng Ưng lĩnh địa đồ, ta sẽ là ngài chỉnh bày kỹ càng kế hoạch. Đao Phong sơn mạch, bên bờ trong sân gốc. Hải báo nhân đang chuyên tâm thưởng thức rổ cho bọn hắn mang tới bánh mì đen. Chiêu Trảo bộ lạc chưa từng có nếm qua bánh mì đen, mới đầu lại làm vừa cứng cảm giác để bọn hắn cũng không phải vô cùng thích. Hải báo nhân càng thiên hướng về thịt nướng, hun khói thịt khô đạt được bọn nó vây đỡ. Bọn hắn thậm chí đem bánh mì đen nghiền nát, rơi tại cá nướng cùng thịt khô thượng cùng nhau ăn. Mãi đến khi bọn hắn tại hai khối bánh mì khô ở giữa kẹp thượng thịt cá nướng cùng hải tảo sau đó, mới yêu bánh mì đen loại thức ăn này. Như thế nhường rổ cũng có chút ít chờ mong, chẳng qua hải báo người ăn uống nhìn qua cũng không phải khiến nhân rất có dục vọng. Cảm tạ ngài để cho chúng ta ăn vào kiểu này kỳ diệu đồ ăn. Hai ở cung kính hướng rổ thi lễ. Các ngươi làm cũng không tệ. Rổ cười lấy tán dương, ba ngày này tại phụ cận bắt 4000 cân hàng hải sản, các ngươi đối phó những thứ này hàng hải sản quả thật có chút năng lực. Ngài chung quanh đây đáy biển đều không có thu thập qua, cho nên tôm cá cái gì vô cùng phong phú. Hai ở trên mặt lộ ra cười ngây ngô, kỳ thực nếu như gặp phải bảy cá lời nói, còn có thể có càng nhiều. Rổ khẽ gật đầu, bất quá ta hiện tại càng muốn hơn, hay là ngươi tộc nhân nhắc tới con kia cự hình ngao tôm. Phi vũ rắn biển thi thể đã phân giải xong. Lân thiến, vũ vây cá, răng nanh, nội tạng và chờ đều bị rồ đưa đến hải huyền vũ sư tháp trong tạm tồn. A Diệu đang nghiên cứu những thứ này bộ vị cũng có tác dụng gì, cha rõ ràng sau rồ lại đem những tài liệu này cũng mang về. Trước lúc này, rồ muốn bắt đầu quét ngang bờ biển chung quanh hải quái. Không sao hết, ngài cần chúng ta làm cái gì? Hải ở sảng khoái lên tiếng. Ta không muốn để cho của ta long xuống nước. Rồ phân phó nói, cho nên ta cần muốn các ngươi đem con kia cự hình ngao tôm dẫn tới trên bờ tới. Cái này nên có thể làm được. Hải ở cúi đầu tự hỏi một lát, nói ra, nhưng chúng ta cần chuẩn bị một chút. Cần gì, ta có thể khiến người khác giúp các ngươi. Dô nói, cự hình ngao tôm một thích ăn nội tạng cùng thịt thối, mùi tanh càng lớn càng tốt. Hai ở nói ra, nếu như tộc nhân của ta trực tiếp đi xào huyệt của nó phụ cận câu dẫn nó, có thể sẽ không có tác dụng. Nhưng nếu như chúng ta trên người treo đầy tanh hôi ngư nội tạng, nó nên chẳng mấy chốc sẽ theo trong huyệt động chui ra ngoài. Tốt kia cứ dựa theo ngươi nói làm. Dô gật đầu đáp ứng, thành công săn giết con kia ngao tôm về sau, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người khen thưởng. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.